Chương 264, Long Hổ Sơn. Chương 264, Long Hổ Sơn. Nam Thiên Đạo Long Hổ Sơn ở vào mây mù lượn lờ ở giữa trên đỉnh núi, lại xen vào nhau lấy một tòa chiếm diện tích vượt qua ngàn trượng tiên sư phủ. Mà tại trong phủ đệ, lại có một bóng người xếp bằng ở trên bồ đoàn, hai mắt nhắm chặt ngồi xuống tu thiền. Có thể trông thấy, người này trung quanh vây quanh nồng đậm thiên địa nguyên lực, bên trong cả gian phòng không gian phảng phất tràn ngập vô ngần đạo vận. Sư tổ, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, ngoài cửa vang lên một trận lo lắng tiếng vang. Ngay sau đó, một vị cao sáu thước, người khoác đạo bào màu xám đạo đồng ba chân bốn cẳng, đẩy ra cửa gỗ chạy vào. Nghe vậy, trên bồ đoàn lão giả cũng không có động tác, mà là há miệng nói ra, ngươi cái này ngoan đồ, hoảng hoảng trương trương còn thể thống gì? Sư tổ, ta sai rồi. Nghe được lời nói của lão giả, đạo đồng cũng là vội vàng té quỵ dưới đất, dập đầu nhận lầm. Đi, nói một chút, ngươi lại xông cái gì? Họa lão giả ngón tay khẽ nhúc đích, liền đem đạo đồng đỡ dậy. Khi lấy được lão giả tha thứ sau, đạo đồng thở hổn hển một hơi. Sư tổ, trước đó vài ngày đệ tử xuống núi mua sắm vật tư, ngoài ý muốn nghe nói rất nhiều người đang thảo luận hậu đường hoàng thất bí tàng sự tình. Đây là chuyện của người ta, cùng ngươi lại có quan hệ thế nào? Không phải sư tổ, ta nghe nói cái kia hậu đường bí tàng mai táng địa điểm chính là chân võ sơn võ khi trong phái. Lời vừa nói ra, lão giả trong chớp mắt mở ra một đôi vận đục đôi mắt, khoe mắt khép mở ở giữa, không khí bốn phía tự động cuốn lên cuồng phong, toàn bộ Long Hổ Sơn phương viên trăm dặm khí cơ đều bị áp chế đảo loạn. Ngươi nói đều là thật? Lão giả lập tức đứng dậy, đi vào đạo đồng trước người, mở miệng lần nữa dò hỏi. Thiên chân vạn sắc, thật nhiều trên giang hồ võ giả cũng đang thảo luận lấy chuyện này, xem chừng hơn phân nửa đại minh cũng đã biết. Đạo đồng tiếp tục nói. Lão giả lập tức đem tay phải vươn ra, mấy cây ngón tay vừa đi vừa về tính toán. Theo thời gian trôi qua, sắc mặt của hắn lại càng khó coi. Cái này sao có thể, không cách nào theo dõi thiên cơ. Một sợi tinh quang từ lão giả đáy mắt hiện lên, lúc này thu hồi tính toán động tác. Ngay tại vừa rồi, hắn cũng là thông qua đạo pháp bên trong tính nhầm một phen, kết quả một chút tin tức đều không có, thậm chí chính mình còn đụng phải một tia phản vệ. Võ đương phái có dấu hậu đường bí tàng, phía sau này nhất định là có người tại trợ giúp, nhưng mình lại coi không ra. Hẳn là, cái này âm thầm người là cái gì đại khủng bố. Không được, chính mình đến tự mình đi một chuyến. Đang khi nói chuyện, cả người thân ảnh liền hóa thành một hơi gió mát, biến mất tại nguyên chỗ. Sư tổ, ta còn chưa đi nha. Đạo đồng hò hét một tiếng, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Đại Tống hoàng triều xuyên tây lộ tại cái này bên mông sương mù tràn ngập 100.000 dãy núi, sơn linh san sát nối tiếp nhau, liên miên bất tuyệt, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong đó nào đó một chỗ giữa núi non, thình lình xuất hiện một tòa chìm nổi ở hư không cung điện màu đen. Cung điện cao tới ngàn trượng, bề ngoài che có đen kịt phù văn, tản ra âm lãnh, uy áp kinh khủng. Nơi này chính là Bắc Cảnh Tam Đại Tà Đạo thế lực, Tà Linh giáo tổng bộ vị trí. Trong cung điện, một tên thân hình thon gầy nam tử trung niên đang đứng tại trong đại điện, ánh mắt nhìn chăm chú xa xa đại minh bên dưới, trong mắt tràn đầy tham lam cùng quỷ dị. Bái kiến huyết mông hộ pháp. Ở đây người sau lưng lại có một vị người áo đen quỳ một chân trên đất, thấp giọng cung kính hành lễ nói ra. Ai sẽ nghĩ đến, người trước mắt này chính là Tà Linh giáo Tam Đại hộ pháp, huyết ma hộ pháp thân. Để cho ngươi chuyện điều tra, thế nào? Lúc trước, hắn ngưng tụ ra một đạo pháp thân tiến về đại minh phát động huyết tế, lập tức liền muốn thành công, lại bị một cái đột nhiên hiện thân sâu kiến làm hỏng, để hắn không công tổn thất một đạo pháp thân. Hồi bẩm hộ pháp, thuộc hạ cũng là dò xét nhiều ngày, phát hiện người này rời đi bái tuyển thành đằng sau, liền đi đến câu thành, tham gia ngự linh tông đệ tử tuyển bạn, bị kia phó tông chủ trời giá rét tuân giả mang đi. Phía sau, bởi vì Yên Vũ lâu xuất động cường giả hủy diệt ngự linh tông, liền rốt cuộc chưa từng nhìn thấy người này thân ảnh. Người áo đen vẫn như cũ thân ảnh bất động như núi, mở miệng nói ra. Biến mất, đó phải là đi theo ngự linh tông cùng nhau bị hủy diệt. Khói này mưa lâu lai lịch ngược lại là thần bí, làm việc tàn nhẫn như vậy, bá đạo, hẳn không phải là Bắc Cảnh thế lực. Sau này người của chúng ta nếu là đụng phải bọn hắn, không cần tới phát sinh mâu thuẫn. Huyết Mông lúc này hạ lệnh. Hộ pháp, có thuộc hạ trở về trên đường, ngược lại là nghe nói hậu đường bí tàng liền mai táng tại võ đương phái chỗ Trần Võ Sơn ở trong. Cái gì? Ngươi xác định tin tức này là thật? Huyết Ma thân ảnh lóe lên, đi vào người áo đen trước người, người đứng đầu đem nó tóm lấy, trong đôi mắt vẻ tham lam càng nồng đậm. Đối với đúng, đại minh trong giang hồ đã có không ít người từ Yên Vũ lâu nơi đó mua được tin tức này. Người áo đen bị Huyết Ma đột nhiên xuất hiện động tác, dọa đến có chút không gì sánh kịp. Lúc này, trong cung điện lại nhấc lên một trận yêu phong. Ngay sau đó, một đạo xa so với Huyết Ma càng thêm thân ảnh khôi ngô từ chỗ tối bước ra đến, hai cái chân mặc hắc kim dày, giẫm trên mặt đất phát ra kịch liệt oanh minh. Càng kinh khủng chính là, người này quanh thân đều hiện ra một cỗ nhàn nhạt long khí, thân thể mặt ngoài tựa hồ có chút phù văn đang lưu chuyển. Thân ảnh cao lớn, khoảng chừng 3 trượng độ cao. Đôi cánh tay cực kỳ trắng kiện, trải rộng hình toi lân giáp, ở trong không khí chiết xạ ra bụi vàng quang trạch, toàn thân cơ bắp giống như ngọn núi hở ra. Cả người đứng ở nơi đó, liền giống như một tôn thời cổ ma thần bình thường, sừng sững tại cung điện cửa ra vào. Huyết Ma, chuyện gì để cho ngươi hưng phấn như thế? Nam tử khôi ngô mới mở miệng nói chuyện, lập tức chấn động không khí chung quanh đang run rẩy. Lớn như vậy cung điện, đều tại cái này như là hồng trung giống như tiếng vang bên trong, phát ra từng kia tư tư tiếng động. Lập tức, Huyết Ma vung tay lên, đem vừa rồi bẩm báo người áo đen kia trực tiếp ném ra ngoài. Chương 265, phá cảnh, kế hoạch. Chương 265, phá cảnh, kế hoạch. Mi ngự kỳ, ngươi phá cảnh thành công. Huyết Ma nhìn về phía nam tử khôi ngô kia, thần sắc nghi ngờ hỏi. Trước mặt nam tử khôi ngô kia, chính là Tà Linh này dạy Tam Đại hộ pháp một trong, đen ngự hộ pháp Mi ngự kỳ. tu vi của hắn cũng là bọn hắn trong ba người thực lực mạnh nhất. Sớm tại trăm năm trước liền đã bước vào tiên nhân cảnh cửu trọng biến mãn, bây giờ đã trải qua lâu như vậy bế quan, chẳng lẽ là đã đột phá lục địa thần tiên? Đương nhiên, nếu không ta làm sao lại xuất quan? Một cỗ kinh khủng áp bách từ trên người hắn tuôn ra, mang theo cuồng phong sóng lớn giống như như thế, quét sạch hướng về phía trước huyết ma. Để huyết ma sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, từ sợ hãi đến rung động, lại đến sau cùng hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Quá tốt rồi, ngươi đột phá chính là thời điểm. A, lời này là có ý gì? Mi ngự kỳ bị huyết ma một phen, chỉ có chút rơi vào trong sương mù. Là như vậy một khắc đồng hồ sau, trải qua huyết ma sinh động như thật giảng thuật sau, mi ngự kỳ nội tâm cũng là không khỏi bắt đầu suy nghĩ. Huyết ma, ngươi hẳn phải biết võ đương phái cũng không phải truyền thuyết thế lực đơn giản như vậy, liền ngay cả đại minh vị kia đại nho Lưu Bá Ôn đối với võ đương phái thái độ đều là mười phần kiêng kỵ. Mặc dù ta đã bước vào lục địa thần tiên, nhưng bằng mượn hai người chúng ta muốn từ võ đương phái cầm trong tay sau đó đường bí tàng, không khác là đoạt thức ăn trước miệng bọn. Mi ngự kỳ một phen đánh thức đắm chìm tại say trong ngộng huyết ma. Bất quá nếu là chúng ta có thể liên hệ đến thế lực khác, cùng nhau hướng võ đương phái tạo áp lực, kết quả kia nhưng là khác rồi. Mi ngự kỳ sau đó lại bổ sung một câu. Ừ, những cái được gọi là chính đạo thế lực, cái nào sẽ cùng chúng ta hợp tác? Một bên huyết ma lại là lạnh không cô độc nói. Toàn bộ bắc cảnh ở trong, căn bản không có mấy cái thế lực sẽ cùng bọn hắn hợp tác, đại đa số đều là bảo trì quan hệ thù địch. Cho dù là tại đại tống ở trong, bọn hắn cũng phải tùy thời bảo trì cảnh giác. Dù sao, Triệu Không Giận bảng truy nã cũng không phải là trưng cho đẹp. Ai nói muốn cùng những cái kia chính đạo thế lực hợp tác? Đại Nguyên Tự Giả phái không phải liền là một cái rất tốt đối tượng hợp tác sao? Tự Giả phái, bọn hắn không phải 5000 năm trước liền phong sơn không ra thôi? Huyết Ma hỏi ngược một câu. Vài ngàn năm trước, Tự Giả phái ở trong áo đen thủy tổ, xâm nhập khai phong phủ hoàng cung, cướp đoạt một kiện bảo vật, bị hoàng cung chỗ sâu vị kia một trưởng đánh giết. Sau đó, Đại Tống liền cùng Tự Giả phái kết thù hận, song phương cũng là bạo phát một trận kinh khủng đại chiến. Về phần trong đó thắng bại, liền không được biết rồi. Chỉ biết là, phía sau Tự Giả phái phong sơn không ra. Ta đã liên hệ đến Thi Tế Thiên cùng Quỷ Thành hai người bọn họ, chờ bọn hắn hướng võ đương phái tạo áp lực sau, cướp đoạt hậu đường bí tàng đằng sau, chúng ta tại lựa chọn xuất thủ. Bằng vào chúng ta bốn người nguồn lực lượng này, hoàn toàn không e ngại võ đương phái uy nghiêm, dù gì đối mặt mặt khác chính đạo thế lực vây công, cũng có thể làm đến toàn thân trở ra. Nghe Mi Ngự Kỳ phân tích, Huyết Ma cũng là nhẹ gật đầu. Biện pháp này không sai, chúng ta lúc nào độc thủ sẽ không quá lâu. Lại qua ba ngày lên men, Đại Minh thậm chí xung quanh Đại Tống cùng Đại Nguyên giang hồ sớm đã là tiếng người huyên áo. Ngay tại các đại thế lực võ giả thảo luận thời khắc, Phụ Nguyên Thành Yên Vũ lâu bên trong lại có người mua đến tin tức mới. Hậu đường bí tàng mai táng một bộ tiên phẩm công pháp, một kiện tiên phẩm áo giáp, còn có mấy chục tỷ lạng hoàng kim châu đáo chờ chút. Tin tức này xuất hiện, không thể nghi ngờ là đem giang hồ lại một lần nhóm lửa, làm cho bạo tạc. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền truyền đến Bắc Cảnh mỗi một chỗ trong góc, tất cả mọi người đi cuồng, cuồng nhiệt. Thậm chí, còn có người truyền ra, bí tàng này bên trong còn có dấu trong truyền thuyết đế hoàng rồng tỷ người chiếm được cuối cùng thành thiên hạ chi chủ. Mà tin tức này cũng không phải không có lửa thì sao có khói, lúc trước hậu đường hoàng triều, trừ là Đại Minh tiền thân bên ngoài, hay là Đại Tống cùng Đại Nguyên tiền thân. Mấy bạn năm trước, hậu đường hoàng triều địa vực cơ bản bao phủ Bắc Cảnh tuyệt đại đa số, cũng chính là hiện tại Đại Minh, Đại Nguyên, Đại Tống mấy quốc gia này chiếm cứ chi địa. Căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, hậu đường hoàng triều sở dĩ có thể ngự thống Bắc Hoang, trừ kẻ thống trị cường giả, nguyên nhân trọng yếu hơn hay là lúc đó đế vương trong tay nắm lấy một kiện cực kỳ khủng bố hung khí. Cái này hung khí không chỉ có đưa đến gánh chịu hoàng triều khí vận tác dụng, còn có chấn áp thiên hạ còn lại các nước chư hầu, khiến cho bọn hắn không cách nào đối với nó sinh ra uy hiếp. Về sau không biết nguyên nhân gì, toàn bộ đế quốc trong nháy mắt sụp đổ, món kia chấn áp thế gian hung khí cũng là nương theo lấy hậu đường hoàng triều cùng nhau đi hướng không biết. Hiện tại xem ra, món kia hung khí vô cùng có khả năng chính là mai táng tại trong bí tàng đế hoàng rồng thị. Đã trải qua mấy ngàn năm phát triển, Bắc Cảnh bên trong cũng là kết thúc phân tranh chư hầu đại chiến, tạo thành bây giờ Đại Minh, Đại Nguyên, Đại Tống tam đại hoàng triều, ba phần thiên hạ. Nhưng là, cái này ba cái hoàng triều đều không có chân chính ngự thống đồ vật, không ai phục ai. Mặc dù kết thúc đại phân tranh, nhưng giữa quốc gia và quốc gia hay là tồn tại cục bộ ma sát, ngẫu nhiên chính là bộc phát một trận xung đột nhỏ. Lúc trước các nước chư hầu hủy diệt hậu đường lúc, cũng là đào sâu ba thước tìm kiếm món kia hung khí, chỉ tiếc chính là không có gặp. Nhưng bọn hắn cũng không buông tha tìm kiếm, trên vạn năm đến các quốc gia hoàng chủ, không khỏi là trong bóng tối điều tra. Chuyện này cùng Tự Giả phái người xâm nhập Đại Tống hoàng cung cũng khá liên quan. Phụ Nguyên Thành Yên Vũ lâu phân lâu phòng hội nghị Tiếu Tam Thiếu, Ngạo Kiếm Thiên Thu này một ít còn có Thanh Long hội người, đều tại đại sảnh này ở trong, sắc mặt cung kính nhìn xem, ngồi ngay ngắn ở chủ vị Tô Thần. "Công tử, đều dựa theo phân phó của ngài, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng." Tiếu Tam Thiếu đứng dậy, sắc mặt cung kính nhìn về phía chủ vị, thân mang một bộ áo trắng Tô Thần nói ra. "Rất tốt, chắc hẳn toàn bộ Bắc Cảnh giang hồ đã bị bí tàng này tin tức triệt để đốt lên." Chương 266, Cửu Thiên Phong Long chi ấn chương 266. Cửu Thiên Phong Long chi ấn Tô Thần cũng là thần sắc hưng phấn. Trước đó hắn còn cảm thấy chuyện này còn chưa đủ lửa nóng, liền để Yên Vũ lâu tuyên bố một chút huyền diệu khó giải thích tin tức, đây không thể nghi ngờ là đem bí tàng một chuyện đẩy hướng cao trào. Cẩm Y Liễu vệ còn muốn chấn áp, hiện tại xem ra là không thể nào. Đế Hoàng Long tỷ bực này vật phẩm xuất hiện, vô luận là Chu Nguyên Trường, Triệu Không Giận hay là Thiết Mộc Chân, bọn hắn đều sẽ không ngồi yên. Toàn bộ Phụ Nguyên Thành ở trong đã hội tụ đến từ bốn phương tám hướng cường giả, trên mặt nổi biết được đại năng cường giả, liền đã không dưới mấy chục vị. Vũ trộm cất giấu lại có bao nhiêu, không được biết. Hiện tại Phụ Nguyên Thành cũng có thể nói là Đại Minh ở trong nước sâu nhất địa phương. "Công tử, coi như chúng ta mấy ngày nay trong bóng tối trợ giúp, nhưng những cái kia giang hồ thế lực đối với Võ Đương phái uy nghiêm, căn bản không dám đi qua. Cơ hồ không có người dám trên mặt nổi chất vấn Võ Đương phái, chúng ta thiếu khuyết một cái tính thực chất vật chứng." Trong hành lang, Tiếu Tam Tiếu, Ngạo Kiếm Tiên Thù, Hùng Bá, Lãng Phiên Vân, Bàng Ban mấy người cũng là nhìn xem Tô Thần, ngựa khí có chút lo nghĩ nói: "Tính thực chất vật chứng? Ngọa Long ẩn không phải đã đem phù đồ tiên kinh tạm nặc tại Võ Đương phái bên trong thôi, còn cần cái gì vật chứng mới có thể đánh vỡ bọn hắn đối với Võ Đương phái kiêng kỵ?" Tô Thần nhỉ non một câu, lại đem ánh mắt chuyển hướng trước người đám người: "Công tử, muốn bằng chứng Võ Đương phái có dấu hậu đường bí tàng phi thường dễ dàng, cái này cần đến công tử trợ giúp." Bên trái chủ vị lệnh Đông Lai mở miệng nói: "A, ta có thể trợ giúp cái gì?" Tô Thần đón lấy câu nói này: "Thuộc hạ có ý tứ là, cái này hậu đường bí tàng ở trong, chỉ có cái kia Đế Hoàng Long Tỷ có thể triệt để kích phát đám người dục vọng, như vậy thì cần công tử trên người một sợi nhân hoàng chi vận." Lệnh Đông Lai một phen, để mọi người ở đây trong nháy mắt tỉnh ngộ. Nếu như ngay cả Đế Hoàng Long Tỷ đều tại Võ Đương phái bên trong, như vậy bọn hắn vô luận giải thích hay không, đều có thể 100% khẳng định có dấu hậu đường bí tàng. "Công tử, Võ Cực Long thủ nói không sai, nếu như Võ Đương phái nội bộ hiển hóa ra nhân hoàng chi vận, như vậy chúng ta những ngày này làm hết thảy, đều chính là hữu dụng phía dưới bảng ban phụ hỏa một câu." Lời tuy như vậy, nhưng có thể gánh chịu công tử nhân hoàng chi vận, trừ cái kia Đế Hoàng Long Tỷ, ta thật sự là nghĩ không ra, trên đời này còn có vật gì có thể ngự trợ. Lãng Phiên Vân một câu, lại để cho đám người giấy lên bầu không khí, lâm vào lãnh tịch. Dù sao, nhân hoàng chi vận thế nhưng là không gì sánh được tôn quý, không phải tùy tiện phạm tục vật phẩm, liền có thể gánh chịu. "Công tử không cần phải lo lắng, thuộc hạ tu luyện qua một môn pháp thuật, bực này pháp thuật thông qua thuộc hạ đặc biệt thần thể quy tắc, có thể đem giữa thiên địa hết thảy thần dị vật phẩm phong ấn trong đó, chí ít bảo trì trong 3 ngày khí tức sẽ không tiết ra ngoài." Ngọa Long ẩn lại đứng dậy, trong ánh mắt lóe ra tinh mang nói: "Đi, vậy cái này sự kiện liền giao cho ngươi." Tiếng nói vừa kết thúc, chỉ gặp Tô Thần vận chuyển thể nội từ Kim Long Nguyên, một đạo sục sôi long ngâm bỗng nhiên vang lên, da thịt mặt ngoài đều sinh ra nghịch hướng bảy rồng, lóe ra kim quang. Chỉ gặp một đầu mini bản tử kim thần long từ Tô Thần trong thân thể bay ra, quấn quanh ở bàn tay của hắn năm ngón tay chỗ, mặc dù cái này thần long hình thể nhỏ bé, nhưng lại tản mát ra làm cho bảng ban bọn hắn cũng vì đó kinh hãi khí tức. Cửu Long Phong Thiên Chỉ Ấn. Chỉ gặp cái kia Ngọa Long ẩn tay phải năm ngón tay dính vào nhau, làm ra một đạo pháp quyết động tác, trong chớp mắt đánh ra một đạo tứ phương thể tinh thể, đem cái kia mini thần long bao phủ trong đó. Bất quá, một động tác này cũng là để đạo nhân kia hoàng khí bận cảm thấy một tia không thoải mái, giống như là Ngọa Long ẩn đang gây hấn với hắn, hắn cũng là đong đưa quần thân, chấn động không gian bốn phía sinh ra cái nước. Theo tứ phương thể cùng đầu kia mini thần long đụng vào nhau, cũng là lẫn nhau giao hòa cùng một chỗ, nhân hoàng khí vận trực tiếp bị tinh thể thôn vệ. Điều này cũng làm cho một bên ngắm nhìn Tô Thần, thân thể khẽ run lên, hắn hiện tại thế mà không cảm ứng được cái kia sợi nhân hoàng khí vận. Mà đứng ở trung quanh bàng ban bọn người, cũng là nhao nhao vây tới, nhìn về phía Ngọa Long ẩn trong tay tinh thể, đám người còn có thể nhìn thấy cái kia mini thần long đang không ngừng đụng chạm lấy tinh thể. Bất quá ngay tại Ngọa Long ẩn trong miệng thì thầm một câu không biết tên chú ngữ sau, mini thần long cũng là yên tĩnh trở lại, lặng lặng lơ lửng tại trong tinh thể. "Hô, công tử may mắn không làm được bệnh." Ngọa Long ẩn thở nhẹ một tiếng sau, trên lòng bàn tay lơ lửng một khối tinh thể. Sau đó liền nhìn các ngươi vật tác, ta chỉ cần cầu một chút, đó chính là không thể để cho bất kỳ người nào biết Yên Vũ lâu cùng Thanh Long hội quan hệ trong đó, mặt khác các ngươi tùy ý. Tô Thần đưa ánh mắt về phía đứng tại bàn gỗ hai bên bóng người. Hắn muốn lên diễn một trận tốt kịch. Một trận sắp phá vỡ toàn bộ bên trong Nam đạo, thậm chí là Bắc cảnh kịch bản. "Là, công tử." Lệnh Đông Lai cùng Ngạo Kiếm Thiên Thu chắp tay nói ra. Tô Thần cũng là nhẹ gật đầu, thân ảnh biến mất tại trong hành lang, lưu lại Ngọa Long ẩn bọn người, cũng là lúc này triển khai một trận thảo luận. Dạo bước tại trên đường phố Tô Thần, thì là vận chuyển chân nguyên, câu thông lấy pháp tắc trong thiên địa cùng nguyên lực, thân ảnh cũng là tại biển người ở trong, không ngừng xuyên thẳng qua, chuẩn bị. Chỉ chốc lát sau, liền tới đến chân Võ Sơn chân núi. Hôm nay chân Võ Sơn, có thể nói là đặc biệt phi thường náo nhiệt. Trên mặt nổi, bên trong Nam đạo các đại đỉnh cấp thế gia, đều nhao nhao phái người đến đây, có thể là một chút siêu phàm giang hồ thế lực, trong bọn họ, đối với hậu đường bí tàng một chuyện, cũng có được hứng thú nồng hậu. Vũ Trộn, Tà Linh giáo hai đại hộ pháp, cộng thêm tự giả phái mấy vị áo đen thủy tổ, còn có cách đó không xa ngay tại quan sát toàn cục cẩm y liễu vệ các loại. Ánh mắt mọi người đều đặt ở vào chỗ giữa sườn núi Võ Đương phái. Hiện tại là không có một tơ một hào động tĩnh, nếu như là có người dẫn đầu làm có dễ, sẽ dẫn phát một trận xưa nay chưa từng có náo động. Trái lại Võ Đương phái bên này, vẫn như cũng là như thường lệ mở ra lấy, hoan nghênh đến từ ngũ hồ tứ hải người thờ phụng, tiến về thăm viếng. Đối với những này, Tô Thần cũng không cảm thấy hứng thú. Lẻ loi một mình bước lên chân Võ Sơn, đi lại kiện nhanh đạp trên thang đá, bốn phía rừng tầng tầng lớp lớp núi non trùng điệp, mây mù lờ lờ, càng có bay ở trong núi bay lượn, một trận gió mát phất phơ thổi, mang đi hương hoa nồng đậm. Đi vào ngọn núi giữa sườn núi, Tô Thần cũng là cảm nhận được một cỗ bàng bạc các bách, để cho người ta khó mà hô hấp, tựa hồ có loại bị khóa chặt cảm giác. Chương 267, Võ Đương thất hiệp. Chương 267, Võ Đương thất hiệp. Quả nhiên, bước vào nơi này đằng sau, chính là Võ Đương phái cấm chế, liền ngay cả ta thần thức đều bị áp xúc đến quanh thân trăm thước tả hữu. Bình thường muốn đánh lén Võ Đương người, sợ cũng là rất khó đi. Cảm nhận được đến từ phía trước các bách, Tô Thần cũng là không tự chủ vận bẹo thân thể, thể nội hai đại chân nguyên vận chuyển lại, nguyên bản cảm giác khó chịu mới dần dần ẩn lui. Xem ra loại cấm chế này cũng là có tính nhắm vào, ôm lấy ác ý người tới đây, sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị trấn áp, mà đối với thiên nhân cảnh trở xuống võ giả thì là không có tác dụng. Lại qua thời gian một chén trà, Tô Thần cũng là đi tới chỗ giữa sườn núi, đi đến chỗ kia trước sơn môn ngừng lại. Núi này trên cửa treo ngược lấy một tảng đá xanh cổng đền, phía trên điêu khắc chân võ đương hưng bốn chữ lớn, chữ viết phiêu giật phi phàm, cẩn thận quan sát còn có thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ đặc thù đạo vận. Không hổ là võ đương phái, liên sơn môn đều có một phong cách riêng, giàu có nói như thế vận, ta ngược lại thật ra càng ngày càng mong đợi. Nhìn về phía trước, Tô Thần thì thầm trong lòng. Hiện tại thời khắc cũng là hơi sớm, cho nên lên núi thăm viếng người cũng là lỏng lỏng lẻo lẻo, phóng tầm mắt nhìn tới cũng chỉ có rải rác mấy người. Võ đương phái chiếm hơn nửa cái chân võ sơn, diện tích so với bình thường chùa miếu tới nói, còn muốn lớn hơn không ít. Vượt qua sơn môn sau, chính là mây khói lở lở, cây trúc thành ngọn núi. Toàn bộ võ đương phái ở trong, nổi tiếng nhất chính là mây ao, hạc đàm, 12 ngày khe, 24 trụ thiên phong. Võ đương phái bên trong cung điện thành đàn, nhưng làm chủ yếu cung phụng chân võ đại đế, thì là tiếng tăm lừng lây chân võ thiên điện. Nương theo lấy xa xa ngày sơ, Tô Thần bên tai vang lên một tiếng ú trầm trung minh. Cách đó không xa chân võ trước cung điện, một vị đạo sĩ cầm trong tay cân nhắc, va chạm treo lên cổ đồng trung lớn. Thời khắc này bắc cảnh mặc dù đi vào sương thu chi quý, nhưng ở chân võ sơn bên trên, nhưng vẫn là chạm mặt tới hơi lạnh gió xuân, bốn phía sinh mệnh lực cực kỳ sinh động. Một hít một thở ở giữa, đều cảm giác một trận thư sướng. Thời khắc này Tô Thần nhắm mắt tu thần, tại thần thức dò xét bên dưới, toàn bộ chân võ thiên điện cùng xung quanh một chút cũng tự, đều là thu hết vào mắt. Nghĩ không ra cái này chân võ thiên điện bên trong, thế mà có dấu mấy vị đại năng cường giả, mỗi một cái đều không thua kém thiên nhân cảnh ngũ trọng, mà tại hậu phương kia còn có mấy đạo càng khủng bố hơn thân ảnh, trong bọn họ tu vi, không khỏi là thiên nhân cảnh bắt trọng trở lên. Một người trong đó khí tức càng là thâm trầm giống như hắc uyên, không nhìn thấy đáy. So với Ngọa Long ẩn tới nói, đều chỉ kém một kia. Khủng bố, đại khủng bố. Người kia tuyệt đối là một tôn chân chính thần thoại cường giả. Tô Thần ánh mắt xuyên thấu qua vô tận cung điện tường vũ, cùng vị lão giả kia thần thức lẫn nhau quan sát một chút. Trong chốc lát, liền để hắn rút lui nửa bước. Phải biết, hiện tại hắn cường độ nhục thân, so với bình thường đế phẩm đến vật còn cứng rắn hơn, bây giờ lại bị một chút bước lui nửa bước. Đủ để chứng minh, người kia tu vi khủng bố. Ngay tại Tô Thần suy tư thời khắc, Trần Võ Sơn chỗ đỉnh núi, mấy bóng người ẩn nấp trong đó. Lão giả dẫn đầu ánh mắt nổ bắn ra một sợi tinh quang, phảng phất xuyên thủng tầng tầng hư không, vô tận mênh mông, dừng lại tại Tô Thần trên thân, đồng thời mang theo một tia kinh ngạc vừa đi vừa về liếc nhìn. Cái này sao có thể? Hỗn độn khí tức, nhân hoàng chi vận. Lão giả mang theo kinh hãi nỉ non một tiếng. Tâm tình của ông lão ba động, cũng là đưa tới chung quanh mấy vị bóng người liếc nhìn, mấy người kia đều là tấm kia ba phong đệ tử. Những người này thông qua ánh mắt của lão giả, chuyển hướng bước vào chân võ thiên điện Tô Thần trên thân, bất quá mặc cho bọn hắn như thế nào quan sát, cũng là không hiểu ra sao. Đạo Lăng sư tổ, người kia hẳn là có thân phận chỗ đặc thù thôi. Chỉ gặp lão giả bên cạnh tả hữu phân biệt đứng đấy hai đôi bóng người, trong đó bên trái đến gần một bóng người, người mặc một bộ màu xám tay áo dài đạo bào, mặt ngoài có thêu nhật nguyệt tinh thần đồ văn. Dáng người hơi gầy, cao tới 8 thước có thừa, hai tóc mai sợi tóc lộ ra sáng trắng, cái cằm mọc ra một mảnh râu bạc, khuôn mặt hồng nhuận phân thớt, rất có tiên phong đạo cốt chi vị. Người này chính là võ đương phái sư tổ Trương Tam Phong tọa hạ đại đệ tử, Tống Biết Điều. Ở phía sau hắn 6 người, theo thứ tự là Mạc Thanh Cốc, Trương Thúy Sơn, Du Liên Trù, Trương Tùng Khê, Du Đại Nham, Ân Lê Đình. Bọn hắn chính là nổi tiếng đại minh giang hồ võ đương thất hiệp, mà bọn hắn cung kính đối mặt lão giả, chính là con rồng kia núi hổ thiên sư, Trương Đạo Lăng. Sa cậu, ngươi cảm thấy người trẻ tuổi kia như thế nào? Trương Đạo Lăng cũng không trả lời vấn đề của hắn, ngược lại là hỏi lại hắn một câu. Cái này, ta xem người này khí huyết hùng hậu, quanh thân tràn ngập huyết khí, một thân long hành hổ bộ, hẳn là một vị thường xuyên luyện thể tu võ giả đi. Tống Biên Điều hít mắt, tựa hồ muốn đem cái kia Tô Thần nhìn thấu. Một bên Trương Thúy Sơn bọn người, cũng là vận chuyển đạo gia quan thiên thuật, không ngừng quét mắt Tô Thần, cho đến hắn đi vào chân võ thiên điện, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Sa cậu, thiên phú của ngươi ta và ngươi sư phụ đây chính là rõ như ban ngày, chí ít tại toàn bộ bắc cảnh ở trong, thiên phú của ngươi đủ để đứng hàng ba vị trí đầu. Mà lại, lão phu nhớ kỹ lúc trước ngươi tại đột phá thiên nhân cảnh lúc, tuổi tác cũng bất quá là trăm tuổi tả hữu, phía sau lại dùng không đến 3000 năm, liền đột phá đến lục địa thần tiên chi cảnh. Sau đó, lại dùng không đến vạn năm lâu, nhất cử bước vào lục địa thần tiên viên mãn, khoảng cách cái kia thần thoại chi cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Trương Đạo Lăng mắt thấy Tô Thần tiến vào chân võ thiên điện sau, ánh mắt mê ly, trong miệng tự mình lẩm bẩm. Sư tổ nói đùa, Sa cầu có thể có thành tựu của ngày hôm nay, may mắn mà có sư phụ ân cần dạy bảo. Nghe được cái này, Tống Viễn Kiều trên khuôn mặt cũng là không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Thời điểm đó hắn, có thể nói là hoành đè ép toàn bộ đại minh một đời người cùng thế hệ, cho dù là trong Cẩm Y Liễu vệ Thanh Long chỉ huy sứ, cũng là bị hắn nghiền ép một đầu. Đây chính là phong quang đến mức nào vô hạn, hoàn toàn đảm đương được là đại minh đệ nhất thiên tài. Sư tổ, ngài hay là không nói người trẻ tuổi kia có cái gì chỗ đặc thù nha? Tống Viễn Kiều cũng là một mặt hiếu kỳ. Dù sao, có thể gây nên một vị thần thoại cường giả chú ý, cái kia trên thân người này hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thật đồ vật. Luận tư chất tới nói, người tại Đại Minh bên trong không người nào có thể tả hữu, vậy hắn vị trí đủ để khinh thường toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục. Đó là một vị chân chính thiên địa dị số, chỉ sợ từ viễn cổ đến nay đều tìm không ra cái thứ hai có thể cùng chống lại thiên tài. Nếu như ngươi cùng hắn cùng thế hệ phân đấu, ngươi khả năng ngay cả bóng lưng của hắn đều không nhìn thấy. Chương 268, thiên địa dị số chương 268, thiên địa dị số Trương Đạo Lăng thản nhiên nói, một phen trong nháy mắt để tỉnh còn đắm chìm tại Đại Minh đệ nhất thời khắc. Sư tổ, ngài đây là đang đùa giỡn hay sao? Tống Viễn Kiều giờ phút này trở nên có chút cả lăm. Hắn là tin tưởng dưới gầm trời này, nhất định có thiên phú viễn siêu với mình tồn tại, nhưng không nghĩ tới trong lúc này chênh lệch giống như là trời. Bất quá, hắn lại không cách nào từ Tô Thần trên thân thu hoạch một chút tin tức, hắn coi là Tô Thần chỉ là một vị nhục thân cường hành thể tu võ giả. Cốt linh không cao hơn 30 thiên nhân cảnh, còn chuyên tu hai đầu võ vực, thể nội còn có hai đạo hoàn toàn khác biệt thần thể quy tắc, còn có một cố cực kỳ khủng bố, Bá đạo đế hoàng long uy. So với cái kia Chu Nguyên Chương, người này càng giống là thời kỳ viễn cổ nhân hoàng chí tôn. Trương đạo lăng sau đó nói ra cái nhìn của mình, cái này một lần lại để cho sau lưng võ đang thất hiệp, từng cái sắc mặt hãi nhiên, nhất là Tống Biết Điều, kém chút không thể ổn định thân hình của mình. Sư tổ, thế gian này thật sẽ có như thế yêu nghiệt tồn tại? Một bên Trương Thúy Sơn đội vàng hỏi đạo. Đúng thế sư tổ, theo lời ngài những cái kia, cái này hoàn toàn chính là vi phạm với võ đạo lẽ thường. Mạc Thanh Quốc cũng ở một bên phụ hòa nói. Hiển nhiên, bọn hắn tất cả mọi người đối với Trương đạo lăng lời nói, ôm lấy một tia thái độ hoài nghi. Cốt linh không đến 30, đã đột phá đến tiên nhân cảnh. Đạp mã liền xem như từ từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, cũng không nhất định có nhanh như vậy, mà lại hắn hay là đồng thời kiêm tu hai đầu võ đạo, đồng thời ngưng tụ hai đại võ vực. Từ viễn cổ đến nay, tuy có số rất ít thiên kiêu đồng thời tu hành hai đầu võ đạo, nhưng toàn bộ lĩnh ngộ đến võ vực, cái kia căn bản là vạn dặm không một loại kia. Đừng nói là bọn hắn, cho dù là tu hành mấy vạn năm lâu Trương đạo lăng, cũng là sắc mặt mang theo một kia không thể tưởng tượng nổi. Vừa mới bắt đầu lão phu đang dò xét người này thời điểm, cũng là không tin sự thật này, nhưng trải qua quan tiên thuật dò xét sau, lão phu phát hiện hắn thần hồn không gì sánh được vững chắc, lục thân cùng linh hồn 100% gián vào, không có một tơ một hào bị đoạt xá dấu hiệu, chính là chính hắn tu luyện ra được kết quả. Mà lại, cái kia hai loại hoàn toàn khác biệt thần thể quy tắc càng sẽ không lừa gạt người khác. Thiên địa thần thể vạn cổ khó tìm thứ nhất, cho dù là chuyển thừa mấy chục vạn năm lâu võ đương phái bên trong, ngoại trừ ngươi sư phụ bên ngoài, cũng chỉ có ngươi có thiên phú như vậy. Thế nhưng là người tuổi trẻ kia, không chỉ có người mang thiên địa thần thể, hay là hai bộ, lại đều là đứng hàng top 10 giáp tồn tại. Trương đạo lăng ai thán một tiếng, trong ánh mắt bao hàm kinh hãi chi ý, không chút nào chưa giảm. Hắn thấy qua quá nhiều có thiên phú võ giả, cũng chỉ có Tống Viễn Tiểu có thể xưng thiên chi tiêu tử xưng hảo. Thế nhưng là tại cùng người trẻ tuổi kia so sánh sau, quả thực là phụ du động thanh tùng, không biết lượng sức. Loại thiên phú này coi như đặt ở một vị lục địa thần tiên bên trên, hắn đều sẽ vì đó lau mắt mà nhìn. Có thể hết lần này tới lần khác là tại một vị tu vi chỉ có thiên nhân cảnh nhất trọng võ giả trên thân, hỗn độn khí tức, nhân hoàng khí vận, hai đại võ vực cùng thần thể quy tắc. Đủ loại này thiên phú toàn bộ điệp ra tại trên người một người, hoàn toàn chính là thiên phương dạ đàm, hay là không cho những võ giả khác một chút đường sống. Ai? Chỉ tiếc, kẻ này nếu là ta đạo giáo tử đệ, cái kia tất nhiên có thể dẫn đầu chúng ta, một lần nữa phóng tới thượng giới thần vực. Lời nói ở giữa, Trương đạo lăng đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía trên không, đáy mắt không tự chủ lấp lóe gợn sóng. Ngay tại Trương đạo lăng lại ai thán thời khắc, Tô Thần cũng là tránh khỏi bọn hắn ánh mắt, tiến vào toàn bộ võ đương phái hạch tâm chi địa, Chân Võ Thiên Điện. Trước mặt Chân Võ Thiên Điện hùng vĩ đồ sộ, cung điện hai phiến cửa son mở ra, bên cạnh lại có hai cái đạo đồng đóng tại tả hữu, giương phần mình trong tay nắm giữ một cây dâu bạc phất trận. Tô Thần tại bước vào trong đó lúc, trong đầu tâm thần lập tức siết chặt. Trước mặt đập vào mi mắt cảnh tượng, để suy nghĩ của hắn lập tức lâm vào ngưng trệ trạng thái, cả người lặng lặng đứng sừng sững ở nguyên địa, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua phía trước tượng đá. Chân Võ Thiên Điện chính là cái này võ đương phái bên trong, cung phụng Chân Võ Đế Quân cung điện, mà cái này Chân Võ Đế Quân cũng là võ đương phái duy nhất cung phụng thần linh. Toàn bộ đạo giáo bên trong, thần cao nhất tiên thần theo thứ tự là Tam Thanh Tứ Đế, theo sát phía sau chính là Ngũ Vương Ngũ Lão. Bởi vì cái gọi là nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, người bắt trước trời, trời bắt trước đạo, đạo pháp tự nhiên cũng. Đạo giáo bên trong, thế gian vạn vật hết thảy đều là khởi nguyên từ truyền thuyết kia đạo pháp hai chữ, cái gọi là Tam Thanh Tứ Đế, Ngũ Vương Ngũ Lao cũng chính là do chi sinh ra. Bọn hắn bản thân có lẽ chính là cái này đạo hóa thân, chí thần chí thánh, không tiếp nhận nhân gian này phàm tục thờ phụng. Tam Thanh dĩ nhiên chính là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, bọn hắn ba vị phân biệt đại biểu cho đạo giáo cao nhất tôn thần. Tại cái này phía dưới chính là thống ngự dân gian Ngọc Hoàng Đại Đế, truyền thuyết hắn là phụ trách thống linh tam giới thập phương chư thần, cùng cân nhắc thế gian hưng thịnh suy bại, các hung họa phúc đại biểu. Ma Tứ Đế thì là phụ trợ Ngọc Hoàng Đại Đế bốn vị tôn thần, theo thứ tự là Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Đại Đế, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế, Thừa Thiên làm theo hậu thổ hoàng kỳ. Mà trong đó Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Đại Đế chính là võ đương phái cung phụng thần linh Chân Võ Đại Đế. Này tiên thần trưởng trông coi chư thiên vạn giới Bắc Cực, thống linh tam giới bảy tà, đồng thời cũng trưởng quản lấy nước mưa, vị thế nhân coi là cùng sinh tử, tuổi thọ tương quan tư mệnh chi thần. Cả tòa Chân Võ Thiên Điện nóc nhà, toàn bộ bị khổng tức lam văn lưu ly bao trùm, thượng hạ phủ lương tất cả dùng rủ xuống sống lưng, điêu khắc làm thiết kế, lương đỉnh ở giữa lẫn nhau giao thoa dự kết, cây nhỏ của gỗ, dễ lớn trèo chống cộng lại vừa vặn 365. Chương 269, náo nhiệt chân núi. Chương 269, náo nhiệt chân núi. Nội bộ trang trí hoa mỹ dị thường, mà cái kia điêu khắc một vài bức đồ án kỳ dị, nhất là xếp bằng ở trong đại điện Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Đại Đế pho tượng, sinh động như thật, phản phất sống lại. Bốn phía thiên địa nguyên lực tùy theo quen quẩn, đang không ngừng phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa, khiến cho cái này cả tòa Chân Võ Thiên Điện đều tản ra nồng đậm mờ mịt hào quang. Bất quá lúc này, Tô Thần cũng là từ trầm luân ở trong tỉnh lại, khóe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên, lộ ra một vòng ý cười. Bởi vì hắn mục đích của chuyến này rốt cục đã đạt thành. Đốt, kiểm tra đo lường đến phát động quẹt thẻ chi địa, phải chăng quẹt thẻ? Đốt, quẹt thẻ thành công, thu hoạch được phía dưới vật phẩm. Một đặc thù vật phẩm thần khóc phá tà thể, một, chú thích, thiên địa thần thể, chuyên môn nhân vật vũ người không phải kính hai nhân vật đặc biệt võ vô địch, lục địa thần tiên hậu kỳ, ba nhân vật đặc biệt danh kiếm tuyệt thế, phá toái hư không viên mãn, quẹt thẻ hoàn tất đằng sau, Tô Thần cũng là đi đến một bên, nhóm lửa một nén hương, sắc mặt giật mình nhìn thoáng qua chân võ đại đế pho tượng, đem nó hương đâm đi lên. Sau đó lại nện bước bước chân nhẹ nhàng, rời đi chân võ sơn, hướng phía chân núi rời đi. Đây hết thảy đều bị đỉnh núi mấy vị kia bóng người thu hết vào mắt. Sư tổ, người tuổi trẻ kia rời đi, chúng ta không có ý định làm những gì thôi. Tống Viên Kiều ánh mắt xuyên thấu qua tầng mây, nhìn xem Tô Thần một bước tiếp lấy một bước, rời đi chân võ thiên điện, hạ chân võ sơn. Không cần, đã có sự tình, sau tất lại có. Đã làm được sự tình, sau tất lại đi. Kẻ này tiên phú dù cho là vạn cổ hiếm thấy, nhưng lại không phải chúng ta đạo giáo cần có, huống chi dưới mắt chân núi những người kia, sợ rằng cũng phải ức chế không nổi. Nói xong lời cuối cùng, Trương đạo lăng sắc mặt đều trở nên có chút lạnh nhạt. Tại trong cảm giác của hắn, toàn bộ Phụng Nguyên thành nội bộ cũng là hội tụ không ít cường giả, có đến từ Cẩm Y Liệp vệ, cũng có một chút mặt khác giang hồ thế lực. Mà mục đích của bọn hắn, không cần nói cũng biết chính là trong giang hồ, mấy ngày nay một mực lưu truyền hậu đường bí tàng. Bất quá vì sao, hắn cũng là dò xét toàn bộ chân võ sơn, cũng không phát hiện cái gọi là cái gì bí tàng. Bởi vậy có thể thấy được, phía sau tuyên bố phái võ đang có dấu bí tàng người, dụng ý khó dò nha. Muốn tới khách nhân, xa cầu các ngươi muốn sống tốt chiêu đãi người ta, không thể chậm trễ. Là Tống Viễn Tiểu một nhóm bảy người chắp tay hành lễ nói ra, thân ảnh như khói giống như tan đi. Theo chân trời thái dương dần dần dâng lên, bao phủ tại chân võ sơn mây mù cũng là biến mất một chút. Mà Tống Viễn Tiểu đám người thân ảnh cũng là đi tới chân võ sơn chân núi, ở trước mặt bọn họ tụ tập mấy vạn tên đến từ ngũ hồ tứ hải giang hồ thế lực cao thủ, rất lớn một bộ phận đều là bị gần nhất lưu truyền cái kia đạo lời đồn đại hấp dẫn tiến về nơi này. Sư Minh, hôm nay chân núi bầu không khí có chút quá náo nhiệt, ngắn ngủi nửa canh giờ ở giữa liền đã hội tụ hơn 2 vạn dư vị võ giả, vẻn vẹn là thiên nhân cảnh trở lên, chỉ sợ cũng có hai tay số lượng. Bảy người xuống núi, thân ảnh từ trong mây mù hiện hiện ra sau. Tống Viễn Tiểu bên trái một vị người khoác núi cá đã bảo, thái dương hoa dâm nam tử trung niên mở miệng nói ra, hắn cũng chính là cái này võ đang thất hiệp Du Liên Chu. Địa vị gần với cầm đầu Tống Viễn Tiểu. Một thân tu vi càng là bước vào lục địa thần tiên trung kỳ. Đoán chừng là bởi vì cái kia hậu đường bí tàng lời đồn đại, vinh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chúng ta làm đạo giáo đại phái, chút lòng dạ này hẳn là có. Nếu bọn hắn như vậy si mê với này, vậy chúng ta liền quét dọn giường chiếu hoang nền, bởi vì cái gọi là có bằng hữu từ phương xa tới, cũng không nói quá. Tống Viễn Tiểu sắc mặt bình tĩnh nói, đối với cố này ẩn tàng ám lưu hùng dũng, hắn căn bản cũng không để ở trong lòng, bởi vì hắn thế nhưng là có thực lực tuyệt đối, đè xuống bất luận cái gì đột phát tình huống. Huống chi, sau lưng của hắn còn có sư phụ Trương Tam Phong cùng đạo lăng sư tổ, hai vị này nhưng là chân chính thần thoại đại năng. Bần đạo phái võ đang Tống Viễn Tiểu, hoan nên các vị đến từ tứ phương bằng hưu đến đây ta chân võ sơn triều bái, ta cũng là từ đáy lòng cảm tạ các vị. Còn xin các vị tử vi trong đại điện một lần, bần đạo cũng là chuẩn bị tốt nước trà, chờ đợi các vị. Tống Viễn Tiểu hai tay thở dài hành lễ nói ra, sau đó lại nửa quay người làm ra hoang nên động tác, đồng thời vận chuyển chân nguyên, đem câu nói này chuyển khắp toàn bộ chân võ sơn chân núi. Lời vừa nói ra, ồn ào quảng trường lập tức trở nên an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mặc dù trong bọn họ phần lớn người đều mười phần muốn đi vào hậu đường bí tàng, nhưng người nào cũng không muốn làm cái này cái thứ nhất chim đầu đàn. Bất quá đúng lúc này, một đạo vang dội lại tràn ngập lực lượng thanh âm từ trong đám người truyền ra, phá vỡ cái này yên tĩnh tràn diện. Nếu trong giang hồ không có người đi ra, vậy ta Cẩm Y Liễu vệ liền tới uống cái này phái võ đang cái thứ nhất trà. Thoại âm rơi xuống, tại chân núi kia quảng trường trong đám người, trong nháy mắt đi ra 2 bóng người, hai người này khuôn mặt tuấn lãng phong dật, trên thân đều là mặc lấy trang hoa la, trang hoa quyên chế thành màu đen phi ngư phục, ăn mặc bên trên văn có cá chuồn loại mãng, bên hông đeo riêng phần mình chuyên môn vũ khí. Bên trái người kia thần sắc lạnh lẽo, toàn thân quanh quẩn lấy một cỗ nồng đậm sát khí, bên hông đeo một thanh dài 3 thước 4 tấc, bề rộng chừng 5 ngón tay tả hữu, toàn thân hiện ra ô quang tú xuân đào. Phía bên phải người kia thì là đôi mắt hiện ra màu mực, một đôi con ngươi đen kịt thâm thúy, tựa hồ có thể thấy rõ ngàn vạn thế giới. Hình thể hùng vĩ, dáng người uy vũ, tay phải ấn tại binh khí bên hông bên trên, đó là một thanh chỉ có 3 thước lớn nhỏ hắc quang đột kích. Cẩm Y Liễu vệ tới. Thấy rõ ràng hai người này bộ dáng, trong đám người lập tức buộc phát ra một tràng tốt lên âm thanh, những cái kia nguyên bản còn tại ngắm nhìn nhân sĩ võ lâm cũng là đội vàng nhường ra một con đường đến, cung kính nhìn về phía bọn hắn, sắc mặt tràn đầy vẻ tôn kính. Dù sao, tại Đại Minh ở trong, Cẩm Y Liễu vệ thế nhưng là đại biểu cho Chu Nguyên Chương ý chỉ, bất luận cái gì giang hồ thế lực cũng không dám chống lại, nếu không nên đón kết quả sẽ là không thể vãn hồi cục diện. Chương 270, chỉ huy sứ chương 270, chỉ huy sứ quan phủ làm việc còn coi trọng một cái chứng cứ, nhưng Cẩm Y Liễu vệ nhưng khác biệt, nhìn ngươi không vừa mắt liền có thể tùy thời bắt ngươi. Bần đạo gặp qua hai người, chắc hẳn hai vị chính là Cẩm Y Liễu vệ ở trong Bạch Hổ chỉ huy sứ, Huyền Võ chỉ huy sứ, mời đi. Tống Viễn Tiểu thần sắc bình thản như nước nhìn trước mắt hai người, nhưng nội tâm nhưng cũng là nhấc lên một trận báo táp. Chuyện này, thế mà liên Cẩm áo vệ đều liên lụy với nhau, chẳng lẽ là vị kia ý tứ? Đinh Hưu, Trạch Băng, gặp qua Tống đạo trưởng hai người cũng là có chút chắp tay hành lễ nói ra. Lúc này, trong đám người lại có 2 bóng người đi tới. Một vị thân ảnh cực kỳ thô kệch, mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán chọc đầu, một vị khác thân hình tương đối gầy yếu, sắc mặt tái nhợt như tuyết, mặt mũi tràn đầy tản ra u ám khí tức nam tử. Lĩnh Nam Phỉ thị, Phỉ Bá Tuyệt gặp qua Tống đạo trưởng. Lang Gia Vương thị, Vương Biết Âm gặp qua Tống đạo trưởng. Đột nhiên xuất hiện tại Bạch Hổ, Huyền Võ sau lưng 2 vị nam tử, hướng phía Tống Viễn Kiều cùng kính hành lễ. Nguyên lai là Phỉ thị thế gia, Lang gia Vương gia hai vị, bần đạo hoàn lễ tạ đạo. Tống Viễn Kiều nhìn xem đi tới hai người, cũng là bình thản hồi phục một câu. Lĩnh Nam Phỉ thị, Lang gia Vương thị đây chính là Đại Minh ở trong đỉnh cấp thế gia, bọn hắn cả hai tại Đại Minh hoàng triều thành lập trước, liền đã tồn tại mấy ngàn năm. Cho dù là Chu Nguyên Chương, đối với bọn hắn hành động, đều là mở một con mắt nhắm một con, chỉ cần không phải quá mức, cơ bản không truy cứu. Nghĩ không ra ngay cả hai người các ngươi đều tới, xem ra bí tàng này sức hấp dẫn xác thực có thể. Đinh Hưu xoay người, sắc mặt giống như cười mà không phải cười nhìn xem Vương Quyết Âm cùng Phỉ Bá Tuyệt hai người. Bạch Hổ chỉ huy sứ nói đùa, chúng ta đều là ngưỡng mộ Trương đạo trưởng đã lâu, hôm nay đặc biệt đến đây thăm viếng. Phỉ Bá Tuyệt bất động thanh sắc trả lời một câu. Đúng thế Bạch Hổ chỉ huy sứ, chẳng lẽ các ngươi cầm y liễu vệ liên cái này đều muốn quản tôi? Một bên Vương Quyết Âm ngữ khí tản mạn nói bổ sung, sắc mặt mang theo một tia khinh thường. Người khác có lẽ sẽ kiêng kỵ cầm y liễu vệ, nhưng hắn cùng sau lưng Lang gia Vương thị có thể không sợ. Ngươi. Đinh Hưu bên người Trạch Băng rũa ra một chỉ, một sợi lăng lệ kích mang từ trong đó bắn ra mà ra, trong nháy mắt bắn về phía Vương Quyết Âm. Tu vi của hắn đã sớm đạt đến thiên nhân cảnh cửu trọng hậu kỳ, khoảng cách lục địa kia thần tiên đều cách chỉ một bước, thực lực cường hãn không gì sánh được. Oanh. Vương Quyết Âm hừ lạnh một tiếng, tay phải ngưng năm thành quyền bung ra, đánh về phía cái kia đạo bắn ra kích mang. Hai đạo chiêu thức chạm vào nhau, sinh ra dư ba quét ngang toàn bộ chân võ sơn chân núi. Trung quanh quảng trường quan chiến rất nhiều võ giả, cũng là bị dư ba chấn động đến lùi lại mấy bước, có ít người càng là sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra tơ máu. Trạch Băng dừng tay. Một mực trầm mặc không nói Đinh Hưu nhìn thoáng qua Phỉ Bá Tuyệt cùng Vương Quyết Âm, chợt lên tiếng quát lớn, sắc mặt lộ ra cực kỳ nghiêm túc. "Là?" Trạch Băng không tình nguyện trả lời, thần sắc lạnh lẽo lui đến Đinh Hưu sau lưng. "Vương trưởng lao thứ lỗi, Trạch Băng tuổi nhỏ không hiểu quy củ, còn hy vọng Vương trưởng lao chớ trách." Đinh Hưu nhìn thoáng qua Trạch Băng, sau đó đối với Vương Quyết Âm ôn quyền nói ra. "Không sao, Huyền Võ chỉ huy sứ cũng không làm bị thương bản trưởng lão, chỉ bất quá Bạch Hổ chỉ huy sứ cần phải quản tốt, lần sau không chừng liền lại phát sinh chuyện khác." Vương Quyết Âm thu liễm khí tức, bình thản nói ra. "Cái này không cần Vương trưởng lão lo lắng." Đinh Hưu hừ lạnh một chút, mang theo Trạch Băng đi vào Tống Viễn Kiều trước người khác một bên. Thật đúng là náo nhiệt nha, nhiều như vậy sinh linh chi khí. Lúc này, một đạo cực kỳ thanh âm không hài hòa từ đằng xa chân trời truyền đến. Mọi người ở đây chỉ cảm thấy lạnh cả người, thể nội khí huyết cuồn cuộn không chỉ, phản phất muốn dâng lên muốn ra, đó là một loại cực đoan cảm giác nguy hiểm. Chỉ gặp tại chân võ sơn quảng trường một bên khác, bốn bóng người xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Trong đó ba người thân hình cực kỳ khôi ngô, bề ngoài làn da hiện ra màu đồng cổ, ngoài cùng bên phải nhất nam tử kia lộ ra đôi cánh tay, so với bình thường trưởng thành võ giả eo còn lớn hơn. Ba người này đều là thân ảnh thô kệch nam tử to con. Phía bên phải một người khác, thân ảnh gầy yếu, dấu ở áo bào đen phía dưới, chỉ có một đôi trong mắt màu đỏ ngòm hiện ra sắc ý, cho người ta một loại cực độ khát máu cảm giác. Bốn người này bề ngoài đều một bộ trường bào màu đen, khí thế trên người cực mạnh, cho tất cả mọi người một loại cảm giác áp bách, đó là một loại nguồn gốc từ trong xương tủy uy hiếp. Đại Nguyên, Tự Gia phái, Đại Tống, Tà Linh giáo. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện bốn người, Tống Biên Kiểu ngữ khí ngưng trọng nói ra. Một bên Đinh Hưu cùng Trạch Băng cũng là đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú. Thân là cẩm y địa vệ nhân vật cao tầng, bọn hắn làm sao có thể không biết trước mắt bốn người này? Cùng nói là nổi tiếng nhân vật, không bằng là nổi tiếng xấu. Bốn người này phân biệt đến từ Đại Nguyên cùng Đại Tống, bên trong một cái là Đại Nguyên Hoàng Triều Quốc giáo, một cái khác thì là Bắc Cảnh Ba Đạo Tà Đạo thế lực một trong Tà Linh giáo. Tự Gia phái nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là Tà Linh giáo loại kia, nhưng bởi vì bọn họ là Đại Nguyên Quốc giáo, cho nên cũng liền không tốt định nghĩa. Nhị ca, làm sao ngay cả bọn hắn đều tới? Trạch Băng nhỏ giọng nói thầm một câu. Cũng hẳn là vì cái kia hậu đường bí tàng, lần này phiền toái. Đinh Hưu nhìn về phía trước bốn vị người áo đen, toàn thân đều có chút run rẩy. Trong đó có hai người, đối với hắn uy hiếp cực lớn. Đại Nguyên Tự Gia phái xưa nay lấy thần bí chứ danh, mấy ngàn năm qua cũng không từng hiện thế qua, bây giờ lại phái ra hai vị áo đen thủy tổ, bởi vậy có thể thấy được cái này chân võ sơn có dấu bí tàng, 89 phần 10 là thật. Ta đi, ngay cả Tự Gia phái áo đen thủy tổ đều tới, chỉ sợ Yên Vũ lâu thả ra tin tức là thật. Nhiều như vậy đại năng thể tụ một đường, hôm nay phái võ đang khẳng định phải phát ra đại sự. Ngay tại huyết mông bốn người hiện thân sau, quảng trường hậu phương một số võ giả nhao nhao thảo luận, tiên tính hiện trường lại trở nên ồn ào đứng lên. Đại Nguyên Hoàng Triều Tự Gia phái thi tế tiên, Quỷ Thành gặp qua Tống đạo trưởng. Đại Tống Hoàng Triều Tà Linh giáo cháo ngự kỳ, Huyết Mông gặp qua Tống đạo trưởng. Chương 271, cướp đoạn, Đế Hoàng Rồng Tỷ chương 271, cướp đoạn, Đế Hoàng Rồng Tỷ nương theo lấy bốn người tự giới thiệu, phương viên trăm trượng địa vực nhất thời vang lên một trận thê lương kêu rên, đám người não hải cũng là nhấc lên một vùng huyết hải. Vân đạo không có nhớ lầm lúc trước thiết mục chân thế, nhưng là cùng ta Đại Minh ký kết khế ước, bất luận cái gì thiên nhân cảnh trở lên võ giả muốn đi vào Đại Minh, đều phải sớm báo cáo chuẩn bị. Nan đạo nhi các loại hôm nay muốn phá hư quy củ này. Tống Viễn Kiều một câu nói ra, đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú thi tế thiên cùng Quỷ Thành hai người. Còn có các ngươi hai người, lên triệu không giận màu đỏ bảng truy nã, còn dám như không có chuyện gì xảy ra xuất hiện tại ta võ đương phái, không sợ đi không ra cái này Phụng Nguyên Thành thôi. Tống Viễn Kiều lập tức lại quay người nhìn về phía Mi Ngự Kỳ cùng Huyết Mông hai người, ánh mắt hiện ra sắc bén, giống như hai thanh đao nhọn. Hừ, Tống Viễn Kiều ngươi không cần cầm khế ước tới dọa chúng ta. Hôm nay chúng ta bốn người đến đây nơi này, chỉ có một việc, đó chính là mang đi bí tàng ở trong Đế Hoàng Rồng Tỷ. Dù sao các ngươi võ đương phái lại dùng không lên, nếu như không để cho ta các loại. Thi Tế Thiên bước ra một bước, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Tống Viễn Kiều, xâm nhiên nói ra. Đế Hoàng Rồng Tỷ, tên như ý nghĩa, là Đế Hoàng Long Vận sở hóa, chính là thiên hạ chi chủ, long mạch chỗ hội tụ đồ vật. Đế hoàng rồng tỷ bên trong ẩn chứa khổng lồ khí vận, chính là lịch đại đế vương khát vọng nhất trấn quốc thần khí. Bốn người này vậy mà thật là đến đoạt đế hoàng rồng tỷ. Xem ra lần này Võ Dương Sơn đích thật là phiền toái, đây chính là liên quan đến khắp thiên hạ cộng chủ một chuyện. Nhìn đứng ở Tống Viễn Kiều trước mặt bốn người, trên quảng trường những cái kia người trong võ lâm đều là kinh ngạc bắt đầu nghị luận. Trung quanh võ giả, cẩm y liễu vệ, phỉ thị, vương thị gia tộc người, toàn bộ đem ánh mắt nhìn về hướng Võ Dương phái nội bộ, đáy mắt hiện ra hỏi thăm thần sắc, nhìn xem Tống Viễn Kiều, tựa hồ đang chờ đợi đáp án. Nói bậy nói bạn, Võ Dương phái khi nào có dấu bực này bất phẩm, ta làm sao lại không biết? Các ngươi tự gia phái tại Đại Nguyên ở trong hoành hành bá đạo quen thuộc, cũng không nên đưa vào đến nơi đây, Võ Dương phái không chào đón các ngươi. Tống Viễn Kiều tức giận hất lên ống tay áo, lúc này hạ đạt lệnh đuổi khách. Trung quanh các dạng ánh mắt, nghi hoặc, hoài nghi, hiếu kỳ, tham lam chờ chút nhau nhau ném xem mà đến, để Tống Viễn Kiều sắc mặt trong chốc lát trở nên ấm lãnh, giấu ở ống tay áo năm đấm, bóp rất căng. Tống Viễn Kiều, Võ Dương phái ở trong phải chăng còn có hậu đường bí tàng, ngươi để cho chúng ta đi vào tìm tòi liền biết. Bây giờ lại tại nơi này che che lấp lấp, chẳng lẽ là muốn nuốt một mình bí tàng này? Thi Tế Tiên không nhìn hắn một phen, hỏi lại hắn một câu. Cái gì? Cái này Võ Dương phái thật có dấu bí tàng thôi. Nếu như không phải thật sự, tự gia phái người cũng sẽ không tự tin như vậy cùng cắn rỡ, 89 phần 10 là sự thật. Đám người phía dưới lại một lần vang lên xì xào bàn tán, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng Tống Viễn Kiều lại nghe được nhất thanh nhị sở. Nhị ca, chẳng lẽ Yên Vũ lâu tin tức là thật, Võ Dương phái thật trạch băng quanh người, sắc mặt hỏi thăm nhìn về phía một bên Đinh Hưu. Ta cũng không rõ ràng, bất quá có thể làm cho tự gia phái xuất động hai vị áo đen thủy tổ, có thể thấy được bọn hắn hẳn là nắm giữ nhất định tin tức. Đinh Hưu lắc đầu, không chút nghĩ ngợi nói ra. Thi Tế Thiên một phen không chỉ có đưa tới rất nhiều võ giả chú ý, liền ngay cả Lĩnh Nam Phỉ thị, Lang gia Vương thị các loại một đám đại minh thế gia đại tộc, đều đem ánh mắt lại một lần nhìn về phía Tống Viễn Kiều. Mà Tống Viễn Kiều thì là sắc mặt tái xanh, toàn thân đều tản ra một cỗ hoảng sợ khí tức, cái này Thi Tế Thiên hôm nay tự tin như vậy, chẳng lẽ Võ Dương phái bên trong thật có dấu bí tàng thôi? Thi Tế Thiên, nơi này là Đại Minh, cũng không phải các ngươi Đại Nguyên. Võ Dương phái thành lập nhiều năm như vậy, mấy ngày nay đột nhiên lưu truyền ra có dấu bí tàng một chuyện, là thật là giả ngươi nhưng phải phân biệt xem rõ ràng. Tống Viễn Kiều ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thi Tế Thiên bốn người, quanh thân khí tức càng là thâm trầm đáng sợ, để chung quanh võ giả cảm giác lâm vào vô tận trong vòng xoáy. Đồng thời, ở phía sau hắn Trương Thúy Sơn mấy người cũng là bước ra một bước, trong lòng của mỗi người đều mang một đoàn lửa giận, nhìn xem Thi Tế Thiên. Tống Viễn Kiều, ngươi không cần đến uy hiếp bản tọa, các ngươi võ đương phái bên trong nếu là không có có dấu hậu đường bí tàng, vậy vì sao phải ngăn cản chúng ta tiến vào bên trong, dò xét? Hay là nói ngươi Tống Viễn Kiều là người bá đạo, ngay cả cái này võ đương phái chúng ta còn không thể nào vào được sao? Phải chăng trong lòng có quỷ, tin tưởng mọi người đều rõ ràng, ngươi cứ nói đi Tống đạo trưởng. Thi Tế Thiên khỏe miệng còn tự chủ lộ ra một vòng cười tà, thần sắc lộ ra thâm trầm. Thi Tế Thiên, hôm nay lời này ngươi cần phải biết, như vậy nói xấu ta Võ Dương phái, trả ra đại giới xa xa không phải ngươi có thể tiếp nhận. Tống Viễn Kiều nhìn thấy hắn bệnh kia cười tà, trong lòng nhất thời có vẻ hơi lông nhưng. Hừ, một câu, hôm nay đến cùng có để hay không cho chúng ta đi vào điều tra. Bí tàng vật phẩm khác đều có thể cho các ngươi Võ Dương phái, bản tọa chỉ cần bên trong đế hoàng rồng tỷ. Tống Viễn Kiều, chúng ta Đại Nguyên cùng Đại Minh luôn luôn dĩ hòa vi quý, bây giờ mạo muội quấy rầy, chỉ là muốn thu hồi chúng ta mồ hôi đổ vận. Dù sao, ngươi cũng không muốn hai nước vì vậy mà phát sinh chiến tranh đi. Một bên Quỷ Thành thuận thế bổ hai câu, trực tiếp đem chuyện hôm nay lên cao đến giữa quốc gia và quốc gia, cưỡng ép đạo đức bắt cóc. Bần đạo lại nói một lần cuối cùng, Võ Dương phái bên trong không có cái gọi là hậu đường bí tàng, các ngươi từ đâu tới đây thì về lại nơi đó, nếu không tiểu tâm nhị các loại đi không ra cái này Đại Minh. Tống Viễn Kiều giận tái đi quát lớn, trên mặt biểu lộ âm trầm đáng sợ. Xem ra Tống đạo trưởng là muốn độc chiếm bí tàng này, bản tọa hôm nay đến đây liền nhất định phải mang về, nếu không tất dẹp yên ngươi cái này chân võ sơn. Thi Tế Thiên không cam lòng yếu thế về đuổi một câu, quanh thân tràn ngập nhắm người mà vệ tử vong chi khí. Ngay tại Tống Viễn Kiều chuẩn bị xuất thủ bắt Thi Tế Thiên lúc, dị biến đột nhiên phát sinh. Giống. Đột nhiên, chân võ sơn sườn núi chỗ, một đạo kinh khủng đế hoàng long uy quét sạch thần vũ, to rõ sục sôi long ngâm đống nhiên vang lên, ở trong hư không khuấy động ra vòng vòng gợn sóng. Chương 272, Long Ngâm hiển hóa. Chương 272, Long Ngâm hiển hóa. Chỉ gặp mây mù kia chìm nổi giữa dãy núi, một viên đường kính vượt qua trăm trượng đầu rồng màu vàng hiển hóa, cái kia đạo rung động hoàn vũ long ngâm bắt đầu từ trong miệng của hắn phát ra. Chân núi trên quảng trường vượt qua 99 võ giả đều bị long uy này áp bách đến té quỵ dưới đất, sắc mặt trắng bệch ngẩng đầu ngắm nhìn. Đế hoàng long uy, đó là đế hoàng long uy. Vương Quyết Âm cùng Phỉ Bá Tuyệt hai người đồng thời kinh hô một tiếng, liền ngay cả Đinh Hưu cùng Trạch Băng cũng là sắc mặt sững sờ. Đây chính là đế hoàng long tỷ mới có thể tản ra long ngâm cùng long uy, tuyệt đối không sai. Thậm chí hai người bọn họ có loại ảo giác, cỗ này long uy so với bệ hạ đeo trên người còn muốn thuần khiết, còn kinh khủng hơn. Tống Viễn Tiểu, ngươi còn có cái gì dễ nói? Thi Tế Thiên trên mặt hưng phấn chất vấn, cái này Tống Viễn Tiểu lại muốn độc chiếm toàn bộ, thật sự là si tâm vọng tưởng. Cái gì? Cái này Võ Dương phái bên trong thế mà thật có dấu đế hoàng long tỷ? Bằng không trên đời này còn có thể có cái gì vật phẩm có thể tản mát ra khủng bố như vậy long uy? Cái kia đạo rung động đầu rồng màu vàng cùng sục sôi long ngâm, từ xuất hiện đến kết thúc tổng cộng là kéo dài 3 cái trong khi hô hấp, nhưng chính là trong thời gian ngắn ngủi này, lại truyền khắp toàn bộ Phụng Nguyên thành, thậm chí hướng phía bên trong Nam đạo địa phương khác quyết tán. Tống Viễn Kiều giờ phút này cũng là tòng long ngâm bên trong tỉnh ngộ lại, nhìn qua bốn phía những người kia cùng nhiệt ánh mắt, nội tâm đột nhiên sinh ra một cái đáng sợ ý nghĩ. Bí tàng này một chuyện, khẳng định là có người âm thầm thiết lập ván cục, mà bọn hắn võ đương phái đứng mũi chịu sào trở thành trong ván cờ mặt vật hy sinh. Thế nhưng là dưới mắt loại tình huống này, đã không khỏi để hắn suy nghĩ nhiều. Chỉ có thể là nương tựa theo thủ đoạn cứng rắn chấn áp lại bọn hắn, tại tìm cơ hội khác lấy trứng trong sạch. Mà lúc này, Vương Quyết Âm, Phỉ Bá Tuyệt hai vị thế gia đại năng, Thi Tế Thiên, Mi Ngự Kỳ, Quỷ Thành cùng Huyết Mông bốn người cũng là bay lên không, hướng phía chân võ sơn chỗ đỉnh núi lao đi. Các sư đệ bắt lấy bọn hắn, các đệ tử nghe lệnh, không được thả bất luận cái gì một người tiến vào võ đương phái, người chống lại giết chết bất luận tội. Là Tống Viên Kiều sắc mặt giữ tợn ra lệnh. Tốc 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 mấy trăm đạo thân ảnh từ chân võ sơn trung bay lượn mà ra, bọn hắn toàn bộ đều cầm trong tay trường côn, trường kiếm nhất trí đối ngoại, dùng thân thể hình thành một vòng vòng phòng hộ, đem bốn phía muốn tràn vào chân võ thân võ giả ngăn cách. Hiện trường, bầu không khí lập tức trở nên cực kỳ khẩn trương. Tống Viên Kiều cũng là đứng tại chúng đệ tử đỉnh đầu, trên thân đạo bảo không gió cổ động đứng lên, một cỗ phảng phất muốn nuốt lên biển cả tức giận lực lượng, bao trùm toàn trường. Đồng thời, ở phía sau hắn võ đang thất hiệp còn lại 6 người, cũng là đối mặt thế gia 2 người cộng thêm tự gia phái cùng Tà Linh giáo 6 người. Còn lại Đinh Hưu cùng Trạch Băng 2 người thì là đứng ở một bên ngừng chân quan sát, sắc mặt bình thản như nước. Vương trưởng lão, Phỉ trưởng lão, chẳng lẽ ngay cả các ngươi hai vị cũng không tin bần đạo lời nói thôi? Còn xin tiến về Tử Tiêu thần điện một lần, chuyện này khắp nơi lộ ra chỗ quỷ dị, chúng ta rất có thể đều bị trở thành quân cờ, còn xin nghĩ lại mà làm sao? Tống Viễn Kiều nhìn xem Vương Quyết Âm cùng Phỉ Bá Tuyệt hai người nói ra, có thể trở thành đại minh đỉnh cấp thế gia, có thể xa xa không chỉ trước mắt hai vị này thiên nhân cảnh chiến lực, hắn có thể cảm nhận được cao 10 vạn dặm không trung, lại xuất hiện mấy vị lục địa thần tiên khí tức. Tống đạo trưởng, không phải chúng ta không tin các ngươi, mà là cái này thật sự là khó mà để cho chúng ta tin phục, ngươi nói không có có dấu đế hoàng lắm thì, cái kia vừa rồi phát sinh dị tượng lại nên làm như thế nào giải thích? Đạo trưởng, yêu cầu của chúng ta cũng không cao, để cho chúng ta tiến vào cái kia trong tàng kinh các tìm kiếm một phen, nhưng nếu không có chúng ta ổn thỏa hướng các ngươi bồi tội. Vương Quyết Âm cùng Phỉ Bá Tuyệt hai người cũng là từ chối trở về, hiển nhiên là không mua hàng trướng. Ừ, ta nói các ngươi hai sợ cái gì? Trực tiếp đi vào điều tra, hắn lại có thể thế nào? Thi Tế Thiên bất miệng, lộ ra một đạo cười lạnh. Chư vị hay là thối lui đi, chúng ta võ đương phái cũng không phải các ngươi có thể đi vào tùy ý điều tra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Thân hình đã trên trung đẳng, khuôn mặt tuấn kiên quyết Du Đại Nham không chút khách khí lên tiếng nói ra. Giờ phút này trong lòng của hắn cũng là minh bạch, bọn hắn võ đương phái bị người khác lột một đạo, có người trong bóng tối thiết lập ván cục tính toán bọn hắn. Xem ra là rất lâu không có lộ ra răng nành, để thế nhân đều cảm thấy bọn hắn là dễ bắt nạt. Nếu đạo trưởng đều thái độ như thế, vậy cũng đừng trách chúng ta thất lễ, lộng thủ. Ngay tại Du Đại Nham tiếng nói rơi xuống, Vương Quyết Âm, Phỉ Bá Tuyệt, Thi Thế Thiên, Quỷ Thành, Mi Ngự Kỳ cùng Huyết Năng 6 người cũng là đồng thời phóng xuất ra khí tức kinh khủng, bên ngông chân nguyên giống như núi kêu biển gầm quét sạch thiên địa, để phương viên vạn dặm không gian đều trở nên cực kỳ sền sệt. Nhất thời, toàn bộ bên trong Nam Đạo bầu trời đen lại. Tôi kim đoạn thiết cương phong từ trong khe không gian thổi ra, phá tại dưới đáy quan chiến võ giả trên khuôn mặt có chút đau nhức. Cái này cũng bên trên Tống Viễn Kiều bên này 7 người, sắc mặt càng ngưng trọng lên. Mặc dù tại trên nhân số, bọn hắn là áp chế đối phương một tay, nhưng phe mình nơi này chỉ có hắn cùng Du Liên Chu hai người bước vào lục địa thần thiên, còn lại Du Đại Nham là thiên nhân cảnh cửu trọng hậu kỳ. Trương Tùng Khê cùng Trương Thúy Sơn hai người đều là thiên nhân cảnh thất trọng, Ân Lê Đình cùng Mạc Thanh Quốc, một người thiên nhân cảnh lục trọng viên mãn, một người thiên nhân cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Trái lại đối diện đội hình, Thi Tế Thiên cùng Quỷ Thành tu vi của hai người cùng hắn cùng Du Liên Chu nhất trí, người trước bước vào lục địa thần tiên đỉnh phong, người sau là lục địa thần tiên trung kỳ. Trừ cái đó ra, Tà Linh giáo Mi Ngự Kỳ cũng là một tôn lục địa thần tiên, mà cái kia Huyết Mông là thiên nhân cảnh cửu trọng, Vương Quyết Âm, Phỉ Bá Tuyệt hai người đều là thiên nhân cảnh bát trọng. Trừ hắn cùng Du Liên Chu cùng thực lực đối phương tương đương, phía sau năm người căn bản không bằng bọn hắn. Đây cũng là đã chú định, hôm nay trận chiến đấu này sẽ dị thường gian nan. Mà lại dưới đấy còn có Đinh Hưu cùng Trạch Băng hai người này còn không có động thủ, vạn nhất bọn hắn cũng gia nhập đối diện hàng ngũ, vậy đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Toàn lực xuất thủ, không cần giữ lại. Tống Viễn Tiểu quay đầu quan sát tình huống xung quanh, đối với sau lưng Du Đại Nham 6 người trầm giọng nói. Lập tức, Du Đại Nham các loại 6 người cũng là chạy về phía không trung, cùng Vương Quyết Âm, Phỉ Bá Tuyệt, Mi Ngự Kỳ, Huyết Mông cùng Quỷ Thành các loại 5 người triển khai một hồi đại chiến kinh thiên. Một bên khác, Tống Viễn Tiểu thì là đối mặt Thi Tế Thiên. Tống Viễn Tiểu, nghe nói ngươi là danh xưng lấy đại minh thần thoại phía dưới người thứ nhất, hôm nay bản tọa ngược lại muốn xem có tồn tại hay không lấy hư danh. Tự giả phái Thi Tế Thiên bước ra một bước, ánh mắt trực chỉ cách đó không xa Tống Viễn Điều, làm tự giả phái áo đen tứ tổ ở trong mạnh nhất hắn, nhất định phải cầm xuống cái này Tống Viễn Điều. Chương 273, chuẩn đế khí, Thi Vương quan tài. Chương 273, chuẩn đế khí, Thi Vương quan tài. Thi đảng ngục trưởng. Đột nhiên, toàn bộ không gian bắt đầu run rẩy, vô số màu xám đen phủ văn tại hư không hiện lên, một cỗ hùng hậu hùng tráng khỏe khoắn tử vong chi khí đang lưu chuyển. Cường hãn khí tức từ Thi Tế Thiên phía sau tản ra, một cái màu xám trắng đại thủ từ trong hư không nhô ra, che khuất bầu trời, giống như trong truyền thuyết tử thần chi thủ. Trong chốc lát, liền bao trùm toàn bộ chân võ sơn. Nhìn qua che đậy thương khung tử vong đại thủ, Tống Viễn Tiểu thì hừ lạnh một tiếng, một chân đông nhiên rơi xuống đất, đạp ở trong hư không bắn tung tóe lên vô tận sóng biển. Đồng thời tay phải năm ngón tay nô ra, quanh thân lượn lờ lên năm đạo phủ văn chi lực, theo thứ tự là dòng nước xiết dũng tiến nước, hậu đức tái bật đất, không thể phá vỡ kim, sinh cơ bừng bừng mục, còn có cái cuối cùng nóng bỏng vô song lửa. Đây cũng là đạo gia ở trong nổi danh nhất ngũ hành đạo pháp. Giữa thiên địa vạn vật cấu thành đều không thể rời bỏ cái này kim một thủy hỏa thổ, cái gọi là ngũ hành lực cũng là một loại tồn tại ở pháp tắc trong thiên địa. Bất quá Tống Viễn Kiều trong tay, thi triển mà ra cũng không phải là đơn giản ngũ hành lực. Đại ngũ hành thần trưởng, phá cho ta. Theo Tống Viễn Kiều một trường gỗ xuống, lập tức thiên địa rung động, phản phất thiên băng địa hãm, hào quang năm màu trên không trung nở rộ. Huyễn Hải trưởng ấn to lớn hiện lên ở chân trời, đem cái kia che khuất bầu trời tử vong đại thủ đánh nát, hóa thành từng đạo xám đen sương mù biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, trên vòm trời ngũ hành thần trưởng lại nhuộm thành sáng chói màu vàng, giống như nguyên một khối canh kim điêu khắc thành, hướng phía trước Thi Tế Thiên chạy rết mà đi. Cái gì? Tiếp theo một cái chớp mắt, Thi Tế Thiên lúc này hét lớn một tiếng, bàng bạc lực lượng tử vong tại thể nội quét cuồng, tạo thành một mảnh màu xám đen tử vong vòng xoáy, hai tay tát rơi xuống. Ở sau lưng của hắn, thế ra một đầu đen kịt quan tài, phía trên hiện đầy vô số quỷ dị phù văn, phảng phất một cái màu đen nhánh chỗ trống lơ lửng ở trong hư không, hướng phía Tống Viễn Kiều đánh sát xuống. Chuẩn đế khí, Thi Vương quan tài. Đông. Ngũ sát trưởng ấn đánh vào trên quan tài, nhấc lên ngập trời tiếng vang, năng lượng kinh khủng gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, nhấc lên tầng tầng sóng cả. Phong ngự thật mạnh lực. Tống Viễn Kiều nhỉ non một câu, sắc mặt hơi kinh ngạc nhìn xem Thi Tế Thiên. Quan tài bị Thi Tế Thiên hướng ngang quét ra một kích, cùng thiên khung trên không đại ngũ hành thần trưởng đụng vào nhau. Một tiếng ầm vang, thiên địa đều kịch liệt lay động, đại ngũ hành thần trưởng chớp mắt bị đánh nát, hóa thành nguyên thủy nhất ngũ hành thần lực, bay ra ở giữa thiên địa. Mà Thi Tế Thiên quan tài thì là bị chấn phát ra thanh âm rung động, đầy trời hắc vụ lan tràn ra, trong lúc nhất thời để thiên địa phai nhạt xuống. Tống Viễn Kiều, chúng ta tự giả phái chỉ cần cái kia đế hoàng long tỷ, dù sao các ngươi phái võ đang cầm nó lại không có dùng, không bằng giao cho chúng ta. Thi Tế Thiên đem quan tài để đặt bên phải tay, cả người nửa tựa ở quan tài bên cạnh, sắc mặt bình tĩnh cùng Tống Viễn Kiều nói ra. Phái võ đang một cái đạo giáo tông môn, coi như cầm tới đế hoàng long tỷ cũng vô dụng, hắn tự nhiên là có tự tin có thể mang về. Mà lại trong quá trình giao thủ vừa rồi, hắn sử xuất 7 phần lực, nhưng như cũng không có thăm dò ra Tống Viễn Kiều thực lực. Hắn có thể cảm giác được tu vi của hai người đều không khác mấy, nhưng luôn có loại dự cảm xấu, tựa như cái này Tống Viễn Kiều ẩn giấu đi một bộ phận thực lực. Thi Tế Thiên, Vân Đạo lại nói một lần cuối cùng, ta phái võ đang bên trong không có như lời ngươi nói cái gì hậu đường bí tàng, càng không có kia cái gọi là đế hoàng long tỷ. Ở trong đó đều là có người tại phía sau màn dẫn đạo, ta hy vọng ngươi có thể cẩn thận nghĩ một hồi, chớ có trở thành quân cờ của người khác. Tống Viễn Kiều ngữ khí nghiêm túc nói, trong lòng cũng là đang không ngừng suy tư, đến cùng hắc thủ này là ai? Dựa theo điều tra của mình đến xem, tin tức này sớm nhất là từ Yên Vũ lâu nơi đó truyền đến, nhưng bởi vì bán tin tức kim ngạch to lớn, cũng đưa đến trong giang hồ cũng không có bao nhiêu người mua sắm tin tức này. Nhưng cũng liền qua không bao lâu, toàn bộ bên trong Nam đạo đều tại lưu truyền, hơn nữa còn càng ngày càng nghiêm trọng, vẹn vẹn nửa ngày thời gian, liền quét sạch nửa cái Đại Minh. Hẳn không phải là Yên Vũ lâu cách làm, dù sao bọn hắn còn muốn dựa vào tin tức này kiếm lấy tiền thù lao đâu. Tống Viễn Kiều chuyện cho tới bây giờ người còn muốn giảm biện, nếu như hậu đường bí tàng không có tại phái võ đang bên trong, cái kia vừa rồi đế hoàng long uy lại vì sao xuất hiện, còn có ngươi vì cái gì ngăn cản chúng ta tiến vào bên trong điều tra? Cái này không phải là nói rõ trong lòng ngươi có quỷ? Thi Tế Thiên cười lạnh đối với Tống Viễn Kiều nói ra, ta ngược lại muốn xem các ngươi phái võ đang đến cùng ẩn giấu đi thứ gì, lại hoặc là trong bí tàng bộ bảo vật lại bị nhĩ đẳng cầm lấy bao nhiêu. Ngu xuẩn mất khôn, đã như vậy ta chỉ có thể đưa ngươi chân áp, sau đó lại áp giải về Đại Nguyên. Tống Viễn Kiều vung lên ống tay áo, quanh thân lượn lờ ra năm đám màu sắc khác nhau nguồn sáng, mỗi một đoàn ánh sáng nguyên đều tràn đầy vô tận lực lượng phát tác. Bàn chân bước ra trong nháy mắt, bốn bề không gian bị nhuộm dần thành huyết thải, một đầu ngũ thải ban lan cổ sáng từ sau lưng của hắn dâng lên. Đồng thời, trên người đạo bào đồ án chuyển hóa thành pháp trận hình tròn, giáp vai chỗ hai viên lớn chừng bàn tay ngũ thải thạch hiện, đáy mắt chỗ sâu toát ra một tia ngũ hành thần quang. Bên trên tiếp thần vũ, bên dưới ngay cả địa phủ. Ầm ầm, tất cả thiên địa rung động, đại đạo cộng minh. Đó là đại đạo cùng kêu lên, ngũ hành trách móc. Đây là thời kỳ thượng cổ, hoành ép một thời đại ngũ hành thần thể. Chân núi quan chiến võ giả ở trong, một chút tuổi lớn hơn lão giả, trừng mắt mắt to, ngựa khí kinh hãi nhìn qua trên không nói ra. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả bên cạnh lẫn nhau công phạt du đại nha mấy người cũng là dừng lại, đưa ánh mắt về phía nơi này. Vương Quyết Âm cùng Phỉ Bá Tuyệt hai người cũng là sắc mặt kinh ngạc, liếc mắt nhìn nhau, thiên địa thần thể. Cả người cuốn lực lượng phát tắc, quanh thân bao phủ dị tượng, không khỏi là đang nói rõ, Tống Viễn tiểu vị này phái võ đang người thứ nhất, bắt đầu chăm chú. Cái gì? Ngươi thế nào lại là thiên địa thần thể? Cầm trong tay Thi Vương quan tài, Thi Tế Thiên kinh hô một tiếng, hai con ngươi lộ ra thật sâu vẻ chấn động, làm sao có thể, làm sao có thể? Cái này tựa hồ có chút vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Chương 274, ngũ hành thần thể chương 274, ngũ hành thần thể ngũ hành thần thể, tên như ý nghĩa chính là thiên địa này thần thể trong hàng ngũ, do tiên thiên ngũ hành bản nguyên ngưng tụ mà thành thần thể. Như thế thần thể rất khó tu luyện, cần kinh nghiệm mấy ngàn năm khổ tu, cùng hấp thu cùng ngũ hành tương quan bảo vật, vừa rồi có thể khai phát thần thể. Cho dù là lấy hắn hiện tại lục địa thần tiên đỉnh phong tu vi, cũng chỉ là đem thần thể khai phát đến trung thành, khoảng cách cảnh giới đại thành còn kém một tia. Bất quá, chờ hắn đột phá toái hư không đằng sau, tự nhiên mà vậy liền có thể đem thần thể khai phát đến đại thành. Ngươi bây giờ rời đi còn kịp, nếu không bần đạo chỉ có thể đưa ngươi cầm xuống, tại đưa đến Thiết Mộc Chân trước mặt hỏi tội một phen. Tống Viễn Kiều lạnh giọng nói ra, trong hai mắt bắn ra một đạo tinh mang, để cho người ta sợ hãi. Hừ, Tống Viễn Kiều, ngươi thật cho là ta sợ ngươi a? Thi Tế Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay Thi Vương Quan đột nhiên hướng xuống đất hung hăng đập tới. Đông một tiếng trầm muộn thanh âm vang lên, Thi Vương Quan trùng điệp rơi xuống, nện ở trong hư không sinh ra một cái vô hình cái hố. Thi Vương phá tả thân, từng đạo huyết tuyến từ Thi Vương Quan bên trong bắn ra, cấp tốc đem bốn phía hư không bao trùm, ngập trời thi khí từ trong quan tài tràn ra, đem phương viên trăm dặm không gian đều bao phủ ở bên trong. Theo thi tế thiên bốn bề biến hóa, thi vương quan mặt ngoài cũng biến thành một mảnh đen kịt, thật giống như một cái hắc ám xào huyệt. Phía dưới tất cả mọi người nhức đầu không thôi, phảng phất bị kim đâm bình thường. Toàn bộ bên trong nam đạo trên không, toàn bộ hóa thành một mảnh ám trầm, âm lãnh quỷ vực. Tại thi tế thiên phía sau, một đạo vạn dặm thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, bên người thi vương quan đột nhiên đón gió căng phồng lên, vị đạo thân ảnh kia một mực nắm trong tay. Đây cũng là linh thể của hắn pháp thân, thi vương phá tà thân. Mặc dù thiên địa linh thể tại trên phẩm chất kém xa thiên địa thần thể, nhưng hắn khai phát trình độ tại phía xa Tống Viễn Kiều phía trên, nương tựa theo pháp thân ưu thế, hắn nói không chừng còn có thể thay đổi cả thôn. Đại thành linh thể, thi tế thiên xem ra ngươi rất có tự tin, bất quá ngươi cho rằng dựa vào hắn, liền có thể chuyển bại thành thắng. Tống Viễn Kiều nhìn qua phía trước cái kia đạo rung động pháp thân, ánh mắt lại tuyên cổ bất biến, vẫn như cũ đạm mạc nhìn trước mắt thi tế thiên. Tống Viễn Kiều, ngươi ngũ hành thần thể mặc dù cường hãn, nhưng ngươi cũng không có khai phát đến đại thành, bản tọa không tin ngươi thật có mạnh như vậy. Giết! Nương theo lấy thi tế thiên rít lên một tiếng, phía sau hắn vạn dặm pháp thân đột nhiên hướng phía trước đập tới, một cơn gió lớn quét sạch mà đi, đem phụ cận không gian toàn bộ đảo loạn. Dài đến ngàn dặm đen kịt quan tài bị quét ngang ra ngoài, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai vung mạnh hướng Tống Viễn Kiều. Ngũ hành kim cương tuyệt vực. Tống Viễn Kiều quát lạnh một tiếng, trên người đạo bào đột nhiên chuyển hóa thành màu vàng, quanh thân lượn lờ ra từng cái canh kim thần hoàn, vô số pháp tắc màu vàng đem phương viên vạn dặm không gian toàn bộ chuyển hóa thành một mảnh vàng nhạt lĩnh vực. Quanh thân đạo bào cổ động, bành trướng, hữu quyền nắm chặt vung ra, ở phía trước hư không hóa thành một cái trăm dặm lớn nắm đấm vàng oanh ra. Quyền ảnh bên trong ẩn chứa nồng hậu dày đặc kim hệ lực lượng phát tác, trên không trung xẹt qua đạo đạo màu vàng uy tích. Một quyền đánh vào cái kia đen kịt trên quan tài. Giang giáp giang giáp, cái kia đen kịt quan tài lại bị đánh ra một cái cự đại lỗ hổng. Trong lỗ hổng dâng trào ra vô số thi khí hội tụ thành một cái cao trăm trượng màu xám cổ thi, gầm thét phóng tới Tống Viễn Kiều. Chém! Tống Viễn Kiều cũng chỉ làm kiếm, hướng phía cái kia màu xám cổ thi vạch ra một kích. Một đạo sáng chói, cứng rắn màu vàng thần kiếm chém ra, rơi vào cỗ kia bụi trên thi thể, phát ra trầm muộn va chạm thanh âm. Tiếp theo một cái chớp mắt, bị thần kiếm phân chia thành hai nửa. Màu xám cổ thi ở trên bầu trời vỡ ra, hóa thành đầy trời cho tàn. Cái này, đây chính là ngũ hành thần thể uy năng thôi. Thấy thế, chu vi người xem nhao nhao lộ ra vẻ sợ hãi, không còn dám có bất kỳ khinh mạn chi tâm. Cái này Tống Viễn Kiều lại có thực lực như thế, ngay cả thi tế thiên đều bị áp chế gắt gao. Nơi xa quan chiến mi ngự kỳ, trên thần sắc bên dưới đánh giá Tống Viễn Kiều. Tình huống hiện tại tựa hồ có chút không đối, nếu như ngay cả Tống Viễn Kiều cửa này đều làm khó dễ, vậy bọn hắn thì như thế nào tiến vào phái võ đang nội bộ điều tra? Thi tế thiên, chúng ta rút lui đi tránh thoát chiến trường vị thành đi vào thi tế thiên bên người, thông qua bí pháp truyền bá. Hiện tại trên trận tình huống, rõ ràng là đảo hướng phái võ đang bên kia. Nhị tổ lập tức tới ngay, chỉ cần tấm này ba phong không có thức tỉnh, hậu đường bí tàng chúng ta nhất định phải cầm tới. Thi tế thiên tâm thần quét ngang, toàn thân khí thế quét sạch mà ra. Phá tả thi mai táng. Nhìn thấy Tống Viễn Kiều cho thấy thần thể chi uy, thi tế thiên cũng không còn bảo lưu, toàn lực thi triển ra chính mình cấm chiêu. Phong thiên tuyệt địa tám thành thi bực như là như nước suối phun ra ngoài, đem phương viên 10 vạn dặm không gian toàn bộ phong tỏa, đem như mực che đậy thiên cung, để phụng nguyên thành nội đám người đều cảm giác giống như tận thế hàng lâm chẳng cảnh. Mà sau lưng của hắn cái kia đạo thi vương phá tả thân há miệng hút vào, toàn bộ bên trong nam đạo hơn phân nửa thiên địa nguyên lực bị thôn vệ hầu như không còn, ở trên người hắn lại mọc ra 6 đầu mực cánh tay màu vàng nóng, phía trên riêng phần mình nắm giữ lấy khác biệt binh khí. 10 vạn dặm pháp thân phối hợp bên trên như vậy giữ tợn tà dị bên ngoài, để không ít võ giả cảm thấy thần sắc kinh hãi, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Bên người tụ đến mi ngự kỳ cùng huyết mông hai người cũng là nhìn về phía cái kia đạo pháp thân, trong ánh mắt trừ hưng phấn ra, còn nhiều thêm một tia sợ hãi. Không nghĩ tới cái này tự giả phái áo đen đại tổ dĩ nhiên kinh khủng như thế, cái kia ở tại phía trên hồng y nhị tổ, đến lợi hại tới trình độ nào, chẳng lẽ là hai tôn thần thoại. Nơi xa, con mắt nhìn nhau Tống Viễn Kiều, cũng là hiếm thấy lộ ra một vòng thần sắc. Hiện tại thi tế thiên tán phát khí thế, hoàn toàn có thể nói là đến gần vô hạn tại nửa bước phá toái, ngay cả hắn đều cảm thấy một tia kiềm chế. Tống Viễn Kiều, để cho ta nhìn xem thực lực chân chính của ngươi đi. Thi tế thiên nổi giận gầm lên một tiếng, thao túng thi vương phá tà pháp thân, cầm trong tay thi vương quan hướng Tống Viễn Kiều, phát ra không gì sánh được lăng lệ một kích. Xem ra ngươi hay là lòng tin 10 phần, bất quá như vậy coi như thôi đi. Tống Viễn Kiều nhìn xem thẳng hướng chính mình thi tế thiên nói nhỏ một tiếng, hai tay làm ra một cái chắp tay động tác, ngón tay béo lấy, trong miệng mặc niệm lấy pháp quyết. Chương 275, trăm sông đổ về một biển. Chương 275, trăm sông đổ về một biển. Ngay sau đó, ở sau lưng của hắn đồng dạng dâng lên một đạo cao 10 vạn dặm lớn ngũ thải pháp thân, kim, mộc, nước, lửa, đất năm loại lực lượng pháp tắc khác nhau hội tụ ở sau đầu, ngưng tụ thành một vòng phát ra nhàn nhạt thần huy quang hoàn. Pháp thân chỗ ngực còn lạc ấn lấy tầng tầng lớp lớp phù văn, bề ngoài còn mặc lấy một kiện do ngũ hành lực tạo thành đảm bảo. Ngũ hành trăm sông đổ về một biển. Theo Tống Viễn Kiều tiếng nói rơi xuống, sau lưng ngũ hành pháp thân đồng thời nhất trượng, cổ tay rung lên, năm loại màu sắc khác nhau phù văn lòng bàn tay bắn ra, đem ảm đạm không gì sánh được thiên khung nhuộm đỏ nửa bầu trời. Trên bầu trời, vô số đầu lao nhanh không thôi, dòng nước xiết dũng tiến cửu thiên chi hà buông xuống, quay trung quanh tại Tống Viễn Kiều pháp thân xung quanh. Nương theo sau đó, vô tận dòng sông lại đang trong hư không ngưng tụ ra một thanh sắc bén, lại mang theo mênh mông không thôi băng làm trường thương. Pháp thân bàn tay nô ra nắm chặt, chân đạp đột nhiên giẫm mạnh không gian, hướng phía thi tế thiên thi vương phá tà thân, kích xạ mà đi. Trong lúc nhất thời, thiên băng địa liệt, đại địa lay động, toàn bộ phụng nguyên thành nội, giống như thế giới tận thế sắp xảy ra. vô luận là Phụng Nguyên thành đám người hay là xung quanh những thành trì khác đám người, đều có thể thấy rõ ràng, tại cái kia xa xôi thiên khung chỗ sâu, hai đạo không gì sánh được to lớn, khí thế rộng rãi thân ảnh như thần lôi giống như tập ra, sau đó lại mãnh liệt đụng vào nhau. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời thiên hôn địa ám, toàn bộ Phụng Nguyên thành tựa như đều chấn động lên. Mười vạn dặm thiên khung chỗ sâu long trời lở đất, phảng phất là thế giới hủy diệt, mặt đất sụt lún tiếng vang từ hai bóng người va chạm vị trí không ngừng truyền ra. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Trên bầu trời, hai bóng người tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi một lần giao thủ đều sẽ gây nên phía dưới đại minh đất rung núi chuyển, để cho người ta sợ hãi. Có thể trông thấy, bên trong nam trên đường không mấy chục vạn dặm địa phương, giữa thiên địa phảng phất xuất hiện một cái vạn mèo lỗ đen, đem chúng quanh vô số đạo ánh mắt đều thôn phệ trong đó, chỉ còn lại có cái kia hai đạo pháp thân đang điên cuồng va chạm. Một khắc này, Phụng Nguyên thành nội tất cả mọi người linh hồn đều phảng phất đều nhận dẫn dắt bình thường, tại ba động khủng bố kia bên trong giống như trong biển rộng một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể sẽ lật úp. Cái này, đây là nhân gian võ giả thôi. Thật là khủng khiếp, khoảng cách xa xôi như thế, ta cũng cảm giác mình muốn bị xé rách thành hai nửa. Toàn bộ bên trong nam đạo võ giả không khỏi là ngẩng đầu, con người bước lên thần sắc sợ hãi, thảo luận việc này. Mà phía dưới Du Đại Nham các loại còn lại 6 người, cũng là mở ra võ đương phái hộ tông pháp trận, đem toàn bộ Phụng Nguyên thành đều ngăn cách, chống cự đến từ không trung dư âm chiến đấu. Nhị sư minh, cái này thi tế thiên thực lực dĩ nhiên kinh khủng như thế, ngay cả đại sư minh cũng không thể lập tức cầm xuống. Trần Võ Sơn bên trên, Du Đại Nham nhìn qua thương khung hai đạo lẫn nhau chém giết cổ thần hình bóng, lòng vẫn còn sợ hai hướng Du Liên Trú nói ra. Ha ha, ngươi thật sự cho rằng đại sư minh chỉ đơn giản như vậy sao? Thi tế thiên túng nhưng mạnh hơn, cũng không có khả năng đối kháng một tôn thiên địa thần thể, đại sư minh bất quá là đang đợi một thời cơ thôi. Du Liên Trú sắc mặt vô tình trả lời một tiếng. Thời cơ, hậu phương Trương Thúy Sơn bị một câu nói của hắn khiến cho mười phần nghi hoặc. Phụng Nguyên thành nội, một tòa khoảng cách chân võ sơn hơi gần trong lầu cát, đứng vững mấy đạo khí tức kinh khủng thân ảnh, nhưng bọn hắn đều mười phần cung kính đối mặt với trước mặt người trẻ tuổi kia. Không nghĩ tới cái này Tống Viễn Điểu, thế mà cũng là một tôn thiên địa thần thể, xem ra cái này võ đương phái nội tình thật đúng là thâm hậu. Bên cửa sổ, ngay tại quan sát thần ma giao chiến Tô Thần, mở miệng chậc chậc nói: "Dựa theo những ngày này tìm kiếm tình báo đến xem, bọn hắn chỉ hiểu rõ đến Trương Tam Phong người mang thiên địa thần thể, nhưng không nghĩ tới cái này Tống Viễn Điểu cũng giấu sâu như vậy." Lệnh Đông Lai, Nạo Kiếm Tiên Thu. Công tử có gì phân phó? Hậu phương hai vị khí tức thâm trầm nam tử tiến lên trước một bước, hai tay thở dài cung kính nói. Sau đó liền nhìn biểu hiện của các ngươi, nhớ lấy một chút, đừng cho bọn hắn biết được Yên Vũ lâu cùng Thanh Long hội ở giữa tồn tại quan hệ. Về phần còn lại những người kia, Tà Linh giáo cùng Tự Giả phái bốn người kia, toàn bộ giết. Tô Thần suy tư một tiếng, lúc này ra lệnh. Là cao mấy trăm ngàn giảm không chiến trận. Thi Tế Thiên cùng Tống Viễn Kiều hai người giao chiến, cũng là dần dần lõm vào hồi cuối. Ngũ hành kim cương tuyệt vực. Tống Viễn Kiều đơn trưởng nô ra, pháp thân bàn tay làm ra động tác giống nhau. Nồng đậm kim chi pháp tác hội tụ tại lòng bàn tay, hình thành một cỗ dòng lũ màu vàng, thẳng đến Thi Tế Thiên phóng đi. Thi Tế Thiên cũng không chút nào yếu thế, trong tay Thi Vương quan tài xoay tròn một vòng sau, hướng phía Tống Viễn Tiểu mặt đập tới. Hai đạo khổng lồ công kích ầm vang đụng vào nhau, bầu trời kịch liệt rung động, tựa như tùy thời đều muốn sụp đổ bình thường. Phanh! Hai đạo khổng lồ công kích trong nháy mắt tan biến tại vô hình. Chỉ gặp Thi Tế Thiên tại một kích này sau, cả người bị đâm đến hướng lui về phía sau ra vạn trượng, sau lưng Thi Vương phá tả pháp thân, càng là tràn đầy vô số vết rạn. Trong tay Thi Vương quan tài đỉnh chóp bị một quyền đánh ra một đạo lỗ hổng, vô số lũ kim chi pháp tắc điên cuồng thôn vệ lấy thi khí, đang ngăn trở Thi Vương quan tài chữa trị. Cái gì? Ngươi vừa rồi bảo lưu lại thực lực? Thi Tế Thiên thở hổn hển một hơi, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn cách đó không xa Tống Viễn Tiểu. Ngũ hành phong cấm. Tống Viễn Tiểu không có trả lời hắn, trong tay lần nữa kết ấn. Hai người đỉnh đầu thiên khung chỗ sâu, cái kia một mảnh bị vô cùng vô tận kim mang che lại khu vực, đột nhiên xuất hiện vô số kim mang, giống như giống mạng nhện, lít nhá lít nhít đem Thi Tế Thiên phong tỏa. Hừ, chút tài mọn. Thi Tế Thiên hừ lạnh một tiếng. Trên thân tản mát ra vô tận quần cuộn thi khí, sau lưng Thi Vương phá tả thân hấp thu thi khí, vung lấy cự hình quan tài chỉ lên trời bành ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, kim mang liền hóa thành mấy trăm đầu trật tự thần liên từ các nơi tuôn ra, đem Thi Tế Thiên tính cả hắn pháp thân cùng nhau chấn áp. Tại cái kia ngũ hành thần quang áp chế xuống, Thi Tế Thiên trên người võ vực, chân nguyên đều bị chấn áp. Nhưng hắn sắc mặt cũng không có bởi vì bắt Thi Tế Thiên mà cao hứng, ngược lại là một mặt ngưng trọng nhìn xem phương xa. Tại trong cảm nhận của hắn có hai cỗ khí tức kinh khủng từ đông tây hai bên cạnh đang không ngừng tới gần. Chương 276, Băng Lăng Thiên Quân, Ngạo Kiếm Thiên Thu. Chương 276, Băng Lăng Thiên Quân, Ngạo Kiếm Thiên Thu. Bá. Bá. Giữa thiên địa, phong vân chợt biến. Phụng Nguyên thành 10 vạn dặm trên không, đột ngột vỡ tan ra hai đạo cánh cửa không gian, vô danh áp bách từ trong môn tuân ra, ở phía dưới chân võ pháp trận mặt ngoài, khơi dậy điểm điểm gợn sóng. Toàn bộ bên trong nam đạo võ giả, nhao nhao cảm thấy trên bầu trời dị biến, thần sắc hoảng sợ ngẩng đầu nhìn chăm chú. Giờ phút này, chân võ sơn bên trên, Du Liên Chu các loại 6 người ánh mắt kiên kỵ, cảm xúc hốt hoảng nhìn xem phía trên hai phiến cánh cửa không gian. Đứng ở phía dưới Đinh Hưu cùng Trạch Băng hai người, cũng là duy trì một bộ dáng như lâm đại địch, toàn thân cơ bắp căng thẳng. Đó là một loại cực hạn kinh khủng cảm giác áp bách, để phía dưới tất cả mọi người vận chuyển lên chân nguyên, cảm giác hít thở không thông lại một lần tràn ngập tại trong lòng của mỗi người. Trừ Tống Viễn Kiều bên ngoài, tất cả mọi người cảm giác được tại khí tức này bên dưới, nhỏ yếu như là con kiến hôi, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nghiền nát thành mảnh. Đập, đập, đập. Không gian chấn động, hư không sinh minh. Nương theo lấy một trận bước chân vang lên, hai đạo có thể so với thần minh thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại Tống Viễn Kiều phía trước. Trong đó một tên mắt sáng như đuốc, thân cao chín thước có thừa, khuôn mặt cương nghị, một đầu tóc đen bị trói buộc lên đỉnh đầu, chỉ để lại mấy sợi tóc đen rủ xuống tại trước ngực. Mặc trên người một kiện màu xanh nhạt luyện công bào, bên hông thường buộc lên một đầu đạm sắc mây trắng tơ tằm đai lưng, treo một chi phổ thông trường tiêu, lại tản ra nhàn nhạt đế uy. Ánh mắt sắc bén mà thâm thúy, trong lúc giơ tay nhấc chân trách móc lấy bá đạo, hung lệ khí tức. Nhất là ánh mắt kia, càng làm mọi người ở đây không cách nào nhìn thẳng. Chanh! Lại có một tiếng thanh thúy kiếm ngân vang vang lên. Toàn bộ Phụng Nguyên thành trên trời đất không, bị một cỗ lạnh lẽo xương hàn kiếm ý chô cột rửa. Kiếm ý sóng gợn, trải rộng hư không. Đạo này xương lạnh kiếm ý xuất hiện, lại đang trong hư không hình thành một mảnh kiếm ý thủy triều quét sạch thần vũ. Vừa rồi thi tế thiên bộ phát quỷ dị thi khí, bị kiếm ý chỗ tiêu diệt, biến mất vô ảnh vô hình. Ngay sau đó, đi theo Tống Viễn Kiều ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp phía bên phải giữa thiên địa, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một đạo thần sắc băng lãnh, kiếm ý cường hoành nam tử. Trên thân người này mặc lấy một kiện băng lam giao nhau gấp tay áo trường bào, chỗ ngực, chỗ cổ tay, tính cả đai lưng đều bị có thêu hoa văn tinh mỹ. Một đầu màu xám trắng tóc dài từ bên thai hai bên rủ xuống, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, còn chiết xạ ra nhàn nhạt ngân quang. Đồng thời tại cái hông của hắn chỗ, đeo một thanh màu băng lam trường kiếm, chuôi kiếm dài ước chừng 3 thước 6 tấc, kiếm rộng 3 tấc 3 phần. Kiếm này toàn thân hiện ra màu băng lam, giống như một khối lam thủy tinh điêu khắc thành, trên thân kiếm còn tản mát ra trận trận hàn khí, để bốn bề không gian đều kết lên sương trắng. Dù là chỉ là quan sát một chút, liền phảng phất đưa thân vào băng thiên tuyết địa ở trong, toàn thân da thịt bị kích thích, lông tơ đều dựng lên. Trong kiếm thể bộ, ẩn chứa vô thượng đế uy, đem nó phụ trợ thành một tôn kiếm đạo hoàng giả. Đế phẩm thần minh, tảng băng rồng mạn. Hai người này hiện thân, một lần mẫn diệt vạn dặm không gian, toàn bộ đại minh ở trong, tất cả lục địa thần tiên con mắt đều nhao nhao nhìn về phía nơi này. Không biết hai vị tục danh, tới đây lại có gì dự định? Tống Viễn Tiểu lúc này đem chân áp hoàn thành thi tế thiên ném về phía dưới đáy quỷ thành bọn người. Bắt đầu biết thiên đạo khó như lên, phá vọng gông xiềng mười tuyệt cảnh. Bản tọa Thanh Long hội võ cực đầu rồng, lệnh đông lai. Bên trái nam tử trước tiên mở miệng nói ra. Nghe vậy, Tống Viễn Tiểu đầu tiên là sửng sở, ánh mắt trong suốt bên trong mang hiện ra một tia không biết tên. Đoạn thời gian trước, tại Tây Nam đạo cưỡng ép chém giết địa ngục lao tổ truyền thuyết thế lực, đúng vậy chính là Thanh Long này sẽ thôi. Sau đó, hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng mặt khác một bên thân ảnh. Tuyết có đêm, đêm có tận, gió lạnh nơi tận cùng không giấu đi mũi nhọn. Tiên Vũ lâu băng lăng thiên quân, Ngạo Kiếm Thiên Thu. Đạm mạc tiếng nói từ Ngạo Kiếm Thiên Thu miệng nói ra, truyền khắp toàn bộ Phụng Nguyên thành. Hai vị đến bần đạo võ đương phái có gì muốn làm? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hai vị lục địa thần tiên, tại liên tưởng đến mấy ngày nay võ đương phái gặp phải, nội tâm của hắn có loại dự cảm không tốt. Tống Viễn Tiểu, cái này đế hoàng rồng tỷ không phải nhĩ đẳng võ khi phái đồ vật, đem hắn trả lại cho bản long thủ, bản long thủ lập tức rời đi. Lệnh đông lai một phen, để phía dưới người trong giang hồ lại một lần xôi trào, Thanh Long hội đầu rồng đều mở miệng nói, đó không phải là đã chứng minh cái này chân võ sơn bên trong thật có dấu bí tàng. Các hạ xuống đây này, hẳn là cũng là vì cái này. Tống Viễn Kiều nhìn về phía Ngạo Kiếm Thiên Thu, bình tĩnh mở miệng hỏi. Bản tọa phụng công tử mệnh lệnh, cố ý tới lấy đi trong bí tàng phù đồ Trảm Tiên Giáp cùng phù đồ Tiên Kinh, còn xin Tống đạo trưởng không cần ngăn cản. Ngạo Kiếm Thiên Thu cái kia từ tính giống như thanh âm, vang vọng toàn bộ Phụng Nguyên thành. Ha ha, bần đạo nói một lần chót, võ đương phái bên trong không có hai vị sở cầu đồ vật, xin hãy tha lỗi nói đi. Tống Viễn Kiều còn làm ra một cái xin lỗi động tác. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ, võ đương phái có dấu bí tàng một chuyện tại Yên Vũ lâu nội bộ có bán, chẳng lẽ khói này mưa lâu chính là chủ sự sau màn? Nhưng hôm nay bọn hắn lại phát hiện trước người đến, cũng liền bỏ đi ý nghĩ của hắn. Tống Viễn Kiều, bản Long Thủ nói một lần chót, đem đế hoàng rồng tỷ giao cho ta, nếu không đừng trách bản Long Thủ dẹp yên ngươi cái này chân võ sơn. Lệnh Đông Lai trầm giọng nói, bốn bề không gian nương theo mà lên, còn có mấy đạo lôi đỉnh nổ tung. Lời này vừa ra, để người trong giang hồ đều bị sợ ngây người. Đã bao nhiêu năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dám uy hiếp võ đương phái, hay là tại chân võ sơn địa giới bên trên. Cho dù là thân là Đại Minh Đế Hoàng Chu Nguyên Trường, đối với cái này võ đương phái, đó cũng là duy trì một phần tôn kính. Ta đi nhị ca, Thanh Long này người biết đúng là điên, lại dám uy hiếp võ đương phái phía dưới quan chiến Trạch Băng kinh ngạc một tiếng, mặt hướng một bên Đinh Hưu nói ra. Thanh Long hội sát thực bá đạo, bất quá bọn hắn coi là võ đương phái cùng địa ngục cốc một dạng thôi. Đinh Hưu cũng chỉ là lắc đầu, sắc mặt có chút ngoài ý muốn nói. Cho dù là Đại Nguyên tự giả phái bọn người, đối với võ đương phái còn duy trì lễ phép căn bản, chí ít sẽ không ra nói uy hiếp Tống Viễn Kiều. Chương 277, Thanh Long chỉ huy sứ, thần tiêu. Chương 277, Thanh Long chỉ huy sứ, thần tiêu. Hai vị cứ thế mà đi đi, võ đương phái không có trong miệng các ngươi đổ vỡ. Tống Viễn Kiều giờ phút này cũng là thần sắc băng lãnh nhìn xem. Tu hành nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy vô lễ như thế người. Xem ra Tống đạo trưởng ngươi là không chuẩn bị lấy ra. Đã như vậy, vậy bản tọa chỉ có thể chính mình đi lấy. Nói xong, Ngạo Kiếm Thiên Thu nhàn nhạt nhìn Tống Viễn Kiều, nhẹ nhàng đem bội kiếm bên hông rút ra, một cỗ lăng lệ, xương hàn kiếm ý lại một lần nữa quét sạch thiên địa. Nếu hai vị không muốn rời đi, vậy liền có nhiều đắc tội. Tống Viễn Kiều ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước Lệnh Đông Lai cùng Ngạo Kiếm Thiên Thu hai người. Hiển nhiên, hắn có thể cảm giác được, hai người này tu vi mặc dù không bằng cái này thi thế thiên, nhưng lại cho hắn một cỗ cảm giác nột ngạt cực kỳ khủng bố. Lão giả, thật sự là cho ngươi mặt mũi, bản Long Thủ ngược lại muốn xem, ngươi có cái gì thực lực như vậy ngăn cả ta? Tốc không gian run rẩy, và mèo. Lệnh Đông Lai trên thân bộc phát khí tức, hoàn toàn đem Phụng Nguyên thành bốn bề không gian xé nát, lộ ra đen kịt hư vô vực sâu. Phía dưới hộ tông đại trận tức thì bị xé mở một đường vết rách, duy trì pháp trận du liên chu các loại sáu người nhao nhao miệng phun máu tươi, sát mặt tái nhợt lùi lại mấy bước. vẹn vẹn chỉ là một đạo khí tức, liền trọng thương võ đang thất hiệp 6 người, quả thực đáng sợ. Đồng dạng, ngạo kiếm tiên thu khí tức trên thân cũng đang không ngừng kéo lên, băng lạnh đến cực điểm kiếm ý cọ giữa thiên địa. Phục Nguyên Thành trên không, cũng là bay xuống đóa đóa bông tuyết. Hai người bộc phát, để phía dưới trung nam đạo mấy triệu võ giả đều cảm thấy chí mạng ngạt thở cảm giác. Sơn băng địa liệt, hoa trời biển đổ. Một bộ tận thế giống như chẳng cảnh, ngay tại cái này Đại Minh các nơi trình diễn. Đại Minh Kim Lăng Hoàng cung một bóng người hùng vĩ đứng dậy, phủ phục chút xuống đế uy, để hư không đều phát ra kết vang, thần tiêu. Vì thần tại. Nương theo lấy một đạo cùng giã long ngâm bỗng nhiên vang lên, trong đại điện đột ngột nứt ra một cái khe, xanh đen trên tiền đá, nửa quỳ một bóng người. Hiệp trợ Tống Biết Tiểu, nhanh chóng trấn áp lệnh Đông Lai cùng Ngạo Kiếm Tiên Thu hai người, thuận tiện điều tra rõ ràng bí tàng một chuyện. Long vị bên trên, Chu Nguyên Chương thanh âm giống như hùng trùng, quanh quẩn tại Thái Cực Điện bên trên. Là, cần tuân đế quân pháp chỉ, đạo nhân ảnh kia ôm quyền cáo lui, trong chớp mắt biến mất tại Thái Cực Điện bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, Kim Lăng Thành vạn dặm trên không cùng trung quanh trăm dặm địa vực, tràn ngập một cỗ cực kỳ cuồng bạo long uy, không gian bốn phía tức thì bị vặn vẹo như sóng biển. Ngay sau đó, một đầu dài ước chừng vạn dặm, thô như hùng phong giống như màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây đôi rồng từ trong kẽ nước không gian kéo dài mà ra, nương theo lấy long uy hùng hực, kẽ nước lại bị xé rách càng lớn. Sau đó, một cái hình thể tương đối thái cổ ma nhạc giống như dao long, hoàn toàn từ kẽ nước bên trong lướt đi, phía sau vung vẩy cái đuôi quất vào bốn phía, trực tiếp đem hư không xé rách vỡ nát, không gì so sánh nổi khí lãng tuôn hướng bốn phương tám hướng. Tập trung nhìn vào, lơ lửng tại Kim Lăng Thành trên không, lại là một cái bốn chảo màu xanh dao long, toàn thân vảy rồng còn tại chậm chạp rung động lấy, trải rộng màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây thần văn. Một đôi mắt rồng ở trong, tràn đầy vô thượng uy nghiêm. Cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ Đông Lâm đạo võ giả đều cảm nhận được cố khí tức này, có chút thực lực dưới đáy, thì là nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy, không dám có chút động đậy. Thật là khủng khiếp long uy. Kim Lăng Thành tại sao có thể có long tộc khí tức? Không đối, phía trên kia có đạo nhân ảnh, tựa như là cẩm y liễu vệ thanh long chỉ huy sứ. Phía dưới rất nhiều võ giả đều là trong lòng run sợ, nhất là tới gần Đông Lâm đạo cái kia mấy khối khu vực, cảm thụ càng thâm hậu. Màu xanh dao long ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, bên trong ẩn chứa lấy không gì sánh được chống cự uy nghiêm, lơ lửng tại trước mặt nó thần tiêu, bản chân có chút đạn mạnh. Một cỗ khí thế đáng sợ, lập tức quét sạch mà ra. Nương theo lấy long ngâm vang lên, một đạo màu xanh không gian thông đạo kéo dài hướng tây bên cạnh, thẳng tới Trung Nam đạo Phụng Nguyên Thành trên không. Các ngươi hai vị bất chấp vương pháp, tự dưng khiêu khích võ đương phái, hôm nay bản chỉ huy sứ Phụng Đế quân chỉ lệnh, truy nã hai vị, nếu như phản kháng, giết không tha. Nguyên bản tràn ngập băng xương kiếm ý hư không, giờ phút này lại bị cắt đứt ra một chỗ chật vực, toàn bộ Phụng Nguyên Thành trên không quanh quẩn sục sôi long ngâm. Thần Tiêu đứng tại 10 vạn dặm trên không trung, thần sắc băng lãnh quan sát phía trước Ngạo Kiếm Thiên Thu cùng lệnh Đông Lai hai người. Phía sau còn lơ lửng một đầu vạn dặm giao long, tại cái này bên mông long uy bên dưới, rất nhiều chuẩn bị đối với võ đương phái bất kính võ giả, đều nhao nhao lùi lại mấy bước, sắc mặt trở nên tái nhợt mấy phần. Trong đám người, chỉ có Đinh Hưu cùng Trạch Băng sắc mặt hai người, sẽ nghiêm trị tốc trở nên hưng phấn lên. Không nghĩ tới, đại ca cũng tới, Huyền Vũ chỉ huy sứ Trạch Băng hưng phấn gầm thét một tiếng. Xem ra, Thanh Long hội bá đạo đã khiến cho bệ hạ bất mãn. Giờ phút này, trong mắt của hắn đối với vị kia lệnh Đông Lai có thể nói là mang theo một chút thương hại. Tại toàn bộ Đại Minh hoàng triều nội bộ tới nói, chứ có thể mượn quốc vận mà chiến Chu Nguyên Chương, những người khác căn bản không phải cái này thần tiêu đối thủ. Cho dù là Cẩm Y Liễu vệ tổng chỉ huy sứ Thẩm Luyện, cũng không thể bảo hoàn toàn áp chế hắn. Bây giờ, vậy hạ ngay cả đại ca đều phái ra, đủ để chứng minh lần này hạ đạt quyết tâm. Gặp qua Thanh Long chỉ huy sứ, Tống Biên Kiều nhìn về phía một bên thần tiêu, hai tay làm ra một cái chắp tay động tác. Cẩm Y Liễu vệ đại động can qua như vậy, đem chiến lực đệ nhất Thanh Long đều điều động mà đến, xem ra lần này Chu Nguyên Chương dạ tâm rất lớn. Nhìn xem chiến trường thế cục biến hóa, Tống Biên Kiều nội tâm không ngừng biến hóa. Cẩm Y Liễu vệ Thanh Long chỉ huy sứ, lệnh Đông Lai cười lạnh nói, thứ không biết chết sống, còn dám ngăn cản ta Thanh Long hội làm việc. Thần Tiêu hừ lạnh một tiếng, hồn vọng. Các ngươi Thanh Long hội không phân tốt xấu nói xấu võ đương phái, ý đồ bước lên ta Đại Minh trong giang hồ loạn giáp tâm ra sao? Hôm nay, bản chỉ huy sứ Phong Đế quân chỉ lệnh, cố ý truy nã hai vị, thúc thủ chịu trói đi. Thần Tiêu một phen, liền trong nháy mắt đem trên trận dư luận thay đổi, mâu thuẫn đầu nguồn toàn bộ chỉ hướng Thanh Long hội. Kể từ đó, ai nếu là còn băn khoăn bí tàng, đứng tại võ đương phái mặt đối lập, cái kia chỉ sợ đối mặt sẽ là toàn bộ Đại Minh hoàng triều. Trong lúc nhất thời, vượt qua chín thành giang hồ thế lực lui về phía sau, đại bộ phận đều cải biến ý nghĩ trong lòng. Chỉ có số rất ít giang hồ võ giả còn đem hy vọng ký thác vào Thanh Long hội cùng Yên Vũ lâu trên thân, hy vọng bọn họ có thể chống đỡ áp lực. Không có cách nào, hậu đường bí tàng sức hấp dẫn quá lớn. Chương 278, Ngạo Kiếm Vết Xương Hơi Thở. Chương 278, Ngạo Kiếm Vết Xương Hơi Thở. Ha ha ha. Chu Nguyên Chương phái ngươi qua đây, không phải liền là muốn chia một chén canh thôi, có cần phải nói cao thượng như vậy thôi? Trong gió tuyết, cầm trong tay băng lăng long mặt Ngạo Kiếm Thiên Thu cười nhạo một tiếng, sắc mặt khinh thường để Thần Tiêu lập tức tức giận lên. Làm càn, dám vũ nhục đế quân. Thần Tiêu nổi giận nói, hữu quyền ngang nhiên bung ra. Ầm ầm, cuồng bạo vô địch quyền kình xông thẳng lên trời, mang theo thẳng tiến không lùi cường hãn uy thế, hướng về Ngạo Kiếm Thiên Thu oanh kích mà đi. Trong lúc mơ hồ, còn có thể nhìn thấy quyền kình bên trong hiện lên một tia long ảnh. Ngạo Kiếm Thiên Thu sắc mặt cũng trầm xuống, nhưng là hắn cũng đã lui co lại, mà là tay phải nắm chặt trong tay băng lăng long mặt, một cỗ lăng lệ phảng phất muốn cắt đứt thế giới kiếm ý quét sạch mà ra. Chanh, tất cả thiên địa tĩnh, thần kiếm chém ra. Phụng Nguyên Thành 10 vạn dặm trên không, đột ngột cuốn lên một trận băng hàn phong bạo, tinh mịn xương lạnh đồng kết hư không, hướng về vô tận phương xa lan tràn. Lấy Ngạo Kiếm Thiên Thu làm trung tâm, phương viên vạn dặm địa vực nghiễm nhiên hóa thành một mảnh băng tiên thế giới, phóng ánh sáng long lanh băng tinh tại bốn phía xốc lên, chiết xạ ra huyễn thải quang mang. Tại băng lăng long mặt ra khỏi vỏ một khắc này, ngạo kiếm thiên thu đôi mắt chuyển hóa thành kỳ dị màu băng lam, đáy mắt chỗ sâu phản chiếu ra một tòa cao lớn đứng vững núi tuyết. Tuyết bay đầy trời, hàn phong lạnh thấu xương. Mà tại ngạo kiếm thiên thu phía sau, đồng dạng hiện ra một thanh dài đến vạn trượng, tản ra băng lam, phóng ánh mượt mà quang trạch thần kiếm. Trận trận bạch khí từ trên thân kiếm phát ra, chói hai hàn ý cùng kiếm ý bén nhọn, phản phất có thể chém chết thế gian nóng bỏng. Liền ngay cả hư không cũng không khỏi vặn bẹo như cỏ. Thời khắc này Đại Minh sớm đã là đi vào cuối thu thời khắc, tuy có lâm đông giáng lâm dấu hiệu, nhưng cũng không có bị bạch tuyết nơi bao bọc. Nhưng ngay lúc chuôi này thần kiếm xuất thế sau, bên trong Nam Đạo Thiên Địa dị tượng đều tùy theo cải biến, Phụ Nguyên Thành càng là phủ thêm một kiện áo trắng. Trong thành vô luận là bình dân hay là võ giả, đều là áp chế bản tay hơi thở, rất nhiều tố chất thân thể kém, tức thì bị đông lạnh toàn thân cứng ngắc, thẳng băng nằm trên mặt đất. Liền ngay cả một chút thiên nhân cảnh đại năng đều cảm thấy thể nội khí huyết, chân nguyên nhận lấy ảnh hưởng, phảng phất cả người đưa thân vào tuyên cổ bất diệt băng tụy bên trong. Mà ngạo kiếm thiên thu trong tay băng lăng long mạn, càng là tản mát ra đông kết hư không kiếm khí, thần kiếm bốn bề khí lưu không còn vận chuyển, cả phiến thiên địa tựa hồ cũng bị đọc lại ở. Ngạo kiếm vết xương hơi thở, nương theo lấy chân nguyên rót vào, chỉ gặp hắn phía sau băng lam thần kiếm đồng thời chém ra, không gì sánh được lăng lệ to lớn kiếm cương làm cho không gian lại một lần bắt đầu vặn mèo, băng lãnh kiếm ý gột rửa thiên địa. Chanh, chanh, chanh. Tại tất cả mọi người trong tầm mắt, thần tiêu vung ra quyền ảnh hóa thành một cái dao long, mở ra miệng máu cắn về phía ngạo kiếm thiên thu. Mà ngạo kiếm thiên thu phía sau băng lam thần kiếm cũng không hiểu hướng ngang chém ra, lạnh lẽo kiếm quang thậm chí áp chế trên trời thái dương. Kiếm mang chưa đến, hàn ý bút không. Một kiếm này, để một bên ngắm nhìn Tống Viễn Kiều cũng không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Lập tức, hai người chiêu thức đụng vào nhau. Vâng anh. Thư không xé rách, hắc uyên hiển lộ. Thần tiêu quyền ảnh cùng ngạo kiếm thiên thu kiếm cương sau khi va chạm ba hơi, toàn bộ 10 vạn dặm hư không giống như trên mặt biển, đã dẫn phát một viên đạn hạt nhân. Ngân bạch, sóng biển mãnh liệt tách ra bốn phía. Một đạo thê lương long ngâm vang lên sau, chỉ gặp trôi kia thần kiếm từ thanh giao đỉnh đầu chui vào, từ trên cao đi xuống quán xuyên thân thể của nó. Thanh giao thân thể ở vang nổ tung lên, va chạm sinh ra dư ba, thậm chí ở phía dưới hộ tông đại trận bên trên xé mở không chỉ một đạo lỗ hổng, mà Phụng Nguyên Thành xung quanh thành trì càng là lâm vào một trận kinh khủng trong dung chuyển. Nếu như không có cái này phái võ đang phát trận, chỉ sợ dưới một kích này toàn bộ Phụng Nguyên Thành đều đem phi hôi yên diệt. Mà tại đạo kiếm cương kia cũng theo đó tiêu hóa, dung luyện làm một đạo lam quang, bay trở về đến ngạo kiếm thiên thu trong tay. Hiện tại đám người trở nên có chút an tĩnh, phái võ đang thất hiệp, cẩm y liệt vệ tam đại chỉ huy sứ bao quát thần tiêu đều ngây ngẩn cả người. Tuy chỉ là hai người thăm dò công kích, nhưng cũng tạo thành mấy vạn người trong chớp mắt bị đoạt đi sinh mệnh, đây là xây dựng ở có pháp trận bảo vệ dưới. Trong bọn họ đại đa số người, liên phát đã sinh cái gì cũng không biết, liền triệt để đã mất đi ý thức, bị cái này chuốt xuống dư ba, mẫn diệt sinh cơ. Đừng nói là ngạo kiếm thiên thu loại này lục địa thần tiên đại năng, dù là chỉ là bình thường thiên tượng cảnh tông sư, đối với người bình thường tới nói, không khác tiên thần. Phốc phốc. Phái võ đang bên trong, ngay tại duy trì pháp trận du liên chu 6 người, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Trong đó tu vi yếu nhỏ Mạc Thanh Cốc, Ấn Lê Đình, Trương Thúy Sơn ba người, càng là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể lung lay sắp đổ. Đáy mắt của bọn họ viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhị ca hai người bọn họ đến cùng là tu vi gì, va chạm dư ba thế mà đều để ta có loại không cách nào địch nổi cảm giác. Trương Thúy Sơn lau miệng bên cạnh vết máu, hoảng sợ hỏi. Đồng thời cũng hỏi Ân Lê Đình cùng Mạc Thanh Cốc vấn đề. Có thể cùng Thanh Long chỉ huy sứ giao thủ, người này thực lực khẳng định không kém, nhưng làm sao khủng bố, cũng không thể một cái dư ba liền đem bọn hắn 6 người làm bị thương đi. Cho dù là đại ca của bọn hắn Tống Viết Điều, tại không sử dụng thần thể đế khí tình huống dưới, chỉ dựa vào tiện tay một kích, hoàn toàn làm không được phá vỡ pháp trận. Mà lại, bọn hắn nhìn thấy cái kia ngạo kiếm thiên thu thậm chí đều vô dụng cái gì lực, hoàn toàn chính là tùy ý thăm dò. Ta cũng không biết người này đến cùng tu vi bao nhiêu, bất quá cũng không so đại ca kém bao nhiêu. Du Liên Chu nhìn về phía ngạo kiếm thiên thu trong ánh mắt, không còn là khinh miệt cùng đồng tình. Hắn vốn cho là, cầm ý địa vệ thanh long thực lực cường hãn, cầm xuống Yên Vũ lâu bị này, khẳng định là vô cùng đơn giản. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên kinh khủng như thế. Đỉnh tiêm đế phẩm thần kiếm, đỉnh tiêm đế phẩm võ học, Yên Vũ lâu các ngươi đến tụt cùng là cái gì thế lực? Trên bầu trời, một mực quan sát hai người giao thủ Tống Viết Điều, trong ánh mắt cũng là mang theo một tia kinh hãi, nơi xa đứng sừng sững ở hư không ngạo kiếm thiên thu, thế mà cho hắn một loại không cách nào chiến thắng ảo giác. Phải biết, bằng vào ngũ hành thần thể uy mang, cho dù là phổ thông phá toái hư không cường giả, hắn đều có lực đánh một trận. Có thể đối mặt ngạo kiếm thiên thu, hắn thế mà không có 10 phần lòng tin. Ân. Nhìn thấy một kiếm chém chết giao long một màn, thần tiêu sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, xem ra khói này mưa lâu cường giả, không thể so với chính mình kém. Từ vừa rồi giao thủ đến xem, người này tu vi cũng hẳn là bước vào lục địa thần tiên hậu kỳ, thậm chí có thể là đỉnh phong. Chương 279, cuồng vọng, tứ phương hôn chiến. Chương 279, cuồng vọng, tứ phương hôn chiến. Các hạ đây là muốn cùng ta cầm ý liễu vệ đối nghịch, muốn cùng Đại Minh đối nghịch thôi. Cứ việc ngạo kiếm thiên thu biểu hiện ra thực lực không tầm thường, nhưng thần tiêu lại không chút nào cải biến ý nghĩ, vẫn như cũ duy trì cường ngạnh thái độ. Bởi vì hắn tin tưởng, tại Đại Minh ở trong không có cái nào giang hồ thế lực dám can đảm ngỗ nghịch hoặc là đối kháng triều đình. Cho dù là cường hãn như phái võ đang, vẫn như cũ đối với Trung Nguyên Chương duy trì một phần cung kính thái độ. Ngươi có thể đại biểu Cẩm Y Liễu Vệ, hay là nói ngươi có thể đại biểu Đại Minh? Bản tọa đang nói một lần cuối cùng, chỉ cần Tống đạo trưởng giao ra phù đồ Trảm Tiên Giáp cùng phù đồ Tiên Kinh, bản tọa tự nhiên mà vậy liền sẽ rời đi. Hú hồ, ngươi muốn cầm Chu Nguyên Chương ép bản tọa, chẳng lẽ qua ý nghĩ hao huyền, chỉ là một cái đại mình còn chưa có tư cách, để ta Yên Vũ lâu làm ra lui bước. Ngạo Kiếm Thiên Thu một phen, ở phía dưới quảng trường trong đám người, nhấc lên mênh mông gợn sóng. Tất cả mọi người mang theo kinh ngạc, nghi hoặc, ngoài ý muốn nhìn xem hắn. Vốn cho là Thanh Long này sẽ liền đã đủ khoa trường, không nghĩ tới cái này Yên Vũ lâu không chỉ có không kém chút nào, thậm chí còn chỉ có hơn chứ không kém. Hoàn toàn đem Đại Minh Hoàng thất cùng cầm ý liễu vẻ mặt, dẫm tại lòng bàn chân. Đối mặt thần tiêu uy hiếp, Ngạo Kiếm Thiên Thu xem thường, ngay cả ánh mắt đều chưa từng dừng lại ở trên người hắn một lát. Như vậy khinh thị thái độ, tăng thêm cực kỳ phách lối lời nói, để thần tiêu trong lòng cũng nhịn không được, sinh ra nộ khí. Đại ca, cái này Điên Vũ lâu đến tột cùng là cái gì thế lực, đối mặt cái này thần tiêu, như thế nào còn có thể nói ra lời như vậy? Một bên khác trên bầu trời, đứng ở Thi Tế Thiên bên người Quỷ Thành mở miệng hỏi. Cho dù là bọn hắn, cũng không có khả năng cản rỡ đến loại trình độ này. Không biết, bọn hắn hẳn không phải là cái này Bắc Cảnh thế lực. Bất quá bây giờ có Yên Vũ lâu cùng Thanh Long hội gia nhập, có lẽ không cần nhị tổ tới, chúng ta cũng có cơ hội tiến vào bí tàng này. Ở trong phía sau treo một tòa đèn kỵ quan tại Thi Tế Thiên, sắc mặt mặc dù tái nhợt, nhưng thần sắc lại có vẻ có chút hưng phấn. Tại cùng Tống Viễn Kiều một trận chiến sau, hắn cũng là nhận lấy ngũ hành lực khắc chế, thể nội chân nguyên cùng võ vực hiện tại có chút hỗn loạn. Bây giờ Yên Vũ lâu cùng Thanh Long hội cường thế xuất thủ, có lẽ còn có thể đem song phương cán cân nghiêng san đều tỷ số. Làm càn, các ngươi Yên Vũ lâu thả ra tin tức đảo loạn giang hồ, còn đối với đế quân bất kính như thế, chẳng lẽ là muốn tạo phản thôi? Thần Tiêu cũng nhịn không được nữa, trên thân bộc phát ra nồng đậm sát khí. Chu Nguyên Chương chính là bọn hắn Đại Minh đế hoàng, tôn quý cửu ngũ chí tôn, bây giờ lại bị một cái giang hồ thế lực như vậy xem thường. Nếu như không bắt lấy hắn, vậy hắn cái này Thanh Long chỉ huy sứ còn có mặt mũi nào? Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng cùng bản tọa nói như thế? Ngạo Kiếm Thiên Thu hơi nheo mắt lại, ánh mắt quét về phía Thần Tiêu, đạm mạc nói, chẳng lẽ muốn chết tại bản tọa dưới kiếm? Tống Viên Kiều thức thời một chút, lập tức đem thứ chúng ta muốn lấy ra, nếu không sau ngày hôm nay, Đại Minh tại không phải võ đăng. Tiếng như thiên hiến, lôi minh trận trận. Lệnh Đông Lai giờ phút này cũng đứng ra, chen vào một câu. Bần đạo nên nói đều đã nói, hai vị còn muốn như vậy khó xử ta phái võ đàng, xem ra hôm nay trận chiến này là không thể tránh né. Tống Viễn Tiểu nhìn về phía trước khí tức kinh khủng Lệnh Đông Lai cùng Ngạo Kiếm Thiên Thu hai người, sắc mặt cũng là trở nên âm trầm. Hắn có thể cảm ứng được, xung quanh cường giả cũng là càng ngày càng nhiều, những cái được gọi là ẩn thế tông môn cũng thỉnh thoảng hiện ra mấy sợi đại năng thần thức. Ánh mắt mọi người lại một lần bị hội tụ ở sau lưng hắn chân võ sơn nội bộ. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi, ngươi cái lao giả như vậy không biết điều. Lệnh Đông Lai nói, toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng, trong nháy mắt liền đem Tống Viễn Kiều khóa chặt, giống như lúc nào cũng có thể bộc phát. Các hạ như vậy hùng hổ dọa người, vậy cũng chỉ có thể khai chiến. Tống Viễn Kiều đồng dạng xóa giận một tiếng, quanh thân lượn lờ ra chói mắt ngũ hành thần quang, sau đầu ngũ hành thần hoàn tùy theo chuyển động đứng lên. Bốn người tản ra lục địa thần tiên khí tức, bao phủ toàn bộ Phụng Nguyên thành, hiện trường vượt qua 9 thành võ giả đều bị đè sập nằm rạp trên mặt đất. Thi Tế Thiên, Quỷ Thành, Tráo Ngự Kỳ, Huyết Mông cùng Đinh Hưu, Trạch Băng bọn người nhao nhao kéo dài khoảng cách, toàn bộ rời khỏi đến phạm vi vạn trượng, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem trên không bốn người. Bốn tên lục địa thần tiên cường giả giao thủ, dù là chỉ là dư ba đều đủ để xé nát Phụng Nguyên thành. Nếu như toàn lực xuất thủ, toàn bộ bên trong Nam đạo có lẽ đều sẽ được mai táng. Đây cũng là lục địa thần tiên đỉnh phong võ giả chỗ kinh khủng. Tống đạo trưởng, hai người chúng ta liên thủ, đem bọn hắn cầm xuống, bản chỉ huy sứ cũng thuận tiện trở về hướng bệ hạ giao nộp. Thần Tiêu quay đầu chỗ khác, nhìn về phía phát ra thần huy Tống Viễn Kiều nói ra. Bằng vào hắn một người cầm xuống Lệnh Đông Lai cùng Ngạo Kiếm Thiên Thu, hiển nhiên đây là không thể nào. Hai vị, không chung một trận chiến đi. Tống Viễn Kiều nhẹ gật đầu, quanh thân vận chuyển thứ 5 đi chân nguyên, thân thể hội tụ đến từ ngũ hồ tứ hải ngũ hành chi lực, một chân du lên, cả người liền biến mất tại chân võ sơn 10 vạn dặm trên không. Thần Tiêu thì là hóa thành một đầu vạn dặm thanh thiên giao long, ngửa mặt lên trời gào thét không ngừng kéo lên cao. Giờ phút này, nhìn thấy hai người rời đi thân ảnh, Lệnh Đông Lai cùng Ngạo Kiếm Thiên Thu trên mặt của hai người, trong lúc lơ đãng lộ ra một vòng ý cười, nhưng rất nhanh liền bị che giấu đi. Phanh. Hai người cũng không nhiều nói nhảm, dưới chân không gian trong nháy mắt bạo tạc, nương theo một trận oanh minh đằng sau, đồng dạng thân ảnh biến mất, hóa thành hai đạo lưu quang ngược dòng tìm hiểu mà đi. Bên trong Nam đạo trăm vạn giảm thâm không. Hoàn cảnh nơi này thế nhưng là cực kỳ ác liệt, trong hư không quét cương phong, đủ để gạt bỏ bất luận cái gì lục địa thần tiên trở xuống võ giả. Bình thường lục địa thần tiên, nếu là không có chú ý, sợ cũng sẽ phải gánh chịu trọng thương. Chính là tại như thế một hoàn cảnh bên trong, khủng bố kinh dị khí tức trải rộng toàn bộ hư không. Bốn đạo như ma giống như thần giống như thân ảnh, lơ lửng ở trong hư không, lớn như vậy Phụng Nguyên thành tại dưới chân bọn hắn, giờ phút này cũng là nhỏ bé như con kiến hôi. Chương 280, Băng Hoàng Kiếm vực chương 280, Băng Hoàng Kiếm vực bên trái, Tống Viễn Kiều quanh thân lượn lờ ngũ hành thần quang, sau đầu thần hoàn chậm rãi vận chuyển, chút xuống thần huy lại hội tụ tại dưới chân, ngưng tụ thành từng vòng phù văn lạc ấn. Mà thần tiêu thì là chân đạp vạn dặm màu xanh giao long, toàn thân da thịt sinh ra xanh biết bảy rồng, san sát nối tiếp nhau khảm nạm cùng một chỗ. Phía bên phải, Lệnh Đông Lai trên thân, tản mát ra loang lổ hào quang, một cỗ chiến thiên đấu địa khí tức cũng từ trên người hắn lan tràn đi ra, khiến cho bốn bề không gian bị bóp méo, bị chôn vùi. Mà Ngạo Kiếm Tiên Thu bốn phía, lại uy mắng thổi lên băng tuyết phong bạo, xôi trào mãnh liệt cương phong tại ở gần hắn vạn trượng lúc, liền bị đông cứng thành băng tinh. Ở phía sau hắn, một thanh vạn giảm thần kiếm sừng sững nơi này, màu lam nhạt kiếm ý để hư không, đều sinh ra vô hạn cái đức. Bốn người đều không có thi triển tuyệt học gì, cũng không có thi triển chiêu số gì, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, liền có một cỗ lực lượng vô hình tràn ngập ra. Nhưng ngay lúc tiếp theo một cái chớp mắt, bốn người liền phát động công kích. Ông lấy bốn người làm trung tâm, phương viên 10 vạn dặm không gian sớm đã vỡ vụn như gương, chỉ vì trên người bọn họ khí tức lại tăng cường mấy lần. Bốn cỗ hoàn toàn khác biệt võ vực chi lực đều xuất hiện, phong thiên tuyệt địa giống như bao phủ toàn bộ bên trong Nam đạo trăm vạn dặm bầu trời. Nguyên bản hay là tinh không vạn lý thiên tượng, sau một khắc liền trở nên âm trầm, ánh nắng tựa hồ cũng bị võ vực chỗ ngăn cách. Toàn bộ bên trong Nam đạo liền tựa như sớm tiến nhập đêm tối. Dám can đảm vũ nhục đế quân, trước ngươi tới khai đao. Bá, chân nguyên thôi động, võ vực hòa mình, thần tiêu bước ra một bước, hữu quyền mặt ngoài, chớp mắt bao trùm lên một tầng nặng nề xanh biết vảy rồng, năm ngón tay khép lại một quyền hướng phía ngạo kiếm thiên thu đánh tới. Xoẹt. Một quyền này liền tựa như đem bốn bề không gian toàn bộ băng diệt, kéo theo bốn phía bị đông cứng cương phòng, hóa thành hung hãn quyền phòng, hướng phía ngạo kiếm thiên thu cùng nhau vành kích mà đi. Thân là thể tu võ giả, hắn đương nhiên sẽ không cho ngạo kiếm thiên thu bất luận cái gì lôi kéo cơ hội, nương tựa theo cơ hồ biến thái nhục thân lực lượng, trực tiếp đem nó nghiền ép, trọng thương. Giao Long chi thể, hôm nay liền tháo bỏ xuống Chu Nguyên Trường một tay, lấy đó trừng trị. Đối mặt khí thế hung hung thần tiêu, ngạo kiếm thiên thu thì cười lạnh một tiếng, toàn thân chân nguyên khuấy động khắp nơi, một cỗ không kém gì thần tiêu kiếm vực chi lực thi triển mà ra. Gió lạnh gào thét, hư không ngưng băng. Bên trong Nam đạo trăm vạn dặm trên không, một cái hàn phong gào thét thế giới băng tuyết lặng yên giáng lâm, từng tòa nguy nga đứng thẳng tuấn núi tuyết đột ngột từ mặt đất mọc lên, quay trùng quanh dưới chân hắn. Tại mảnh này liên miên bất tuyệt vô tận trong núi tuyết, một tòa thông thiên thần sơn sừng sững ở trung ương, càng khiến người ta cảm thấy bắt mắt là thần sơn chỗ đỉnh núi khảm một thanh băng lam thần kiếm. Giờ phút này dài đến vạn dặm, toàn thân băng lam chiếm cứ thần sơn gần như một phần mười chiều dài. Thần kiếm xung quanh hư không và mèo, tản mát ra đủ để chôn vùi sơn hà kiếm khí. Đây cũng là ngạo kiếm thiên thu võ vực, băng hoàng kiếm vực đối mặt lách mình đi vào trước mặt thần tiêu, ngạo kiếm thiên thu trong tay tảng băng rồng mạt chớp mắt xuyên thủng mà ra. Sắc bén kiếm y cùng chói mắt kiếm băng, để đông kết hư không đều không cầm được tạo nên bận sóng, nhưng cái này còn chưa kết thúc. Xoẹt xẹt, thần kiếm ra khỏi vỏ thanh âm vang lên. Sừng sững ở sau lưng hắn băng lam thần kiếm, cũng là phóng lên tận trời, trong chốc lát liền tới đến thần tiêu trên mặt. Hai người bộc phát, để bốn là yếu ớt không gian, lại một lần phá toái. Vành, cương mãnh quyền phong cùng sắc bén kiếm cương đụng nhau, ở trong tối trầm trong hư không nổ ra một cái hố, một cái sâu đạt trăm dặm, bề rộng chừng mấy vạn dặm không gian lỗ khảm. Cái hố bốn phía hư không, từ lâu trải rộng cái nước. Vẹn vẹn chỉ là một chiêu đụng nhau, sinh ra động tinh thậm chí truyền khắp toàn bộ Đại Minh, bên trong Nam đạo, Đông Lâm đạo, Bắc Hải đạo cơ hồ tất cả mọi người đều ngẩng đầu ngóng nhìn thiên cung, sắc mặt không gì sánh được hoảng sợ. Bạo tạc đằng sau, thân ảnh của hai người cấp tốc tách ra. Bất quá cái này thần tiêu lại là sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía mình nắm đấm, một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, là ấn trên mu bàn tay. Lấy hắn đế phẩm cấp bậc đục thân chi lực, thế mà gánh không được một kiếm, liền thụ thương. Lại đến, giao nộ long răng. Giống. Nương theo một đạo long ngâm vang lên, giữa thiên địa lại tăng thêm một vòng xanh biếc quang mang. Thần tiêu sau lưng nhất thời xuất hiện một bộ vạn dặm long tướng pháp thân, như núi cao đạm khắp vào hư không. Thân là cẩm ý liệt vệ tứ đại chỉ huy sứ đứng đầu hắn, nó bản thân trừ chiến lực cường hãn bên ngoài, càng có được vô cùng kinh khủng võ đạo thiên phú. Cố này vạn dặm pháp thân chính là trong cơ thể hắn 9 ngày thanh giao huyết mạch thể hiện. Mặc dù tại trên phẩm chất không sánh bằng Tống Viễn tiểu ngũ hành thần thể, nhưng cũng kém không có bao nhiêu. Thời kỳ viết cổ, long tộc bị chia làm tam đại cấp độ, theo thứ tự là tầng cao nhất chí tôn tam đại thần long, trung tầng 9 đại long vương, cùng tầng dưới vô số loài rồng trung tộc. Thần tiêu thể nội ẩn chứa 9 ngày thanh giao huyết mạch, liền nguồn gốc từ tại 9 đại long vương bên trong 9 ngày thanh long, là hắn thuần huyết dòng chính hậu duệ. So với tuyệt đại đa số thiên địa linh thể đều cường hãn hơn rất nhiều. Thanh giao huyết mạch giao phó hắn viễn siêu cùng cảnh giới nhục thân lực lượng. Cho dù là cùng cảnh giới Tống Viết Điều, tại song phương không sử dụng chân nguyên tình huống dưới, chỉ dựa vào nhục thân ba chạm, đều chỉ có thua phần. Bất quá, cái này cũng không có để ngạo kiếm thiên thu thần sắc cải biến bao nhiêu, ngược lại là đem trong tay tảng băng rồng mạn dựng thẳng lên dán tại ngực, đen nhánh trong đôi mắt phản chiếu ra băng làm kiếm thể. Thần tiêu xóa phẫn nộ quát, ánh mắt hiện ra ngưng trọng, đối mặt làm cho người hít thở không thông kiếm vực chi lực, hắn vội vàng vận chuyển thể nội giao long chân nguyên. 9 ngày giao long ngực tại dưới chân nở rộ, tại điệp ra bên trên kinh khủng nhục thân lực lượng, mang theo ước vạn tính khai thiên chi lực, hội tụ ở trên hữu quyền, mãnh liệt vành ra. Ầm ầm, quyền ảnh rơi xuống trong nháy mắt, trăm vạn dặm hư không đều một cố cự lực, đã kích lom đi vào. Đây chính là thanh giao huyết mạch, một quyền này lực lượng chỉ sợ lục địa thần tiên ở trong, không có mấy người có thể nhận ở. Phía dưới chân võ sơn trên quảng trường, một mực quan sát chiến đấu thi tế thiên mở miệng nhỉ nó nói. Ngay cả hắn cũng không dám cam đoan có thể chính diện vững vàng đón đỡ thần tiêu một quyền này. Mặc dù Yên Vũ lâu xuất hiện kiếm tu cao thủ, tu vi không sai, nhưng muốn tùy tiện sau đó, đoán chừng cũng quá sức. Chương 281, cực võ thần thể chương 281, cực võ thần thể khí thế cũng không tệ, chỉ tiếc hữu hình mà vô ý. Nhìn về phía trước một quyền đánh tới thần tiêu, ngạo kiếm thiên thu nhàn nhạt đánh giá một câu. Chanh, chanh, chanh. Ngay sau đó, giữa thiên địa vang lên một trận thanh thúy kiếm minh. Chỉ gặp ngạo kiếm thiên thu bước về phía trước một bước, ngập trời băng xương chân nguyên nhuộm dần hư không, để phương viên vạn dặm không gian đều kết lên một tầng nặng nề tầng băng. Ở sau lưng của hắn, đồng dạng hiện ra một đạo vạn dặm băng lam pháp thân bề ngoài cùng ngạo kiếm thiên thu có 9 phần tương tự, thân thể bề ngoài lưu chuyển lên màu lam nhạt phù văn, trong tay nắm lấy một thanh vạn trượng thần kiếm, đạp khắp hư không. Chỉ là trong nháy mắt, liền để ngạo kiếm thiên thu khí thế cao hơn một tầng. Thân thể pháp thân bốn phía hư không, sớm đã im ắng chôn vùi thành hư vô, đen kịt hư vô trong vực sâu, tràn ngập phong phú kiếm ý cùng cái kia đủ để đồng kết hết thể hàn ý. Thiên địa thần thể, băng hoàng kiếm thể, thần thể pháp thân, cái này sao có thể? Các ngươi Yên Vũ lâu đến tột cùng là cái gì thế lực? Khi nhìn đến ngạo kiếm thiên thu phía sau pháp thân đằng sau, hắn cũng là kinh hô một tiếng. Toàn bộ đại minh ở trong có được thần thể cường giả bất quá 5 ngón tay số lượng, cho dù là bọn hắn cầm ý địa vệ ở trong, cũng chỉ có hắn giao long huyết mạch ở gần nhất thiên địa thần thể. Còn lại cho ăn bể bụng tại linh thể trong hàng ngũ. Đoạn thời gian trước, tại Bắc Hải đạo khâu thành liền truyền đến tin tức, Yên Vũ lâu xuất động một tôn thiên nhân cảnh thiên địa thần thể, trực tiếp chém giết Ngự Linh tông tông chủ. Không nghĩ tới, hiện tại lại toát ra một vị. Một cái phỏng đoán đáng sợ, không khỏi xuất hiện trong lòng hắn. Ngạo kiếm băng di thiên hạ. Cái kia đạo vạn giảm pháp thân đồng dạng bước ra một bước, cùng ngạo kiếm thiên thu hòa làm một thể, bên ngông kiếm thế từ băng lăng rồng mạn bên trên tán phát mà ra, đảo loạn trăm vạn giảm hư không. Nương theo lấy ngạo kiếm thiên thu chân nguyên dốc vào, cùng dưới chân kiếm kia vực chi lực gia trì, bên nễ, ngạo thị thiên hạ kiếm hoàng chi ý từ kiếm khu bên trên bộc phát. Kiếm khí tung hành, đông kết hư không. Một vòng quang huy hồng ánh hiện hiện, đem ngạo kiếm thiên thu phụ trợ giống như một tôn kiếm chi thần minh. Khủng bố đến cực điểm kiếm ý, thẳng bức thương cùng, quán triệt thiên địa, làm cho cả bên trong nam đạo, thậm chí toàn bộ đại minh đều cảm thấy một cỗ uy thế lớn lao. Ngạo kiếm thiên thu chém ra đạo kiếm quang này, trực tiếp khóa chặt thần tiêu, kinh khủng kiếm vực phong tỏa tất cả đường lui, để hắn tránh cũng không thể tránh. Giang giác, kiếm quyền va nhau, cả hai va chạm, trực tiếp xé rách trong phạm vi 10 vạn dặm không gian. Trăm vạn dặm trên bầu trời, phát ra một đạo chấn thiên động địa tiếng vang, vô tận mảnh vỡ không gian hướng về bốn phương tám hướng sụp đổ, từng đạo kinh khủng sóng xung kích quét tán, phản phất thế giới tận thế giáng lâm. Kinh khủng kiếm ý, xông thẳng lên trời, để phụ cận trăm vạn dặm võ giả đều là nằm sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Trăm vạn dặm phía dưới chân võ sơn dưới chân, ánh mắt mọi người đều là tràn đầy kinh hãi, bởi vì bọn hắn nhìn thấy sáng tỏ bầu trời, thế mà xuất hiện một khối đen kịt lỗ hổng bốn phía còn có vô số dữ tợn vết nứt tại kéo dài. Trời, vậy mà nát. Đây là đang quá kinh khủng. Từ ngạo kiếm thiên thu cùng thần tiêu hai người trốn vào trăm vạn dặm thâm không, cũng vẹn vẹn chỉ là giao thủ hai lần, liền tạo thành khủng bố như thế lực phá hoại. Một kích này va chạm, để hơn phân nửa đại minh bầu trời đều trở nên ám trầm, mặc dù hai người giao chiến địa phương quá xa xôi, dưới đáy người quan chiến còn không cách nào cụ thể cảm giác. Nhưng từ thiên khung chỗ sâu rơi xuống dư ba cùng cái kia rung động lòng người phá toái âm thanh, không khỏi là tại điều động lấy tất cả mọi người trong lòng cái kia sợ hãi dây đàn. Hơi thở thật là khủng bố, trên bầu trời xảy ra chuyện gì? Vì cái gì thiên hội nát? Đây là có thần tiêu giao long pháp thân, cái kia một người khác là ai, thế mà có thể đem hắn bức đến trình độ này? Đại Nguyên Ngọc Thánh ngọn núi, Đại Minh Long Hồ Sơn, Kim Lăng Hoàng Cung, Đại Tống Khai Phong phủ, Thái Âm Thánh địa chờ chút, toàn bộ bắc cảnh đại lục người đều đem ánh mắt nhìn về phía Đại Minh bên trong Nam Đạo, bởi vì nơi đó bầu trời thế mà hiếm thấy thiếu một khối. Một bên khác, Lệnh Đông Lai cùng Tống Viễn Kiều hai người chiến trường cũng là bị triệt để nhóm lửa. Một mực nghe nói ngươi chính là Đại Minh ở trong thần thoại phía dưới người thứ nhất, hôm nay bản Long Thủ ngược lại muốn xem phải chăng có tiếng không có miếng. Lệnh Đông Lai cởi mở cười nói, ngay sau đó toàn thân chiến ý cùng sát khí giống như thủy triều tuôn ra, một đôi mắt ở trong lóe ra ánh sáng hừng hực, nhìn chằm chằm nơi xa cái kia đạo đứng ngạo nghễ vào hư không, thân quấn ngũ thải thần hoàn Tống Viễn Kiều. Dưới chân hắn tách ra từng vòng hào quang chói sáng, mỗi một đạo quang mang đều ẩn chứa khủng bố tuyệt luân lực hủy diệt. Kinh dị, hít thở không thông sát đạo võ vực từ thể nội bộc phát, nghiền nát bốn phía chói buộc hắn ngũ hành pháp trận, cái kia cỗ chiến thiên đấu địa khí tức lại một lần sôi trào. Hắn rất chờ mong cùng Tống Viễn Kiều chiến đấu, cái này bị đồn đãi xem như đại minh thần thoại phía dưới người thứ nhất, đến tột cùng ẩn chứa bao nhiêu hàm kim lượng. Nhưng mà cái này còn chưa kết thúc, càng làm cho Tống Viễn Kiều cảm thấy sợ hãi chính là tại Lệnh Đông Lai phía sau, thế mà cũng hiện ra một tôn khí tức mênh mông vạn dặm pháp thân, thiên địa thần thể, cực võ thần thể, kinh dị cực võ giết vượt điệp ra thần thể quy tắc chi lực hội tụ tại pháp thân phía sau, ngưng tụ thành một vòng chiếu rọi 9 ngày tinh thần thần hoàn. Trên thần hoàn là cấn không phải phù văn, mà là một vài bức đại năng cường giả chém giết bức họa. Có cường giả ở trên biển chém giết chân long chân dung, có cường giả tay không mở thần sơn đuổi bắt nhật nguyệt chân dung. Những hình vẽ này tạo thành một vòng thần hoàn, dòng dã có 49 bức. Đại đạo 49, trời diễn thứ nhất. Ngươi thế mà cũng là thiên địa thần thể. Lúc này đến tiên Tống Viễn Kiều kinh ngạc. Mặc dù những năm gần đây hắn một mực đợi tại chân võ sơn bên trên, không từng có qua rời núi nhập phàm trần, nhưng đối với trong giang hồ một chút tin tức cũng là vô cùng linh mẫn. Thanh Long Hội tại Tây Nam Đạo Ma vượt thành một trận chiến, hắn hay là hoặc nhiều hoặc ít hiểu được, đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy, lại có thể có người ngay cả hồn điện mặt mũi cũng không cho. Một lần kia Thanh Long Hội xuất động hai tôn thiên địa thần thể, cái này đã để hắn đối với thế lực này sinh ra hiếu kỳ cùng kiêng kỵ. Bọn hắn võ đương phái truyền thừa nhiều năm như vậy, cũng chỉ có hai tôn thiên địa thần thể, cái này Thanh Long Hội xuất thủ xa hoa như vậy, giết một nửa bức lục địa thần tiên địa ngục lão tổ, thế mà xuất động hai tôn thần thể. Chương 282, chém giết, bị thương. Chương 282, chém giết, bị thương nhất thời, để Tống Viễn Kiều đối với Thanh Long Hội thế lực này đánh lên thần bí cường đại xưng hào. Đây cũng là vì cái gì, vừa rồi Lệnh Đông Lai như vậy khiêu khích, nói năng lô mãng tình hùng dưới, hắn cũng vẫn như cũ hảo luôn quên bảo. Cực võ phá sát quyền. Vạn dặm cực võ pháp thân phía sau thần hoàn tách ra chói mắt thần uy, kinh dị cực võ giết vực ngừng tụ tại trên nắm tay, hướng phía Tống Viễn Kiều mặt, oanh ra làm thiên địa cũng vì đó kinh hãi một quyền. Trong hư không, một cái vạn trượng xanh đậm quyền ấn xuất hiện, hướng phía Tống Viễn Kiều cực tốc lao đi. Ven đường những nơi đi qua, không gian đều đang nhanh chóng đổ sụp, lõm. Sau đó, lại đang nhanh chóng ở trong, nhanh chóng kết lại. Ngũ hành bản thạch kim cương thân. đối mặt với lệnh Đông Lai cường thế sát chiêu, Tống Viễn Kiều cũng là bạo phát ra toàn bộ thực lực, phía sau ngũ hành thần hoàn cực tốc chuyển động, năm loại pháp tắc khác nhau ngưng tụ thành một bộ áo giáp, chớp mắt dán vào thân thể. Ngay sau đó, ngũ hành pháp tắc bên trong đất hệ pháp tắc lại để cho thân thể của hắn chuyển hóa thành bụi màu vàng đất, giáp ngực chỗ tầng tầng lớp lớp lạc ấn mấy tầng đạo gia phù văn. Đồng thời tại Tống Viễn Kiều phía sau, phát ra ngũ hành thần quang pháp thân đột nhiên chấn động, cánh tay phải nô ra chuyển hóa làm bụi vàng cự trường, năm cái thô như kình thiên giống như ngón tay, hướng phía quyền mang chụp tới. Bang! Cả hai công kích chớp mắt va chạm, kinh thiên động địa nổ vang tiếng vang lên. Phanh, phanh, phanh. Thân ảnh của hai người phảng phất bị tăng nhanh tốc độ, ở trong hư không hóa thành hai đạo quang tuyến tại lẫn nhau công phạt, quyền trưởng chạm vào nhau ở giữa, bắn tung tóe ra vô cùng kinh khủng dư ba. Tốc độ nhanh chóng, cho dù là bình thường lục địa thần tiên cường giả, cũng rất khó dùng mắt thường đến đi theo. Bất quá hai người mỗi một lần sau khi giao thủ, cũng sẽ ở nguyên địa không gian lưu lại một chỗ cái hố, bốn phía hư không lấy cực nhanh tốc độ lõm, sụp đổ. Không gian trong cái nứt lại tràn ngập kinh dị thần thể quy tắc, để những cái kia cháo nước thật lâu vết nước không cách nào trước tiên khôi phục. Cực võ mười vực thần ao, tại một quyền đánh lui Tống Viễn Kiều đằng sau, lệnh Đông Lai toàn thân khí tức lại lần nữa tăng vọt, phía sau vạn dặm cực võ thần thể phát thân tách ra hào quang rực rỡ, chỉ gặp hắn tay phải mở ra ở trong hư không đống nhiên một chảo, một thanh dài đến ngàn trượng trường đao chống rông xuất hiện, bị hắn một mực giữ tại trong lòng bàn tay. Trường đao này toàn thân hiện ra màu xanh đậm, mặt ngoài khắc rõ vô số kinh khủng đạo văn, dòng dã mười khỏa sáng chói tinh thần bị lạc ấn trên đó, thần thể quy tắc chi lực quanh quẩn tại lưỡi đao, xé rách phía trước hết thảy. Theo cây chiến đao này hiện thế, Tống Viễn Kiều lập tức cảm thấy trong lòng không ổn. Hắn có thể nhìn ra, lệnh Đông Lai trong tay chiến đao cũng không phải là cái gì thuần túy binh khí, mà là thông qua võ vực cùng quy tắc dung hợp, thi triển mà ra chiêu thức. Nhưng cái này cũng cho hắn uy hiếp cực lớn. Lưỡi đao sắc bén, xé rách thần vũ. Lệnh Đông Lai cầm trong tay chiến đao thân ảnh lấp lóe, bàn chân bước ra vượt qua vô tận không gian, trong nháy mắt đi tới Tống Viễn Kiều phía sau, chân nguyên vận chuyển ra chỉ võ vực chiến đao, đối với hắn sau cái cổ hướng ngang chém ra một kích. Ngũ hành kim cương thuận giáp, như thế nhanh chóng một đao, để Tống Viễn Kiều thần sắc đột nhiên chuyển biến, lập tức chân nguyên tính cả thần thể quy tắc cùng nhau vận chuyển. Cơ hồ là tiếp theo một cái chớp mắt, sau lưng của hắn ngũ hành thần hoàn tách ra chói mắt hào quang, toàn thân da thịt toát ra bụi hoàng quang mang, chỗ cổ càng là ngưng tụ ba tầng pháp tắc hộ giáp. Nó trình độ cứng cáp, đủ để ngăn chặn bất luận cái gì phá toái phía dưới võ giả, liên tục ba lần một kích toàn lực. Chiêu này, đồng thời cũng làm cho hắn đem toàn thân lực phòng ngự, toàn bộ tập trung ở phía sau chỗ cổ, trong lúc lơ đãng lại lộ ra một chút kẽ hở. Bang! Chiến đao phá toái hư không, lưỡi đao hai bên không gian giống như nước biển, bị chớp mắt tách ra, lại hướng về xung quanh kéo dài. Tại đao này trước mặt, không gian yếu ớt còn không bằng nước. Một đạo kim loại nổ đùng sau khi nổ tung, lệnh Đông Lai trong tay chiến đao, thế mà liên tiếp xuyên thấu Tống Viễn Kiều ba tầng pháp tắc hộ giáp. Xoẹt xẹt. Lưỡi đao đâm vào nhục thể tiếng vang, vang vọng toàn trường. Cái gì? Đại ngũ hành thần quyền. Tống Viễn Kiều kinh hô một tiếng sau, quay người cấp tốc đem hữu quyền nên đón tiếp lấy, ngũ hành pháp tắc được ra chỉ tại quyền phong bên trong, cuồng bạo cực đoan khí thế để hư không lại một lần bặm mẹo. Mặc dù hắn hộ giáp cũng không có thể ngăn cản lệnh Đông Lai công kích, nhưng cũng để nó công kích phương vị phát sinh cải biến, lưỡi đao cắm vào vị trí từ cái cổ chuyển rời đến xương bả vai. Nóng hổi huyết dịch tùy theo tiêu thăng, chiến đao xuyên thấu xương bả vai sau, lăng lệ đao khí thuận thế tràn vào, phá hủy Tống Viễn Kiều thân thể, để hắn chân nguyên dừng lại một chút. Miệng vết thương sinh ra đau đớn, không khỏi làm hắn nhíu mày. Quyền đao chạm vào nhau, hư không mẫn diệt. Phương viên 10 vạn dặm bầu trời, trong nháy mắt lâm vào ám trầm. Tống Viễn Kiều một quyền này, không chỉ có không có đánh lui lệnh Đông Lai, ngược lại để cho mình lâm vào một loại khác tuyệt cảnh. Đây chính là đại minh phá toái phía dưới người thứ nhất, nhìn bất quá cũng như vậy. Tống Viễn Kiều ngươi căn bản không phải bản long thủ đối thủ, thức thời một chút giao ra đế hoàng rồng tỷ. Nếu không hôm nay nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Lệnh Đông Lai chân đạp hư không, đứng phía sau đứng thẳng một tôn bệ nghệ thiên hạ thần thể phát thân, trong tay còn nắm một thanh xanh đậm chiến đao, trên lưới đao chết xạ ra sắc ý, để cho người ta giống như đi tới núi thây biển máu bình thường. Các hạ cũng quá đại càn dỡ đi, nơi này chính là chân võ sơn, các ngươi thanh long hội làm việc lớn lối như thế, chắc chắn sẽ gặp tiên hiển. Tống Viễn Kiều một bàn tay đặt tại khác một bên trên bờ vai, khoe miệng tràn ra tơ máu, ánh mắt hiện ra hàn ý nhìn chằm chằm lệnh Đông Lai, sắc mặt không sợ nói. Thanh long hội tổ chức này quá thâm trầm, liên tiếp xuất hiện ba vị tiên địa thần thể. Người trước mặt này tu vi không bằng chính mình, lại buộc phát ra sánh vai thần thoại cường giả chiến lược. Nếu không phải là mình cùng là thiên địa thần thể, thêm nữa còn tu hành loại phòng ngự võ học, chỉ sợ vừa rồi một đao kia đủ để cho hắn sáng tạo. Chương 283, rào biện. Chương 283, rào biện. Thiết khiển. Lệnh Đông Lai ha ha cười nói, Tống Viễn Kiều ngươi thật đúng là như vậy ngây thơ, đã ngươi như thế không biết điều, vậy ta chỉ có thể chém ngươi, lại đi phái võ đang bên trong tìm kiếm. Đối mặt Tống Viễn Kiều uy hiếp, Lệnh Đông Lai chỉ là cười nhạt một tiếng, ánh mắt trở nên hơi trầm xuống, toàn thân khí thế càng nồng đậm, tựa như một tòa bất cứ lúc nào cũng sẽ núi lửa bộc phát. Một bên khác, Ngạo Kiếm Thiên Thu cùng Thần Tiêu hai người chiến đấu cũng là sắp đến hồi kết thúc. Giống. Trăm vạn dặm trong vòng trời, truyền ra một trận buồn rầu long âm. Tống Viễn Kiều cùng Lệnh Đông Lai chú ý bị hấp dẫn, nhao nhao quay người nhìn về phía bên ngoài 10 vạn dặm chiến trường kia. Chỉ gặp Thần Tiêu phía sau hiển hóa vạn dặm thanh giao phát thần, thế mà bị một thanh băng lam thông thiên thần kiếm chỗ chặt đứt, màu xanh vảy rồng bề ngoài bị kín một tầng nặng nề băng xương. Mà bản thân hắn cũng là bị một thanh ba thước sáu tấc thần kiếm chỗ xuyên qua, Ngạo Kiếm Thiên Thu thân ảnh liền lơ lửng tại trước mặt của hắn, cầm trong tay băng lăng rồng mặt lưỡi kiếm từ lồng ngực hướng về sau xuyên thấu Thần Tiêu nửa người. Băng lãnh kiếm ý bén nhọn xông vào Thần Tiêu thể nội, tàn phá bừa bãi lấy ngũ tạng lục phủ của hắn cùng tinh lạc. Nửa khắc đồng hồ trước, còn thể hiện ra 10 phần cường thế thần tiêu, giờ phút này lại cùng một vị thọ nguyên gần lão giả giống như, toàn thân vô lực bị ngạo kiếm tiên thu, nắm lấy băng lăng rồng mặt trọn ở trong hư không. Cái này, thấy cảnh này, Tống Viễn tiểu cả người đều bị dại ra, Cẩm Y Liễu vệ tứ đại chỉ huy sứ đứng đầu thần tiêu, một vị tu vi bước vào lục địa thần tiên đỉnh phong cường giả, thế mà giống như chó chết, bị người dùng một thanh kiếm treo. Liền xem như hắn, cũng không thể nào làm được loại trình độ này. Nói rõ, Tiên Vũ lâu phái ra vị kia, 10 phần khủng bố, thậm chí không kém gì trước mắt đánh bại hắn lệnh Đông Lai. Có bản lĩnh, ngươi liền giết bản chỉ huy sứ, vậy hạ tuyệt sẽ không buông tha các ngươi. Thần tiêu thân thể bị lưỡi kiếm chỗ xuyên qua, toàn thân đều tại run rẩy, âm thanh run rẩy quát. Hắn không cam tâm, cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ rơi vào loại tình trạng này. Giết ngươi, ngươi cho rằng bản tọa không dám thôi? Về phần Chu Nguyên Trường, hắn đều tự thân khó bảo toàn, còn muốn đến uy hiếp bản tọa. Ngạo Kiếm Thiên Thu cười nạo một tiếng, khinh thường nói, toàn bộ Đại Minh Hoàng thất ở trong, liền không có một cái phá toái cường giả. Căn cứ bọn hắn những ngày này điều tra, Cẩm Y Liễu vệ ở trong, vị kia tổng chỉ huy sứ thẩm luyện, tối đa cũng chính là nửa bức thần thoại, cứ như vậy thực lực, còn dám đối với hắn Yên Vũ lâu uy hiếp. Vậy hạ sẽ không bỏ qua các ngươi. Thời khắc này thần tiêu, cũng chỉ là vô năng cuồng nộ một câu. Ngạo Kiếm Thiên Thu không nói, tay nắm pháp quyết, đánh ra một đạo kiếm ấn trốn vào thần tiêu thể nội, đem hắn toàn thân chân nguyên, võ vực, huyết mạch toàn bộ phong ấn. Cắm ở trên lồng ngực băng lăng rồng mạn, trong chớp mắt hóa thành một đạo hàn khí biến mất không thấy gì nữa. Cứ như vậy, Ngạo Kiếm Thiên Thu một bàn tay nắm lấy thần tiêu, đi vào lệnh Đông Lai bên cạnh, bất quá nhãn thần lại dừng lại tại phía trước sắc mặt tái nhợt Tống Viễn Kiều trên thân. Hai đạo như lang như hổ nhìn soi mói, để Tống Viễn Kiều không khỏi toàn thân lông mao dựng đứng. Hắn ngay cả một cái lệnh Đông Lai đều bắt không được, hiện tại lại nhiều thêm một vị Ngạo Kiếm Thiên Thu, coi như dựng vào mệnh của mình, sợ cũng không cách nào ngăn cản. Tống Viễn Kiều, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, thả chúng ta tiến vào phái võ đàng, bản tọa chỉ cần phù đồ Trảm Tiên Giáp cùng phù đồ Tiên Kinh, còn lại các ngươi tự hành xử trí. Ngạo Kiếm Thiên Thu nghiêm nghị thanh âm vang vọng toàn bộ bầu trời. Còn có cái kia Đế Hoàng Long Tỷ, bản Long Thủ hôm nay chỉ vì nó mà đến. Lệnh Đông Lai sau đó lại lệnh không cô độc phụ hỏa một câu. Tống Viễn Kiều nhìn xem hai người ánh mắt, nội tâm không gì sánh được xoắn xuýt cùng mâu thuẫn. Phía dưới, chân võ sơn dưới chân trên quảng trường, đông đảo võ giả đều là ngước đầu nhìn lên, phát hiện phía trên bầu trời đột nhiên trở nên yên tĩnh. A, làm sao đột nhiên an tĩnh lại? Huyền Vũ chỉ huy sứ Trạch Băng phát ra một đạo nghi hoặc. Một bên Bạch Hổ chỉ huy sứ Đinh Hưu cũng là sắc mặt lo nghĩ, hai con ngươi phóng điện giống như nhìn về phía thiên cung. Chỉ tiếc, bốn người ở giữa chiến đấu, đem bên trong nam đạo phía trên khí cơ triệt để đảo loạn, lại thêm không gian phá toái cùng khoảng cách xa xôi, hắn đều không cảm giác được tình huống cụ thể. Nhị ca, phía trên làm sao dừng lại, chẳng lẽ là đại ca đánh thắng bọn hắn? Trần Võ Sơn bên trên, Trương Thúy Sơn nhìn về phía trước người Du Liên Chu, hỏi. Ta cũng không rõ ràng, bất quá ta tin tưởng đại ca sẽ không thua. Du Liên Chu cũng là một mặt mờ mịt nhìn xem, trong lòng lại tràn ngập một cố dự cảm không tốt. Nửa khắc đồng hồ sau, Tống Viễn Kiều hay là thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, lệnh Đông Lai, Ngạo Kiếm Thiên Thu các hạng, bần đạo đợi tại Trần Võ Sơn chí ít cũng có vạn năm lâu, nhưng lại chưa bao giờ từng nghe nói Trần Võ Sơn nội tàng có hậu đường bí tàng một chuyện, liền ngay cả bần đạo sư phụ cũng chưa từng nhắc qua. Nếu như Trần Võ Sơn nội tàng có bí tàng, bần đạo cùng các sư minh đệ cũng không có khả năng không biết nha. Hôm nay hai vị chính là tìm khắp toàn bộ phái võ đàng, cũng không có khả năng tìm được, phía sau này là có người, đem một cái có lẽ có tội danh đặt tại ta phái võ đàng bên trên, hai vị còn xin minh giám. Tống Viễn Kiều không cần nghĩ ngợi, nhìn xem hai người giải thích một phen. Hôm nay tình huống đặc thù, thêm nữa sư phụ còn chưa phá quan tỉnh lại, hắn thực sự không muốn đánh nữa, dù sao thật tài nghệ không bằng người. Nhưng mà, lệnh Đông Lai cùng Ngạo Kiếm Thiên Thu hai người cũng không mua chướng. Tống Viễn Kiều ngươi cho rằng bằng vào mấy câu, liền muốn đuổi bản Long Thủ rời đi. Phái võ đang nội bộ truyền ra Đế Hoàng Long khí đây chính là giữa thiên địa là cao quý nhất, thần thánh đồ vật, căn bản không phải bình thường vật phẩm có thể ngự trở. Chỉ có trong truyền thuyết nhân đạo hoàng giả, hoặc là Đế Hoàng Long tỷ mới có thể phát ra, từ sau đường bí tàng xuất hiện đến nay mấy vạn năm xuân thu, chỉ có các ngươi phái võ đang nội bạo phát Đế Hoàng Long khí, ngươi cùng bản Long Thủ nói là bị Vu Oan hãm hại. Lệnh Đông Lai ánh mắt băng lãnh nhìn xem Tống Viễn Kiều, cười lạnh nói, Tống Viễn Kiều, ngươi không cảm thấy ngươi lý do này rất gượng ép sao? Ngươi phái võ đang là môn nào phái nào? Sư phụ ngươi là người thế nào? Ai sẽ dùng bí tàng sự tình đi bốc lên thiên hạ đại bộ trực Vu Oan hãm hại các ngươi phái võ đang? Chương 284, Hồng Y Nhị Tổ, Xích Cửu Dương. Chương 284, Hồng Y Nhị Tổ, Xích Cửu Dương. Một bên Ngạo Kiếm Thiên Thu cũng là bổ sung một câu, Tống Viễn Kiều, có nhiều thứ không phải là của mình, tốt nhất đừng loạn cầm, nếu không khó đảm bảo sẽ xuất hiện kết cục gì. Thiên Thu các hạ đây là đang uy hiếp ta võ đương phái thôi. Tống Viễn Kiều thấy thế cũng không còn quá nhiều giải thích, dưới mắt thế cục đã trở nên không thể làm gì, sợ là chỉ có thể mời hắn sư tổ ra mặt giải quyết. Ngươi có thể cho rằng như vậy, giao ra cái kia hai bảo vật, bản tọa lập tức rời đi, bằng không hắn liền là của ngươi hạ chẳng. Lời nói ở giữa, kinh dị kiếm vực tùy theo tràn ngập, để Ngạo Kiếm Thiên Thu quanh thân không gian đều sinh ra vô số kẽ nứt. Lời của hai người, để Tống Viễn Kiều lần nữa lâm vào tuyệt vọng. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng thời khắc, ba người mười trượng trên không, đột ngột hướng vào phía trong sụp đổ, một bóng người lặng lẽ xuất hiện. Toàn bộ đại minh không gian, tựa hồ dừng lại một chút, sau đó lại trở nên bình thường. Người này hiện thân, để Tống Viễn Kiều cả người lông tơ đều dựng lên. Ngay cả lệnh Đông Lai cùng Ngạo Kiếm Thiên Thu hai người cũng là không khỏi nhíu mày. Không vì cái gì khác, người này tán phát khí tức viễn siêu bình thường lục địa thần tiên, tựa hồ là sắp bước vào thần thoại chi cảnh. Tống Viễn Kiều, giao thủ Đế Hoàng Rồng Tỷ, bản tọa giúp ngươi trấn áp hai người bọn họ. chỉ gặp đạo thân ảnh kia, bề ngoài mặc một bộ trường bào đỏ sậm, khuôn mặt tiểu thụy, mái đầu bạc trắng như là thác nước rủ xuống, khí tức thâm trầm như ma nhạc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Càng kinh khủng chính là, người này xung quanh không gian thế mà tại y mắng vỡ nát, mẫn diệt. Là ngươi, tự giả phái Hồng Y nhị tổ, Xích Cửu Dương. Khi nhìn đến người này sau khi xuất hiện, Tống Viễn tiểu con ngươi cũng là bỗng nhiên thích chặt, ngựa khí có chút trầm trọng. Lần này không xong, chuyện hôm nay ngay cả hắn đều đã bị kinh động, kể từ đó liền càng thêm ngồi vững, võ đương phái nội bộ có dấu hậu đường bí tàng. Người này trước mặt chính là tự giả phái Hồng Y nhị tổ, Xích Cửu Dương, tại Đại Nguyên Hoàng triều ở trong địa vị, càng là dưới một người, trên vạn người. Gần với tự giả phái Hồng Y đại tổ. A không nghĩ tới bản tôn nổi danh, ngay cả Tống đạo trưởng cũng biết, xem ra Tống đạo trưởng đối với ta tự giả phái hay là hiểu rõ không ít nha. Xích Cửu Dương nhìn xem phía dưới Tống Viễn Điểu, trầm giọng nói. Nói thật, hắn đã có 20.000 năm thời gian không có hành tẩu ở trong giang hồ, toàn bộ Bắc Cảnh ở trong, có thể biết hắn, không ra một tay số lượng. Bây giờ Tống Viễn Điểu lại có thể một chút phân biệt, quả thực để hắn có chút ngoài ý muốn. Tống Viễn Điểu suy tính thế nào, bản tôn thực lực ngươi phải là giải, mà lại ta chỉ cần cái kia đế hoàng rồng thị, ngươi đem hắn giao cho bản tôn, còn có thể giải quyết hai cái này phiền phức, sao lại không làm đâu. Xích Cửu Dương tiếp tục nói. Nghe vậy, Tống Viễn Điểu trong lòng cảm giác không ổn càng ngày càng đậm hơn. Trong bóng tối này đại thủ đến tột cùng là ai, thế mà ngay cả vị này đều bị trở thành quân cờ đến bố cục. Nhưng là, hắn cũng không dám xác định, cái này Bắc Cảnh ở trong đến tột cùng là ai, trong bóng tối trợ giúp. Ngươi thì tính là cái gì, thế mà dám can đảm ngăn trở ta Thanh Long hội làm việc, cùng nhau chết đi. Lại nghe Văn Xích Cửu Dương lời nói sau, Lệnh Đông Lai toàn thân ngang ngược chi khí lập tức tuôn ra, một cỗ so vừa rồi còn khủng bố hơn gấp 10 lần khí tức quét sạch toàn trường. Thời khắc này Lệnh Đông Lai đã hóa thân trở thành một tôn chiến thiên đấu địa cổ thần bình thường, nộ phong xung quanh, trên khuôn mặt hai đạo xanh đậm thần văn hiện hiện, chỗ sâu trong con ngươi bắn ra ba thước quang mang. Dưới trạng thái như vậy Lệnh Đông Lai, tự nhiên là đưa tới Xích Cửu Dương chú ý cực võ thần bực quyền phanh. Lệnh Đông Lai không nói hai lời, nắm chặt nắm đấm chính là bỗng nhiên ném ra, nhìn như không lớn quyền phong bên trong, lại ẩn chứa phá vỡ núi đoạn nhạc lực lượng kinh khủng. Cả người thân ảnh tuấn di đến Xích Cửu Dương phía trước, cực võ giết vực dung nhập đến quyền ảnh, năm ngón tay khép lại ở giữa đánh ra làm thiên địa tịch diệt một quyền. Quyền ảnh lướt qua, phương biên 10 vạn dặm không gian cấp tốc phá thoái, đổ sụp thành lô đen. Mà trong lô đen hiện ra vạn dặm quyền phong, hấp dẫn toàn bộ Bắc Cảnh đại lục chú ý của mọi người. Làm càn, Xích Dương Phong Thiên. Đối mặt đột nhiên xuất hiện một quyền, Xích Cửu Dương sắc mặt không khỏi hiện lên một tia nộ khí. Toàn thân bạo dũng ra nóng dực khí lãng, chỉ trường sát nhập ở giữa bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, sau đó hướng phía trước đánh ra một đạo che đậy thiên địa hỏa diễm cự trường. Hai người cái này một cái cứng đối cứng đụng nhau, lập tức tại trăm vạn dặm bầu trời, nhấc lên một trận cuồng bạo gió lốc. Toàn bộ bên trong Nam Đạo hư không đều bởi vì không chịu nổi hai người dư âm chiến đấu mà run rẩy lên. Giao thủ trung tâm, nghiêm nhiên phá toái thành một đoàn lỗ đen, hắc ám không gian biên giới hướng ra phía ngoài quét trường, thôn phệ lấy hết thể chung quanh. Thật vất vả khép lại không gian, lại đang dưới một cái này, vỡ vụn như gương, toàn bộ đại minh bầu trời đều ảm đạm không ánh sáng, phản phất lâm vào trong vô biên hắc ám. Tình huống như thế nào, lại khai chiến? Trời làm sao đen? Đó là Xích Cửu Dương khí tức, hắn không phải bế quan thôi. Trong hư không, mấy vị đại năng thần thức đang thấp giọng giao lưu. Quyền trưởng ba trạm, hư không mãn diệt. Trăm vạn dặm thiên khung trong lúc đó phá toái, đổ sụp thành hư vô vực sâu, dư âm chiến đấu từ trên không truyền xuống, làm cho cả Bắc Cảnh đại lục ở trong không biết có bao nhiêu võ giả miệng phun máu tươi. Phốc phốc một kích này sau, Lệnh Đông Lai cùng Xích Cửu Dương thân ảnh của hai người riêng phần mình hướng về sau lùi lại trăm bước, nhất là Xích Cửu Dương trên khuôn mặt sớm đã không có vừa rồi phẫn nộ, thay vào đó lại là một vòng ngưng trọng. Lấy hắn nửa bước phá toái thực lực, thế mà bị một vị lục địa thần tiên một quyền đánh lui, chuyến đi không biết lại có bao nhiêu người sẽ cảm thấy thiên phương giả đảm, đồng thời cũng làm cho mặt mũi của hắn rơi xuống hạ phong. Hôm nay hắn không chỉ có muốn bắt lại cái này đế hoàng rồng tỷ, cái này Lệnh Đông Lai cũng nhất định phải mang về thẩm vấn một phen, thuận tiện nghiên cứu một chút thiên địa này thần thể. Nếu là có thể để luyện ra thần thể bản nguyên chính mình, có lẽ liền có thể đột phá tới phá toái hư không. Nghĩ đến cái này, trên mặt của hắn liền lộ ra một vòng thâm trầm ý cười. Chương 285, đế khí, Cửu Dương đao. Chương 285, đế khí, Cửu Dương đao. Các ngươi Thanh Long hội làm việc lớn lối như thế, hôm nay bản tôn liền thay thế võ đương phái vân giới nhị các loại. Nói đi, Xích Cửu Dương hai con ngươi phảng phất được thắp sáng giống như, bắn ra hai đạo ba thước tranh hồng quang mang. Mà lại tại hắn quanh thân, còn quanh quần ra một mảnh nặng nề xích hồng sắc vầng sáng, nóng bỏng giận ngất đốt lên không gian bốn phía, phát ra suy suy tiếng vang. Chỉ gặp hắn tay phải nâng lên, một thanh dài đến ba thước, dày chừng một chỉ trường đao phá không chém ra. Đao này nhìn qua cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ, bề ngoài hiện ra màu đâu, tựa như một khối ngàn năm trầm một điêu khắc thành, chỉ có chôi đao chỗ khắc họa lấy một đầu phù văn. Đế khí, Xích Dương đao. Nương theo đao này xuất hiện, để Xích Cửu Dương bốn phía xích hồng sắc vầng sáng giống như quang luân giống như, bao phủ thân thể của hắn. Tay phải nắm Xích Dương đao vung về phía trước một cái. Dưới chân võ vực phát ra ánh sáng hừng hực huy, bên người xích hồng quang mang nóng rực lên, ở sau lưng của hắn dung luyện là ba đám như mặt trời thánh hỏa. Cách vạn trượng xa xôi, đều có thể cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt nhào tới trước mặt. Nhìn thấy cái này, Lệnh Đông Lai cũng là hít sâu một hơi, trên thân ẩn chứa chiến tiên chi ý bạo dũng mà ra, trong bầu trời trên đỉnh đầu đống nhiên xuất hiện một bức tranh vẽ. Trong chân dung, rõ ràng là một tôn thời cổ thần linh đứng tại trong biển rộng, cùng một đầu hình thể có thể so với nhật nguyệt tinh thần hải long lẫn nhau chém giết. Trong lúc giơ tay nhấc chân, trách móc lấy làm cho Tống Viễn Kiều đều kiêng dè không thôi chiến ý. Đeo tại bên hông màu xanh sáo rộng, đột nhiên bay ra rơi vào trong tay. Này sáo dọc bề ngoài giản dị tự nhiên, mặt ngoài khắc họa lấy một chút tối nghĩa khó hiểu hoa văn. Vung vẩy ở giữa, lại tản mát ra từng đợt sục sôi tiếng địch. Tiếng địch du dương, ở trong thiên địa phiêu đãng. Đế khí, võ thần địch. Như vậy sục sôi, ra sức tiếng địch, để Xích Cửu Dương cũng không khỏi nhíu mày. Kết quả là, hắn xuất thủ trước phát động công kích, trong tay Xích Dương đao không tự chủ rung động, phát ra đương 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 ba tiếng oanh minh sau, cả người hóa thành một chùm nhiệt dương, trực tiếp thẳng hướng xa xa Lệnh Đông Lai. Ông kinh dị, khi tở không thông tiếng địch từ Lệnh Đông Lai trong miệng thổi lên, cây sáo ở trong tay của hắn xoay tròn, giống như vật sống giống như. Trận trận sát âm xuyên thấu qua võ thần địch, hóa thành chiến đao, chướng mâu, thiết qua, chiến kích đẳng binh khí, đối diện hướng cực tốc mà đến Xích Cửu Dương chém vào mà đi. Phong Dương chiến giết. Xích Cửu Dương nắm lấy Xích Dương đao hướng phía trước liên tục vung vẩy 9 lần, mỗi một lần vung ra, đều nương theo một đạo tiếng xé gió vang lên, Xích Hồng đao cương chớp mắt chém ra. Mỗi một đao công kích đều không kém hơn bất luận cái gì một tôn lục địa thần tiên cường giả một kích toàn lực. Phanh! Liên tiếp cửu đao vung ra, chém chết Lệnh Đông Lai phóng thích ra sát âm. Đế phẩm thần đao phối hợp đế phẩm võ giả, tăng thêm tu vi thâm hậu, để hắn không chỉ có phá vỡ Lệnh Đông Lai chiêu thức, còn kéo gần lại hai người khoảng cách. Phía dưới chân võ sơn trên quảng trường, không ít võ giả đã cảm nhận được một trận chiến đấu mới mở ra. Nhất là Thi Tế Thiên cùng Quỷ Thành hai người, trên mặt thì là tràn ngập hưng phấn. Đó là nhị tổ Xích Dương đao, quá tốt rồi. Quỷ Thành cơ cơ quả đấm. Một bên Thi Tế Thiên, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra một cái gượng ép dáng tươi cười, để cho người ta nhìn có chút quái dị. Hiện tại chỉ cần Trương Tam Phong không ra, cái này hậu đường bí tàng có lẽ thật sự là bọn hắn tự giả phái. Dù sao bây giờ thiên địa, thần thoại cường giả cơ bản hoặc là trốn ở trong tiểu thế giới tị thế không ra, hoặc là chính là bế quan chờ đợi trăm năm sau thần bực xuất hiện. Nương tựa theo hắn nhị tổ nửa bước phá toái tu vi, đủ để tung hoành toàn bộ Bắc Cảnh. Xích Dương chín tầng. Tại vung ra cựu đao đằng sau, lúc trước chém ra đao cương lại thần kỳ xuất hiện tại Xích Cửu Dương quanh thân, thân đao phát ra một trận tiếng rung, lần nữa vung ra. Chín đạo hừng hực đao cương hòa làm một thể, bắn ra bạch quang chói mắt, biến ảo thành một thanh dài vạn dặm xích hồng chiến đao rơi xuống. Lần này, tất cả mọi người trong tầm mắt, xuất hiện ám trầm bầu trời bị một đạo tơ hồng chia cắt, không ngừng hướng phía hai bên kéo ra. Rất mạnh. Xích Cửu Dương cho thấy lực bộc phát, để Lệnh Đông Lai toàn thân đều đang run rẩy, bất quá đó là bởi vì hưng phấn run rẩy. Vừa rồi thần tiêu quá yếu, để hắn ngay cả ba phần lực đều không có sử xuất. Trước mắt Xích Cửu Dương đủ mạnh, để hắn có thể hoàn toàn phóng thích trong lòng kiểm chế chiến ý. Dương bại võ thần mục địch. Lệnh Đông Lai lông mày cao lại, dưới chân cực võ giết vượt hướng vào phía trong cực tốc sụp đổ, tùy theo dung nhập vào thể nội, trong tay võ thần địch bộc phát ra chói mắt thần quang, tay phải cầm hướng ngang quét ra. Nương theo lấy một tiếng gầm thét, toàn thân nội liễm khí thế trong nháy mắt bộc phát, kinh khủng chiến đấu chi ý tràn ngập cả mảnh trời. Trong tay quét ngang võ thần địch, càng là chém ra một vòng thanh lam quang nhận. Thanh lam quang nhận cùng Xích Hồng đao cương đụng vào nhau, để bốn bề không gian lâm vào một cái chớp mắt đình trệ. Ngay sau đó, Thanh Lam cùng Xích Hồng ở trong hư không va chạm ra vô số đạo sáng chói quang mang chói mắt, hình thành từng vòng vòng tròn ba động, hướng phía bên trong Nam Đạo bên ngoài bầu trời lan tràn. Từng đạo giữ tận vết nứt không gian, giống như giống mạng nện hướng về bốn phía kéo dài, cơ hồ hơn phân nửa đại minh người đều có thể mười phần thấy rõ ràng tràng cảnh này. Dư ba từ trăm vạn dặm trên không truyền xuống, tạo thành toàn bộ bên trong Nam Chính gốc vực trên giới kịch liệt lay động, nhất là ở vào bộ phát chính trung tâm dưới đáy Phụng Nguyên Thành, đó càng là địa long xoay người bình thường. Ma thủ hộ chân võ sơn hộ tông đại trận, tức thì bị dư ba va chạm bộ phát ra hoành minh, duy trì pháp trận 6 người ở trong. Vẹn vẹn chỉ có Du Liên Chu còn đứng ở nguyên địa, còn lại 5 người đều bị đánh lui mấy bước. Nguy Nga đứng bước chân võ sơn, tại mất đi bảo hộ đằng sau, cũng tại trái phải rung chuyển, từng khối tảng đá lớn, nhao nhao từ khe núi rơi xuống. Phía dưới quan chiến võ giả, nhao nhao hợp lực thi triển vòng bảo hộ, ngăn trở cái này một tai hại. Trên trời, hai người tại bạo tạc sau một hơi nữa, lại riêng phần mình cầm trong tay đế khí, thi triển ra phong thiên tuyệt địa võ vực đụng vào nhau. Ám trầm màn trời bên trong, một lam một hồng hai đầu tia sáng nhanh như tia chớp đang không ngừng kéo lên, chém giết. Nguyên bản đen kịt không gian vực sâu, vẹn vẹn chỉ có Phụng Nguyên Thành lớn nhỏ. Bây giờ tại hai người trên chiến trường cũng đang không ngừng mở rộng, lan tràn đến có thể so với toàn bộ bên trong Nam Đạo. Đứng ở trên không bên trên hướng phía dưới quan sát, bên trong Nam Đạo bên trong té quỵ dưới đất đám người lít nha lít nhít, từng cái chen vai thích cánh ngưỡng mộ bầu trời. Chương 286, Võ Thần Đọ Sức Long Chi Nộ. Chương 286, Võ Thần Đọ Sức Long Chi Nộ. Hai người bộc phát khí tức, hoàn toàn không cho không gian một chút cơ hội thở dốc, vỡ vụn đằng sau khép lại cũng không kịp, liền lại truyền ra trận trận rên rỉ. Thời khắc này Đại Minh nội địa bên trong, vượt qua 9 thành 9 võ giả đều thân hình run rẩy, sắc mặt hoảng sợ nằm rạp trên mặt đất. Không gian bặm mẻo, phá toái sinh ra áp lực, một lần để thiên nhân cảnh võ giả đều cảm thấy một tia rung động cùng áp bách. Đây vẫn chỉ là tại trăm vạn dặm không trung chỗ sâu, nếu như bọn hắn là tại vạn dặm không trung, chỉ sợ toàn bộ bên trong Nam Đạo đều sẽ bị xóa đi. Hơi thở thật là khủng bố, hai người này chiến đấu để chấm đều có sợ hãi. Xem ra đến, cho dù là có được thân thể, cũng không thể nào làm được tung hoành toàn bộ Đại Minh. Vẹn vẹn là Thanh Long hội vị kia Lệnh Đông Lai, nếu như chấm cùng hắn đối đầu, đoán chừng cũng chỉ có một con đường chết. Kim Lăng Hoàng cung chỗ sâu, Chu Nguyên Chương thân ảnh đứng tại phía trước cửa sổ, nhưng thần thức một mực đặt ở tại phía xa bên trong Nam Đạo trên không. Đồng thời, trong mắt hắn còn hiện lên một tia kiên kỵ cùng vẻ đen đét. Cái này Lệnh Đông Lai tu vi chỉ có lục địa thần tiên hậu kỳ, thế mà không tốn sức chút nào liền đánh thắng sắp bước vào thần thoại thần tiêu, thậm chí là hoàn toàn nghiền ép loại kia. Còn có Yên Vũ lâu xuất động bị tiêu ngạo kiếm thiên thu, thế mà số liền nhau xương thần nói phía dưới người thứ nhất Tống Viết Điểu đều bại bởi người này. Hai người này buộc phát sức chiến đấu, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối với lục địa thần tiên tưởng tượng, cơ hồ đều nhanh so sánh với phá toái hư không. Nếu như mình trong tay có cường giả như thế, như vậy tiêu diệt Đại Nguyên cùng Đại Tống, nhất thống Bắc Cảnh ở trong tầm tay. Bất quá không có khả năng lại để cho hai người bọn họ đánh rơi xuống, nếu không toàn bộ bên trong Nam Đạo chỉ sợ đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, đến lúc đó tất nhiên sẽ dao động sự thống trị của mình. Nhìn lên trời bên cạnh cái kia tận thế giống như cảnh tượng, Chu Nguyên Chương tâm lý không ngừng suy tư, ánh mắt đều trở nên âm trầm. Vừa rồi dò xét bên trong, Trần Võ Sơn hộ tông đại trận đều bị phá hủy, mất đi bảo vệ dưới Phục Nguyên Thành, thậm chí toàn bộ bên trong Nam Đạo, chỉ sợ tại trong tay của hai người, ngay cả một cắt vàng cũng không bằng. Tốc Hạo Nhiên thanh âm vang lên, tất cả thiên địa làm một rõ ràng. Chỉ gặp Chu Nguyên Chương sau lưng, đột ngột xuất hiện một đạo không gian pháp môn. Một vị người mặc xanh áo lam bảo, thân cao bảy thước có thừa, khuôn mặt tăng thương, Thái Dương Hoa Dâm Lưu Bá Ôn đứng ở sau lưng hắn. Tham kiến bệ hạ. Lưu Bá Ôn chắp tay hành lễ nói: "Bá ấm không cần như vậy, dưới mắt nhất hẳn là giải quyết là võ đường phái một chuyện." Chu Nguyên Chương quay người, đem Lưu Bá Ôn dịu dắt đứng lên, lo lắng nói: "Mặc dù Chu Nguyên Chương là cao quý quân chủ một nước, nhưng đối với trước mắt Lưu Bá Ôn, vẫn như cũ duy trì một phần tôn kính. Lúc trước mình có thể tại trong loạn thế sáng lập ra diện tích lãnh thổ bắt ngát lại mình, cái này Lưu Bá Ôn trong bóng tối thế nhưng là bỏ khá nhiều công sức. Thậm chí có thể nói, không có hắn liền không có bây giờ đại mình. Thiên địa phong cấm, linh khí khô kiệt, tham lang pha quân đều hiện, tử vi tinh thần bất diệt. Bây giờ Bắc Cảnh thiên tinh tượng, hồn nhiên lâm vào một loại cực kỳ trạng thái đặc thù, bằng vào lao thần cá nhân thực lực, sợ là khó mà ngăn cản hai vị kia." Lần này, Lưu Bá Ôn cũng là hiếm thấy lắc đầu, ai thán nói: "Nhớ ngày đó, hắn tại Tây Nam đạo bị Hắc Bạch Lang quân thương tổn tới, đến bây giờ cũng còn không có khôi phục hoàn toàn, bây giờ để hắn đi ngăn cản lệnh Đông Lai cùng Xích Cửu Dương, không khác người si nói mộng. Ngay cả ngươi cũng không có cách nào thôi." Thấy thế, Chu Nguyên Chương sắc mặt lại ngưng trọng một tia. Toàn bộ Đại Minh ở trong, trừ mình ra, coi như thuộc cái này Lưu Bá Ôn mạnh nhất. Mặc dù trong tay hắn còn có một tấm bức bài, đó chính là Cẩm Y Liễu vệ tổng chỉ huy sứ thẩm luyện. Nhưng giờ phút này chính mình đã sớm đem hắn phái đi ra, làm một kiện càng trọng yếu hơn sự tình. Chính mình bởi vì sự kiện kia cũng không thể xuất thủ, hiện tại Đại Minh ở trong có thể nói là không người có thể dùng. Chẳng lẽ chấm chỉ có thể trơ mắt nhìn, Đại Minh con dân lâm vào nước sôi lửa bỏng ở trong, lại chỉ có thể khoanh tay đứng ngoài quan sát. Nói đến đây, Chu Nguyên Chương trong mắt lướt qua một tia bi thống. Nói cho cùng vẫn là chính mình quá yếu, không thể ngăn cản trận chiến đấu này. Không chỉ có không có dò xét đến bí tàng sự tình, còn liên lụy Thanh Long Thần Tiêu bị bắt lại. Bệ hạ chớ có lo lắng, có lẽ chuyện này liền không cần chúng ta nhúng tay, võ đương phái bên trong cường giả chân chính, còn không có hiện thân đâu. Lưu Bá Ôn trấn an hắn một câu, nói ra: "Mặc dù Tống Viễn Kiều sớm đã đứng ở lục địa thần tiên đỉnh phong, càng là cái này võ đương phái đạo chủ, bất quá ở trên hắn, còn có vị kia võ đương thủy tổ Trương Tam Phong. Vô luận là Yên Vũ Lâu, Thanh Long Hội hay là tự giả phái ra động những người này, tại Trương Tam Phong vị này thần thoại trong mắt cường giả, như vậy bọn hắn đều không tính là cái gì. Chỉ là, vì sao đã lâu như vậy, vị kia còn không xuất thủ đâu?" Chu Nguyên Chương tự mình lẩm bẩm. Vành. Lệnh Đông Lai cùng Xích Cửu Dương hai người chiến đấu đã tiến nhập cùng nhiệt giai đoạn, song phương không ai nhường ai, quang mang chói mắt chiếu rọi ám trầm thiên địa. Toàn bộ Đại Minh bầu trời đều tại hướng phía dưới sụp đổ, bên trong nam trên đường trống không lỗ đen cũng đang nhanh chóng quyết trường, ngay cả tại phía xa bên ngoài mấy triệu dặm Đại Nguyên, Đại Tống bầu trời đều hứng chịu tới ảnh hưởng, trở nên có chút âm trầm. Đem bầu trời quyết đại như là tận thế bình thường đáng sợ. Võ thần đỏ sức long chi nộ. Lệnh Đông Lai quanh thân chân nguyên tại cực tốc vận chuyển, cực võ quy tắc, cực võ giết vượt ngoại thêm vạn giảm pháp thân dung hợp, để khí thế của hắn lại tăng lên một cái cấp bậc. Thương ngực vạn giảm quyền ảnh hiện lên ở bầu trời, mang theo không gì so sánh nổi khí thế ép hướng về phía trước Xích Cửu Dương, ven đường trải qua hư không, lặng yên không tiếng động mẫn diệt thành hư vô. Chỉ là chiêu thức khí tức, liền sinh ra uy lực kinh khủng như thế, quả thực khủng bố như vậy. Mặt trời rực cháy viêm bực. Giang giác. Giữa thiên địa, đột nhiên có vô tận hỏa diễm dâng trào, hội tụ vào một chỗ hình thành một mảnh, bao trùm thiên khung xích hồng biển lửa. Mà thân ảnh của hắn chính sừng sững tại biển lửa trung ương, bên người quanh quẩn nước cờ lấy ước kế mặt trời rực cháy liệt diễm. Cái này hừng hực biển lửa, phản phất so trong tinh không thái dương còn muốn nóng bỏng, đem bốn phía hư không đều bốc hơi rơi. Tại cái này cực nóng liệt diễm bao khỏa phía dưới, Xích Cửu Dương chỗ mi tâm còn hiện ra một vòng hỏa văn, bốn bề không gian giống như cũng bắt đầu trở nên bắt đầu bặm mẻo. Vô cùng vô tận trong biển lửa, nhấc lên trận trận sóng lửa, ở sau lưng của hắn ngưng tụ thành một vòng xích hồng thần hoàn. Chương 287, Trương Thiên Sư chương 287, Trương Thiên Sư thần hoàn nội bộ không có rườm rà phù văn, chỉ có ngọn lửa nóng bỏng đang thiêu đốt. Quanh thân áo bào sớm đã hóa thành một bộ hỏa diễm chiến giáp bao trùm. Cánh tay phải nâng lên một chỉ điểm ra, huyết mạch chi lực trong người, chân nguyên, võ vực cực tốc vận chuyển, sau lưng biển lửa đang tức giận gào thét, hỏa diễm phóng lên tận trời. Ba cái cấu tạo bên dưới, một cây đủ để chèo chống thiên địa thần vũ xích kim cự chỉ, xuất hiện tại Lệnh Đông Lai phía trước vạn dặm, sau đó bị thúc dục hướng hắn cực tốc lao đi. Oành! Hai đạo công kích va nhau, tản mát ra hủy diệt hết thể khí tức. Quang ảnh lấp lóe, không gian mẫn diệt. Không gian sụp đổ sau, nội bộ hư vô vực sâu đều tại chấn động. Hai người dưới chân Phục Nguyên Thành trừ chân Võ Sơn cùng xung quanh một chút địa vực, còn lại toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Trung quanh mấy chục vạn dặm không gian đều dưới một cái này hoàn toàn đổ sụp, sụp đổ. Toàn bộ Đại Minh bầu trời đều trở nên hôn mê đứng lên, không ngừng có tấm gương phá toái thanh âm từ trên trời truyền xuống. Trận này tiên ma chi chiến, để đại đa số bình dân đều lặng yên không tiếng động mất đi. Chỉ là một chiêu, liền tống táng bên trong Nam Đạo vượt qua 80 sinh linh. Nhưng cái này cũng không có kết thúc. Sau khi giao thủ, hai người cũng là đứng ở bên ngoài vạn dặm, ánh mắt nhìn chăm chú đối phương. Một cái này cũng không phải là hai người toàn lực, nhưng cũng tạo thành khủng bố như thế lực phá hoại, cơ hồ khiến đại minh bầu trời tìm không thấy một khối hoàn chỉnh không gian. Lập tức, hai người cũng là vận chuyển chân nguyên, ra chỉ tại riêng phần mình trên vũ khí, toàn thân khí tức nghiêm nghị trì trệ, lập tức liền muốn bắt đầu một kích sau đó. Bất quá, đúng lúc này, một vòng càng khủng bố hơn, kinh dị khí tức từ chân võ sơn chỗ đỉnh núi bộc phát, toàn bộ bắc cảnh thời không đều lâm vào một loại đỉnh trệ trạng thái. Tất cả mọi người ở đây, bao quát lơ lửng tại trăm vạn dặm hư không ngạo kiếm thiên thu bọn người, đều bị giam cầm tại nguyên chỗ không cách nào động đậy, ánh mắt bên trong đều toát ra vẻ kinh ngạc chi sắc, nhìn xem chân võ sơn. Càng khiến người ta cảm thấy kinh khủng là, nguyên bản phá toái, không gian đổ sụp, thế mà tại trong chốc lát, khép lại khôi phục hoàn chỉnh. Phía dưới bên trong Nam đạo bị phá hủy địa vực, cùng những cái kia mất đi sinh linh, thế mà đều tại 10 hơi thở ở giữa, toàn bộ khôi phục đến tại chỗ. Mấy bị lớn như thế đánh võ, chẳng lẽ muốn hủy cái này chân võ sơn? Vẹn vẹn chỉ là đơn giản một câu, liền như là thiên nộ nói hiến giống như, đem lập tức xuất thủ lệnh Đông Lai cùng Xích Cửu Dương hai người trấn áp, phong tỏa hai người bốn bề không gian. Thiên uy minh ông, nói như thiên hiến, tuyệt đối nhân vật khủng bố, hiện thân. Thuận đạo thanh âm này nơi phát ra, đám người lại thấy được một vị lão giả tóc trắng, khuôn mặt tăng thương, viết đầy lịch sử dấu vết tháng năm. Trên thân lại phủ lấy một kiện chính đạo bào màu vàng, đạo bào mặt ngoài có theo nhật nguyệt tinh thần quẻ tượng, quanh thân còn trong lúc mơ hồ hiện ra từng sợi đạo vận. Không chỉ có như vậy, trên thân còn tản mát ra một cỗ siêu việt thiên địa hết thể đạo chi khí, đứng ở nơi đó liền như là một tôn không dính khói lửa trần gian đạo gia tiên nhân, xuống phàm trần quan sát thế tụ. Đục ngầu trong ánh mắt, lộ ra một cỗ vô thượng uy nghiêm, cho dù là lệnh Đông Lai bọn người, cũng không dám tới đối mặt. Một đạo ánh mắt, liền để bọn hắn sinh ra một tia sợ hãi, đây là kinh khủng cỡ nào? Gặp qua Trương Thiên Sư. Xích Cửu Dương khi nhìn đến người này hiện thân sau, lập tức thu liễm tự thân khí tức, trên mặt nhất chuyển vừa rồi thân sắc, cực kỳ cùng kính túi người chào. Thân là tự giả phái Hồng Y nhị tổ, đối mặt với bất luận kẻ nào hắn đều có thể duy trì kiệt ngạo bất tuần thái độ, nhưng ở vị lao giả này trước mặt, hắn chỉ có thể tất cung tất kính, cẩn thận từng ly từng tí làm người. Mặc dù tu vi của hắn là chỉ nửa bước đi vào thần thoại, nhưng cùng tấm này đạo lăng so ra, hay là kém nhiều lắm. Bọn hắn đại nguyên sở dĩ tại cường giả về số lượng viễn siêu đại minh, còn không cách nào triệt để cầm xuống nguyên nhân, một cái là bởi vì kiêng kỵ phái võ đang trương tam phong, mà đổi thành bên ngoài một cái chính là tọa trấn Long Hổ Sơn tiên sư Trương Đạo Lăng. Người này tại Đại Minh đạo giáo ở trong địa vị, thậm chí càng tại Trương Tam Phong phía trên, cũng là hoàn toàn xứng đáng đạo giáo chi tổ. Trương Đạo Lăng xuất hiện, cũng là đẩy ra đặt ở Đại Minh trên trời tấm màn đen, ôn hòa thân thiết ánh nắng, lại một lần chiếu rọi ở trung nam trên đường. Trần Võ Sơn bên trên, Du Liên Chu mấy người cũng là lộ ra một vòng dáng tươi cười. Mặc dù lệnh Đông Lai bọn người cường hãn cỡ nào, tại Đạo Lăng sư tổ trước mặt, bất quá là tát đồ vật. Bái kiến Trương tiên sư. Gặp qua Trương tiên sư. Tham kiến tiên sư. Trong hư không, một mực tại quan chiến thân ảnh, nhao nhao nổi lên, đối với Trương Đạo Lăng cung kính hành lễ nói ra. Liền ngay cả dưới đáy quan chiến Đinh Hưu, Trạch Băng, Phỉ Bá Tuyệt cùng Vương Quyết Âm các loại cẩm y liề vệ, người thế gia nhao nhao hành lễ. Không chung một chỗ khác, toàn thân lộ ra hạo nhiên nho khí lưu ba ôn, cũng là từ trong hư không hiện thân. Đối đãi một vị cơ hồ đứng trên thế gian võ đạo cực đỉnh tồn tại, liền ngay cả hắn cũng nhất định phải đi ra, hiện thân hành lễ. Chuyện hôm nay bổn thiên sư đã sớm biết, có thể rất có trách nhiệm cùng chư vị nói rõ, Trần Võ Sơn nội cũng không có cái gọi là hậu đường bí tàng, các ngươi chớ có tin vào giang hồ lời đồn đại. Thiên địa còn chưa giải phóng, chư vị liền vì một cái bí tàng xuất thủ như thế, chẳng lẽ là quên đi thượng cổ linh ước sao? Ngay sau đó, Trương Đạo Lăng đưa ánh mắt về phía Xích Cửu Dương các loại cả đám. Xích Cửu Dương nơi này chính là Đại Minh, các ngươi tự giả phái tay không khỏi rối cũng quá dài đi. Lúc trước cùng Nhĩ Đại Hán ký kết điều ước, chẳng lẽ thành trò đùa? Lời vừa nói ra, để Xích Cửu Dương các loại một đám tự giả phái người á khẩu không trả lời được. Thiên sư, chúng ta cũng không làm trái ước ý nguyện, chuyện hôm nay là cái hiểu lầm, ta ở chỗ này hướng Tống đạo trưởng cùng phái võ đang chư vị, dồn lấy thành tín nhất ấy nấy. Nói đi, còn dẫn sau lưng bị thành, Thi Tế Thiên hai người xoay người không người. Không có cách nào, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nếu như hắn không biểu hiện cái gì, tấm kia đạo lăng chỉ sợ thật sẽ xuất thủ, đến lúc đó liền xem như đại ca hắn tới, cũng cứu không được hắn. Chương 288, khủng bố giáng lâm chương 288, khủng bố giáng lâm còn có các ngươi tà linh giáo người, còn dám như vậy quang minh chính đại đến ta Đại Minh cảnh nội. Chẳng lẽ coi là lao đạo sẽ không xuất thủ? Đối mặt với như là thiên uy giống như ánh mắt, Huyết Mông cùng Mi Ngự Kỳ hai người hoảng sợ trầm mặc. Còn có các ngươi thế gia, lại vì một cái bí tàng cấu kết từ bên ngoài đến thế lực, giáp tâm ra sao? Tại đối mặt Vương Quyết Âm cùng Phỉ Bá Tuyệt hai người lúc, Trương Đạo Lăng trong giọng nói, hiếm thấy mang theo một tia nộ khí. Tà linh kia dạy cùng tự giả phái đối võ đương phái ra tay coi như xong, hai người các ngươi đại minh thế gia, thế mà liên hợp mọi nhân, làm loại này ăn cây táo rào cây sung sự tình. Thiên sư thứ tội, chúng ta cũng không phải là cố ý. Còn xin tiên sư minh xét, lần này đến tin tức, chúng ta đều là tại Yên Vũ lâu ở trong mua sắm biết được, đến đây võ đương phái đúng là cử chỉ vô tâm. Còn xin tiên sư khai ân. Đối mặt với tiên sư lửa giận, Vương Quyết Âm bọn người đều là té quỵ dưới đất, trên trán đều rịn ra mồ hôi lạnh. Sớm biết Trương Đạo Lăng ở chỗ này, bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tới tham gia náo nhiệt. Cút đi. Nếu có lần sau nữa, bản tiên sư đính hôn từ tiến về các ngươi gia tộc một chuyến. Trương Đạo Lăng lạnh lùng bung lên ống tay áo, mở miệng nói. Nhất thời, doa đến Vương Quyết Âm cùng Phỉ Bá Tuyệt hai người, cũng không quay đầu lại bỏ chạy, nhanh chóng rời đi Phụng Nguyên Thành. Lập tức, Trương Đạo Lăng lại đem ánh mắt thu hồi, đặt ở cách đó không xa Ngạo Kiếm Thiên Thu cùng lệnh Đông Lai trên thân hai người. Tiên Vũ lâu, Thanh Long hội, thế lực này đến tột cùng là lai lịch gì, lại có thể để mấy vị tiên địa thần thể hiệu mệnh dưới đó? các ngươi Yên Vũ lâu là phương nào thế lực, vì sao khắp nơi giải bí tàng sự tình? Trương Đạo Lăng đưa mắt nhìn sang Ngạo Kiếm Thiên Thu, ánh mắt hiện ra vô thượng uy nghiêm, ép trên người hắn gân cốt cùng văng lên, hàm răng đều đang run sợ. Không có cách nào, cho dù Ngạo Kiếm Thiên Thu thiên phú đến cỡ nào cao, tại đối mặt một cái thần thoại đỉnh phong cường giả, vậy căn bản chính là phù du lay đại thụ. Trương Đạo Lăng vấn đề này cũng đem toàn trường ánh mắt hấp dẫn, cẩm y liề bệ, tự gia phái, tà linh giáo chờ chút thế lực, nhao nhao nhìn về phía thần sắc băng lãnh đạm mạc Ngạo Kiếm Thiên Thu. Có thể không kiêng kỵ như vậy buôn bán liên quan tới bí tàng tin tức, không nhìn cái này võ đương phái tồn tại, phía sau đến tuột cùng đứng đấy như thế nào tồn tại. Lúc trước Yên Vũ lâu khi mới xuất hiện, liền dẫn động toàn bộ Đại Minh giang hồ dung chuyển. Vẹn vẹn xuất động một người, liền tiêu diệt một phương truyền thuyết thế lực, giết bước vào lục địa thần tiên Âu Dương Thiên Hạo. Đến bây giờ, lại xuất hiện một vị lục địa thần tiên cấp bậc thiên địa thần thể, đồng dạng không cần tốn nhiều sức, liền cầm xuống cẩm y liễu vệ thanh long, thực lực kinh khủng như thế, để cho người ta liễu lưới. Vốn cho là, khói này mưa lâu chỉ là cái phổ thông tổ chức tình báo, không nghĩ tới liên tiếp hiện thân hai tôn thiên địa thần thể, để hắn phá vỡ nhận biết. Còn có cái kia thanh long hội, so với khói này mưa lâu có thể nói là chỉ có hơn chứ không kém, đến bây giờ đã xuất hiện ba vị thiên địa thần thể. Do một quan nhi biết toàn bộ sự vật, rơi lá phong mà biết cuối thu. Tại điều tra của hắn bên trong, hai thế lực này tựa hồ cũng không phải Bắc Cảnh, rất có thể đến từ Đông Cảnh hoặc là Nam Cảnh truyền thuyết thế lực. Long Hổ Sơn Thiên Sư Trương Đạo Lăng, ngươi muốn cùng ta Yên Vũ lâu đối nghịch, đối mặt khí tức kinh khủng Trương Đạo Lăng, Ngạo Kiếm Thiên Thu không có chút nào ý sợ hãi tới đối mặt. Ngạo Kiếm Thiên Thu một phen, trong nháy mắt dẫn nổ mọi người ở đây, tất cả mọi người là lấy thần sắc bất khả tư nghị, nhìn xem hắn. Ta không nghe lầm chứ, hắn là đang uy hiếp sư tổ thôi. Du Đại Nham hơi kinh ngạc lẩm bẩm nói. Một bên Tống Viễn Kiều bọn người cũng là sắc mặt nghiêm túc nhìn xem. Cho dù là sư phụ của bọn hắn Trương Tam Phong, đối đãi Trương Đạo Lăng đều là cung kính. Phía dưới Đỏ Cửu Dương các loại cả đám, nhìn thấy Ngạo Kiếm Thiên Thu thần sắc, liền như là nhìn thấy người điên. Ngươi một cái lục địa thần tiên thế mà uy hiếp phá toái hư không đại năng, đây không phải muốn chết sao? Thật sự là thú vị, lão phu sống vài vạn năm đến, ngươi là người thứ nhất dám như thế cùng bản thiên sư người nói chuyện. Xem ra sau lưng ngươi Yên Vũ lâu năng lượng không nhỏ, thế mà có thể để ngươi có như thế lực lượng. Trương Đạo Lăng đáy mắt hiện lên một tia dị dạng, bất quá vẫn là nhàn nhạt nhìn xem Ngạo Kiếm Thiên Thu. Hắn không có lập tức xuất thủ, bởi vì từ Ngạo Kiếm Thiên Thu trên khuôn mặt, hắn nhìn thấy vẻ tự tin kia, không gì sánh được tự tin. Hắn có chút hiếu kỳ, đến tột cùng cái gì cho hắn tự tin? Có thể dạng này không có sợ hãi cùng hắn nói chuyện. Trương Đạo Lăng, ngươi thân là thần thoại đại năng, lại cùng một vị tiểu bối tức giận, lộ ra ngươi rồng này núi hổ thiên sư, rất không có cách cục. Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh lãnh từ thiên khung chỗ sâu nổ tung, quanh quẩn tại toàn bộ Đại Minh ở trong. Chanh. Ngay sau đó, một đạo phảng phất muốn xuyên qua thần vũ thần kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, ầm vang ở giữa vang vọng toàn bộ thương khung. Đạo này kiếm thanh đinh thái nhức óc, như là lôi đình đang gầm thét. Một cỗ khủng bố đến cực điểm phong mang, giống như thần binh lợi khí, từ thương khung chỗ sâu chút xuống, đem cái này Bắc Cảnh bầu trời đều một phân thành hai. Không gian vặn mèo, pháp tác bạo động. Chẳng biết lúc nào, tại trăm vạn dặm bầu trời chỗ sâu, một vòng trực tiếp thân ảnh lặng yên xuất hiện. Nương theo đạo thân ảnh này xuất hiện, làm cho cả Bắc Cảnh bầu trời đều nhuộm dần thành màu đen, phản phất bị người cưỡng ép cởi bỏ sắc ngoài. Đại Minh bầu trời, gần như trong nháy mắt liền bị nghiền nát, lộ ra đen kịt hư vô vực sâu. "Ừm, ngươi là ai?" Trương Đạo Lăng ngẩng đầu, hướng phía hư không nhìn lại, trong mắt hiện hiện một vòng ngưng trọng. Người này tuyệt đối không đơn giản, tại trên tu vi khả năng không thua chính mình. Chỉ gặp đạo thân ảnh này bước ra một bước, dưới chân không gian hóa thành sóng văn hướng ra phía ngoài kéo dài, vô tận không gian địa vực đang nhanh chóng chồng chất, không ngừng hướng vào phía trong sụp đổ. Điểm này cùng đạo giáo bên trong xúc địa thành thốn có chút cùng loại, bất quá hiệu quả nhìn còn phải mạnh hơn không ít. Trong chớp mắt liền tới đến Ngạo Kiếm Thiên Thu trước người một triệu chỗ. Phóng tầm mắt nhìn tới, đó là một vị thân tập trắng áo lam bảo, tóc trắng đoán hơn tuyết nam tử. Người này có được không gì sánh được tuấn mỹ thần nhan, khuôn mặt như là đao tức giống như hoàn mỹ, một đôi tuyết trắng đôi mắt làm nổi bật lên một tia khác anh tư. Chương 289, Thích Kiếm Thiên Quân. Chương 289, Thích Kiếm Thiên Quân đại ca. Nhìn thấy danh kiếm tuyệt thế sau khi xuất hiện, Ngạo Kiếm Thiên Thu cũng không còn duy trì lạnh nhạt, mà là mang theo vẻ vui sướng phải xem lấy phía trước người kia. Người đến người chính là Tô Thần vừa mới đánh dấu không lâu danh kiếm tuyệt thế, cũng là cái kia Hoàng Kiếm Cô Thần, Ngạo Kiếm Thiên Thu hai người đại ca. Đồng thời, cũng là trong ba người này, thực lực kinh khủng nhất vị kia. Thật là khủng khiếp kiếm đạo khí tức. Khi nhìn đến Ngạo Kiếm Thiên Thu trước người người kia sau, Trương Đạo Lăng sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, đáy mắt chỗ sâu nổi lên kinh sợ một hồi. Người này phát nhất hiện thân, làm cho cả Bắc Cảnh thiên địa khí cơ hiện ra hỗn loạn trạng thái, vô số võ giả bội kiếm bên hông đều tại kịch liệt rung động, phát ra thanh thủy kiếm ngân vang. Trên thân chuốt xuống kinh dị kiếm đạo chi ý, càng làm cho tất cả mọi người thần thức hoảng hốt, phản phất đối mặt một thanh có thể chạm diệt thần vũ cựu thiên thần kiếm. Ngay sau đó, Đại Minh cảnh nội tất cả bội kiếm đều nhao nhao xông ra, hướng phía trên 9 tầng trời lao đi. Kiếm âm chật chật, hình thành một mảnh rung động kiếm hải. Tất cả bội kiếm đồng đều đối với danh kiếm tuyệt thế túi đầu xưng thần, diễn ra một bức kiếm hoàng đi tuần, vạn kiếm quỳ lạy. Một màn như thế, không khỏi là để cho người ta kinh hãi trầm mặc. Về phần chân võ sơn bên trên, Tống Viễn Tiểu bọn người thì là hướng về sau lùi lại trăm bước, mới miễn cưỡng ngừng. Chân chùi ở bên ngoài da thịt, cảm thấy một tia nhói nhói. Người này thật giống như một thanh liên thông thần vũ thần kiếm. Nhị tổ, người này đến tột cùng là tu vi gì, vì sao khủng bố như thế? Một bên khác, Xích Cửu Dương tay phải nô ra, đem sau lưng thi tế thiên bọn người bảo vệ, thần sắc lại là không gì sánh được hoảng sợ nhìn xem trên không. Dù là chỉ là liếc nhau, liền kém chút chém chết thần hồn của hắn. lấy tu vi của hắn, thế mà liền đối xem tư cách đều không có. Không biết, bất quá người này tu vi, so với Trương Đạo Lăng chỉ sợ cũng không đội vàng nhiều để. Xích Cửu Dương ngữ khí kinh hãi nỉ non. Tuyết Không Đêm, đêm vô danh, sầu biển cô đăng xương kiếm minh. Bản tọa chính là Yên Vũ Lâu Thích Kiếm Thiên Quân danh kiếm tuyệt thế. Đang nghe Yên Vũ Lâu ba chữ sau, Trương Đạo Lăng sắc mặt lập tức đổi biến. Người này thế mà cũng là đến từ Yên Vũ Lâu, lần này phiền toái. Vốn cho là Ngạo Kiếm Thiên Thu chính là Yên Vũ Lâu đỉnh phong chiến lực, không nghĩ tới lại xuất hiện một cái thần thoại cảnh đại năng, đây không thể nghi ngờ là để hắn đối với Yên Vũ Lâu ý nghĩ lại tăng lên một bậc thang. Đại ca, là Ngạo Kiếm không dùng, công tử lời nhắn nhủ nhiệm vụ không thể hoàn thành. Ngạo Kiếm Thiên Thu hổ thẹn cúi đầu xuống, đối với trước mặt danh kiếm tuyệt thế nói ra. Vô sự, lúc này ta không phải đã tới sao? Nhớ kỹ sư tử bộ thọ, cũng dùng toàn lực. Lần sau lại có ngăn cản Yên Vũ Lâu làm việc, hết thảy coi là địch nhân, trực tiếp giết không tha. Danh kiếm tuyệt thế thản nhiên nói, trong thanh âm ẩn chứa bá khí sắc ý, để cả mảnh trời đều tại có chút lay động. Lời này vừa ra, để phía dưới Tống Viễn Điều bọn người cũng là cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Đầu mâu chỉ hướng ai, đều không cần nhiều lời. Về phần các ngươi mấy cái này sâu kiến, cũng dám ngấp nghé ta Yên Vũ Lâu đồ vật, thật sự là muốn chết. Lời nói ở giữa, danh kiếm tuyệt thế cái kia băng lãnh vô tình đôi mắt, liền nhìn về hướng phía dưới Xích Cửu Dương bọn người. Không tốt. Đối mặt đến từ trăm vạn dặm thâm không, một vị thần thoại đại năng nhìn chăm chú, lập tức để Xích Cửu Dương bọn người trong lòng cảnh báo hít dài. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong nháy mắt một chút, Xích Cửu Dương bọn người quanh thân không gian chớp mắt và mèo, phá toái. Không gian sụp đổ sau, lộ ra hư vô vực sâu còn tại lặng yên không tiếng động mẫn diệt, từng đoạn ngân bạch không gian bích lũy cũng đang không ngừng trừ khử. Những người kia thân thể càng là sinh ra vô số cái nứt, hiển nhiên biến thành một cái sắp phá toái đồ sứ. Nhưng bọn hắn lại không cách nào dãy rủa, chỉ có thể giam cầm tại nguyên chỗ phát ra như dã thú gào thét, tiền bối tha mạng, chúng ta không phải cố ý. Phanh. Nương theo Xích Cửu Dương câu nói này sau khi kết thúc, hắn bản nhân cùng sau lưng thi tế tiên các loại toàn bộ hôi phi yên diệt. Cứ như vậy, một vị nửa bước thần thoại đại năng, cứ như vậy lặng yên không tiếng động thân tử đạo tiêu, ngay cả thần hồn cũng không thể lưu lại. Toàn bộ bắc cảnh, chỉ sợ đều sẽ vì đó sôi trào. Nhìn thấy Xích Cửu Dương cầm đầu tự già phái cùng tà linh giáo người vẫn là sau, trên quảng trường đinh hưu các loại cẩm y liề vệ, chân võ sơn bên trên Tống Viễn Kiều bọn người, toàn bộ đều cảm thấy một cô ý lạnh từ lòng bàn chân, phóng hướng tiên linh đóng. Đây chính là một tôn nửa bước thần thoại, cứ như vậy bị tùy ý giết. Ngay sau đó, hắn lại đem ánh mắt này chuyển hướng chân võ sơn, vô cùng kinh khủng ánh mắt, xuyên thấu tầng tầng hư không đi vào võ đang thất hiệp trên thân. Vừa xem xét này, để Tống Biên Tiểu bọn người vong hồn đại mạo, liễm tức ngưng thần đợi tại nguyên chỗ, không dám có chút động đậy. Đây chính là một chỉ giết nửa bước thần thoại Xích Cửu Dương, đối phó lên mấy người bọn hắn, còn không phải dễ như trở bàn tay. Các hạ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Trương Đạo Lăng thân ảnh lóe lên, vội vàng ngăn tại danh kiếm tuyệt thế phía trước, đánh gãy ý nghĩ của hắn. Giao ra hậu đường bí tàng, nếu không đại minh tại không phái võ đang. Danh kiếm tuyệt thế đạm mạc nhìn xem Trương Đạo Lăng, không thèm để ý chút nào chân võ sơn bên trên cái kia mấy cái sâu kiến. Lãnh đạm như vậy ánh mắt, càng làm cho Trương Đạo Lăng trên người áp lực lớn một tầng. Sớm tại vừa rồi, hắn cũng là tự mình xuất thủ, dò xét một phen cả tòa chân võ sơn, trong trong ngoài ngoài đều bị thần thức của hắn tìm tòi không biết bao nhiêu lần, nhưng không có tìm tới cái gọi là hậu đường bí tàng. Cho nên, hắn mới kết luận, giang hồ lưu truyền bí tàng sự tình, khẳng định là vu oan giá họa cho phái võ đang, phía sau màn người kia mục đích, tuyệt đối không phải đơn giản kéo phái võ đang xuống nước. Có thể là vì Trương Tam Phong thậm chí là càng thêm không biết mục tiêu. Chương 290, đánh một trận ở ngoài không gian. Chương 290, đánh một trận ở ngoài không gian đạo hữu. Cái này chân võ sơn lão phu cũng là tìm tòi mấy lần, xác thực không có các ngươi trong miệng bí tàng, đây đều là có người trong bóng tối bảy cái bẫy. Còn hy vọng đạo hữu minh giám, võ đương phái từ xưa đến nay chính là chính đạo môn phái đại biểu, làm sao lại làm dấu kín tiền triệu bí tàng một chuyện. Trương Đạo Lăng tận tình giải thích một phen. Xem ra các ngươi đều là không có sai biệt ngoan cố, đã như vậy, cũng đừng trách bản tỏa mũi kiếm trong tay vô tình. Danh kiếm tuyệt thế cặp kia tuyết trắng trong đôi mắt, lãnh quang lập lòe nhìn xem Trương Đạo Lăng, quanh thân vận chuyển lên vô cùng kinh khủng khí tức, làm cho cả bắc cảnh đều tại kịch liệt lay động. Đạo hữu khăng khăng như vậy, giờ phút này, Trương Đạo Lăng cũng không còn ôm lấy hy vọng, đồng dạng lạnh lùng tới đối mặt, lời nói lạnh như băng như là tháng chạm thiên địa, không gì sánh được rét lạnh thấu xương. Nói một lần chót, giao ra hậu đường bí tàng, nếu không chân võ sơn tính cả Long Hồ Sơn, đều không có tất yếu tồn tại. Lời nói rơi xuống sau, chỉ gặp hắn quanh thân không gian ầm vang phá toái, lộ ra một cái đủ để thôn vệ toàn bộ bên trong Nam Đạo lỗ đen. Kinh dị hoảng sợ hắc kim kiếm quang từ sau lưng của hắn từ từ bay lên, lăng lệ, phá diệt hết thể kiếm ý từ trong cơ thể của hắn bạo dũng, làm cho cả bắc cảnh không gian đều mẫn diệt, lộ ra đen kịt hư vô bực sâu. Thật sự là cuồng vọng. Lão phu ngược lại muốn xem, hôm nay các ngươi Yên Vũ Lâu lại nên làm như thế nào. Trương Đạo Lăng cũng là bị danh kiếm tuyệt thế một phen chọc giận, quanh thân cũng là tản mát ra thống ngự chính này, đạo pháp tự nhiên khí tức. Sáng chói kim quang từ sau lưng của hắn nở rộ, chiếu rọi toàn bộ hư vô bực sâu, sáng kim phủ văn lạc ấn hư không, tự nhiên mà thành đạo pháp tràn ngập quanh thân. Toàn bộ bắc cảnh thiên địa lập tức lâm vào trong hắc ám, lại đang trong nháy mắt bị chiếu sáng. Một đạo hắc kim, một đạo sáng kim, hai vệ thần quang giống như sáng thế mới bắt đầu bên trong sinh ra, đem ám trầm thiên địa chia cắt là hai khối. Đại Nguyên, Đại Tống, Đại Minh các loại ước vạn vạn người không biết xảy ra chuyện gì, đưa đến giữa thiên địa xuất hiện dị tượng như thế, còn chưa suy nghĩ liền thấy được đen kịt bên trong lại bôi hào quang, không gì sánh được lóa mắt. Theo sát phía sau, lại là hai đạo so thái cổ thần sơn còn muốn nguy nga, còn hùng vĩ hơn áp lực từ trên không trung truyền lại xuống tới. ép tất cả mọi người phủ phục té quỵ dưới đất, thống khổ thở hào hẹn, mà bốn phía mặt đất cũng đang không ngừng nứt ra, phòng ốc lầu các bắt đầu đổ sụp, sông núi đang run rẩy, giang hải đang sôi trào, thế giới tận thế giống như chẳng cảnh, tựa hồ lại bắt đầu. Bắc cảnh ở trong, tất cả thiên nhân cảnh trở lên đại năng đều đem ánh mắt nhìn về phía Đại Minh nội địa, còn có một số ngay tại ngủ say thần thoại cường giả đều bị cảnh tượng này sợ kinh tỉnh. Toàn bộ ánh mắt hoảng sợ nhìn xem chân võ sơn phương hướng, đã bao nhiêu năm, bọn hắn lại một lần cảm nhận được loại khí tức này, quả thực là khủng bố đến làm cho tất cả mọi người đều cảm giác khắp cả người phát lạnh, trái tim đều muốn bạo tạc. Đó là Long Hổ Sơn Trương Đạo Lăng, một người khác là ai? Hơi thở thật là khủng bố, tuyệt không thể để bọn hắn ở chỗ này đánh nhau, nếu không sẽ hủy toàn bộ bắc cảnh. Một chút đại năng thần thức hoảng sợ nói ra. Phải biết, vừa rồi lệnh Đông Lai, Ngạo Kiếm Thiên Thù, Tống Viễn Tiểu cùng Thần Tiêu bốn người quyết chiến, đều kém chút đánh sập toàn bộ Đại Minh, đây là xây dựng ở có Trương Đạo Lăng trong bóng tối che chở. Hiện tại, chiến đấu song phương, đổi thành hai tôn thần thoại đỉnh phong cường giả. Nếu như không thêm vào ngăn cản, không ra thời gian một chén trà, hai người liền có thể đánh chìm toàn bộ bắc cảnh. Và năm trước tới cảnh, không phải liền là xuất hiện tình huống như vậy sao? Nói đổ nhẹ nhàng linh hoạt, ai có bản sự này, có thể điều đỉnh hai tôn đỉnh phong thần thoại chiến đấu. Trong hư không, lại có người lạnh lùng chế giễu một tiếng. Nghe vậy, người kia liền không nói thêm gì nữa. Ầm ầm, thiên địa kinh biến, trầm hải rót. Trương Đạo Lăng cùng Danh Kiếm Tuyệt Thế hai người cũng không xuất thủ, chỉ là khí tức ở giữa va chạm, liền có muốn chôn vùi toàn bộ bắc cảnh xu thế. Đánh một trận ở ngoài không gian. Tốc. Hai người đều là thân ảnh tiêu tán. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người thân ảnh liền tới đến khoảng cách chân võ sơn, khoảng chừng ước vạn dặm xa xôi vũ trụ tinh không. Đó là một mảnh mênh mông vô ngần giữa các hành tinh không gian, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, khắp nơi đều tràn ngập vết nứt hư không cùng hung mãnh cương phong. Đồng thời nơi này thiên địa áp lực cũng vô cùng khủng bố, bất luận cái gì tu vi tại phá toái hư không phía dưới võ giả, tiến vào nơi này đều là thập tử vô sinh. Phanh. Nương theo hai đạo đinh thai nhức góc quanh minh nổ tung, thân ảnh của hai người nhanh như tia chớp xung ra, xé rách trùng điệp tinh vân, đụng nhau cùng một chỗ. Quyền trường giao tiếp sinh ra dư ba, để bình tĩnh thật lâu tinh không đều nổi lên một trận gợn sóng, sau đó những này gợn sóng lại hóa thành sóng biển quét sạch bốn phía. Từng viên to lớn cổ tinh đều tại dưới một quyền này, phá toái thành vô số mảnh vỡ phiêu tán tại tinh không. Phải biết, nơi này tinh không cường độ cũng không phải dưới đáy không gian có thể so sánh, ít nhất là người sau gấp mấy trăm lần trở lên trình độ cứng cáp. Còn có cái kia từng khỏa to lớn cổ tinh, càng là đủ để sánh vai đế phẩm đồ vật, dưới mắt thế mà bị dễ dàng xé rách, hóa thành liên tiếp đá vụn quay chung quanh tại bốn phía. Một chiêu đằng sau, thân ảnh của hai người cũng là tách ra, lẫn nhau nhìn đối phương. Yên tĩnh, vô ngần tinh không bị hai người công kích, trực tiếp thanh ra một khối sân bãi, vô số cổ tinh mảnh vỡ quay chung quanh tại chiến trường bên ngoài, nói song phương giao chiến thực lực khủng bố. Vẹn vẹn chỉ là một quyền ba chạm, liền để mấy chục khỏa cổ tinh hóa thành bụi bặm. Đây chính là phá toái hư không cường giả chỗ kinh khủng. Nếu như nói lục địa này thần tiên là áp đảo đám người phía trên đại năng, trong lúc phất tay hủy diệt một nước không nói chơi. Như vậy cái này phá toái hư không, chính là có được di sơn đảo hải, chóc tinh nã nguyệt chi năng, đến như thế cảnh giới đã không thể dùng võ giả để hình dung, hoàn toàn chính là thần linh bình thường. Chương 291, chuẩn tiên khí, càn khôn thôn tiên hình. Chương 291, chuẩn tiên khí, càn khôn thôn tiên hình. Trương Đạo Lăng xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự, đừng để bản tọa cứ như vậy mất hứng. Danh Kiếm Tuyệt Thế ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ nói, quanh thân áo bào không gió cổ động đứng lên, thể nội không ngừng tán phá bừa bãi ra kinh dị kiếm ý, đảo loạn bốn bể tinh không. Vừa rồi va chạm bất quá là hai người thăm dò, nhìn như sinh ra không gì sánh được giao phong kịch liệt, kỳ thực bất quá tùy ý chiêu thức. Như ngươi mong muốn. Ông. Một cỗ đồng dạng vô cùng sợ hãi khí tức từ Trương Đạo Lăng thể nội bạo dũng mà ra, tại bàn tay phải của hắn bên trên lơ lửng một tấm năm thước lớn nhỏ đạo đồ. Đồ lý miêu tả một cái bề ngoài dữ tợn, sinh động như thật côn bằng dương cánh, ngao du tại tinh không mênh mông. Mà cái này côn bằng há miệng lớn, chuẩn bị nuốt vào một viên sánh vai cổ tinh giống như hắc bạch song sắc càn khôn châu. Châu này phảng phất nội ẩn bao dung thiên hạ vạn vật. Long Hổ Sơn chấn núi chuẩn tiên khí, càn khôn thôn thiên hình. Mà cái này cũng không kết thúc, tại Trương Đạo Lăng sau lưng lặng lẽ xuất hiện một tôn cao 10 vạn dặm pháp thân. Chỉ gặp pháp thân này toàn thân hiện ra rực rỡ màu vàng, giống như lúc bằng vàng ròng. Pháp thân phía sau quanh quẩn lấy 9 cái đạo phù màu vàng vòng xoáy. Bên ngoài cùng Trương Đạo Lăng cũng có 8 phần tương tự, bên ngoài hất lên một kiện hắc bạch phân minh đạo bảo. Càn khôn thôn thiên hình, viên mãn cửu chuyển kim đan thể. Ngược lại để bản tọa có chút hưng phấn, ngươi là không sai đối thủ. Nhìn thấy Trương Đạo Lăng thi triển mà ra đủ loại biểu hiện, Danh Kiếm Tuyệt Thế chẳng những không có sợ sệt, ngược lại càng thêm hưng phấn, toàn thân vô cùng phấn chấn tràn ngập cường hãn chiến ý. Một kiện vô thượng chuẩn tiên khí điệp ra viên mãn thiên địa thần thể, thực lực như vậy đều đủ để khinh thường toàn bộ Huyền Hoàng đại lục. Bất quá ngươi nếu là chỉ có những này, vậy liền khó thoát khỏi cái chết. Chanh. Một đạo chói hai thần kiếm thanh âm ở trong tinh không nổ tung, không gì sánh được kiếm ý bén nhọn bóp méo bốn bề tinh không, lấy Danh Kiếm Tuyệt Thế làm trung tâm, bốn phía tán kẽ nứt càng là hướng ra phía ngoài không ngừng quét trường, kéo dài. Chỉ gặp tại trên tay phải của hắn, đột nhiên thêm ra một thanh dài đến 3 thước 6 tấc, bề rộng chừng 3 tấc 3 phần 9 ngày thần kiếm. Kiếm này bề ngoài hiện ra kỳ dị màu đen vàng, sáng chói tinh quang bị lưỡi kiếm một phân thành hai, chiết xạ hướng hai cái phương hướng khác nhau. Trên thân kiếm là cấn lấy màu vàng phản văn, một viên trứng bổ câu lớn nhỏ xá lợi, khảm nạm tại trên chuôi kiếm, tản mát ra làm cho người ngưng thần phấn hoa. Bạch mông tiên khí xương mù tràn ngập tại trên kiếm phong, lại che không được cái kia nhiếp nhân tâm phách kinh dị kiếm ý. Kiếm này tên là Thả Giả Vô Tâm, mà tại Danh Kiếm Tuyệt Thế phía sau, đồng dạng xuất hiện một tôn cao tới 10 vạn dặm toàn thân tràn ngập bàng bạc kiếm quang, quanh quẩn vô cùng sợ hãi kiếm khí pháp thân đạp không mà ra, lơ lửng ở sau lưng. Đạo pháp này thân xuất hiện, cũng làm cho bốn bề tinh thần mở đi ba phần, đây cũng là danh kiếm tuyệt thế nguyên Phật kiếm thể. Vô thượng tiên khí, viên mãn tiên địa thân thể, các ngươi Yên Vũ lâu đến cùng là phương nào thế lực? Lần này, Trương Đạo Lăng rốt cuộc bảo trì không nổi bình tĩnh, sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng nhìn xem danh kiếm tuyệt thế. Vốn cho là, người này có thể hơi áp chế chính mình một đầu, là bởi vì hai người trên tu vi chênh lệch. Kết quả, làm hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, người này không chỉ có một kiện vô thượng tiên khí, đồng thời cũng là một tôn tiên địa thần thể. Đây đã là Yên Vũ lâu xuất hiện vị thứ ba thiên địa thần thể, bình thường thần thoại thế lực cũng chưa chắc có nội tình như vậy. Còn có, vừa rồi trong miệng hắn vị công tử kia, đến tột cùng là lai lịch gì, lại có thể một vị phá toái hư không thiên địa thần thể, hiệu mệnh dưới đó. Xuất ra toàn bộ thực lực của ngươi, để bản tọa nhìn xem Long Hổ Sơn người thứ nhất đến tột cùng có lớn hàm kim lượng. Hai người đều là viên mãn thiên địa thần thể, tản ra khí tức vặn vẹo cùng một chỗ, để bình tĩnh tinh không kích thích ngàn tầng sóng biển, giống như trên mặt biển dẫn nổ một viên đạn hạt nhân giống như. Đồng thời, một trận từ xưa đến nay chưa hề có cuộc chiến của thần ma, tại mảnh này điên lặng đã lâu trong tinh không bạo phát. Hai người lẫn nhau nhìn lẫn nhau, ánh mắt xâm nhiên như bốc, từng tia sát ý từ trong con mắt toát ra đến. Thân thể vạn dặm là trung thành, 10 vạn dặm là lớn thành, 100 vạn dặm là biên mãn. Bất quá hai người hạn chế thân thể lớn nhỏ, chỉ là thi triển đến 10 vạn dặm liền ngừng lại. Thân thể lớn nhỏ sẽ không ảnh hưởng đến thực lực tổng hợp phát huy, nhưng lại sẽ ảnh hưởng đến phía dưới mặt đất, mặc dù hai người chỗ ngoài ước vạn dặm sâu trong tinh không, bất quá cũng muốn tận lực khống chế tự thân. Bởi vì viên mãn cấp bậc thiên địa thân thể, tại điệp ra phá toái hư không tu vi, tầng thứ này ở giữa ba trạm, vậy cũng là có thể tùy tiện hủy diệt nhất cảnh chi địa. Vừa rồi thăm dò tính một quyền nếu là đánh vào chân võ sơn, sợ rằng sẽ trong nháy mắt đánh xuyên toàn bộ bắc cảnh. Một trận chân chính thần ma đại chiến vừa mới bắt đầu. Ầm ầm. Tại hai đạo kinh thiên khí tức bộc phát thời khắc, phương viên mấy trăm vạn dặm tinh không trong nháy mắt trở nên cuồng loạn không chịu nổi, hư không sụp đổ, tinh hà ngực dòng. Cái này, phía dưới chính quan chiến Tống Viễn Điều bọn người, kinh hãi nhìn xem trong tinh không biến hóa, cảm giác mình đầu đều nhanh nổ. Đều đã cách xa như vậy, còn có thể sinh ra khủng bố như vậy hiệu quả. Cửu chuyển côn bằng tôn vũ, Trương Đạo Lăng quanh thân dũng động vàng bạc chân nguyên, trong tay càn khôn thôn thiên hình đi theo pháp thân cùng nhau tăng gọn, hóa thành một tấm bao trùm 10 vạn dặm thiên địa đạo đồ. Chín thành chín tầng hoàng sợ kim đan võ vực toàn bộ tràn vào, đạo đồ nội bộ cái kia côn bằng trong lúc đó phát ra một tiếng rít gào ghét, cơ hai cánh ngạo du tại Trương Đạo Lăng quanh thân. Thời cổ dị thú, côn bằng, hình thể dài tới mấy trăm ngàn dặm côn bằng, chấn lấy to lớn cánh thịt màu trắng, phiến ra phong bạo quét sạch tinh không, trực tiếp xé rách xung quanh tinh thần, hào quang màu trắng bạc từ trên thân thể lập lòe mà ra, nhuộm dần toàn bộ tinh không. Đi. Trương Đạo Lăng hai tay kết ấn, đánh ra một cái pháp quyết đến côn bằng thể nội. Côn bằng run lên bần bật, thân hình thoát một cái, liền hóa thành một đầu to lớn màu bạc rải sáng, xé rách trùng điệp không gian hướng danh kiếm tuyệt thế bay đi. Một tấm đủ để chiếm đoạt toàn bộ bên trong nam đạo miệng máu mở ra, từ trên xuống dưới đánh út về phía danh kiếm tuyệt thế. Không ngừng xuyên thẳng qua tại tinh không mênh mông côn bằng, chút xuống uy áp để tại phía xa ước vạn dặm phía dưới bắc cảnh, tất cả võ giả đều là cảm nhận được một cỗ kinh khủng áp bách, nhất là những cái kia thể nội ẩn chứa huyết mạch, càng là từng cái mặt lộ sợ hãi, hai chân không ngừng co giật. Chương 292, Thích Đại Thiên Quy Nhất chương 292, Thích Đại Thiên Quy Nhất đây cũng là huyết mạch ở giữa áp chế, đến từ thượng vị giả côn bằng áp bách. Tròn bát hoang thần chỉ toàn, nhìn thấy cái kia hình thể có thể so với cổ tinh côn bằng, hướng phía chính mình bạo lược mà đến, danh kiếm tuyệt thế đôi mắt chỗ sâu, hiện lên một tia tinh quang, nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng. Thể nội lập tức bạo dũng ra mênh mông cương nguyên, một thành một tầng phạm kiếm quy tắc dung nhập đến trong tay Thích Giả Vô Tâm. Chanh! Một đạo phảng phất muốn đâm rách chân trời thần kiếm thanh âm vang lên, tại danh kiếm tuyệt thế phía sau pháp thân trong tay, nhiều hơn một thanh dài tới 10 vạn dặm hắc kim thần kiếm, nghiền ép võ vực võ quy chi lực quanh quẩn tại trên kiếm phong, cương nguyên tới tương phô tương thành, hợp lại là một. Hướng phía trên cực tốc lướt đến côn bằng, chém ra một đạo làm thiên địa tịch diệt một kiếm. Kiếm quang sáng chói chói mắt, xé mở ám trầm tinh không. Oanh! Kinh dị kiếm quang chạm tại côn bằng bên trên, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc quanh mình. Va chạm sinh ra dư ba lại một lần quét ngang bốn phía, ven đường trải qua tinh thần, toàn bộ hóa thành một mịn. Một hơi đằng sau, cái tia khí thế hãi nhiên, chiếm đoạt thần vũ côn bằng bị kiếm quang một phân thành hai, kiếm nhận theo nó phần bụng đâm vào, xuyên thấu toàn bộ thân hình. Côn bằng phát ra thê lương gầm thét, hai cái bạch kim trong con mắt bắn ra tức giận thần quang, nhìn chằm chằm cách đó không xa danh kiếm tuyệt thế. Đập, đập, đập. Tại cái này một phía dưới, Trương Đạo Lăng cả người hướng về sau lùi lại mấy bước, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Thiên địa thần thể tu luyện đến viên mãn đằng sau, cũng đủ để so sánh tiên phẩm đồ vật. Chúng chi lại điệp ra bên trên chuẩn tiên khí, thực lực thế này đủ để khinh thường toàn bộ huyền hoàng đại lục. Nhưng vẫn là bị danh kiếm tuyệt thế một kiếm chém chết. Không hổ là vô thượng tiên khí. Nhìn xem trước mặt viên mãn thần thể điệp ra vô thượng tiên khí danh kiếm tuyệt thế, Trương Đạo Lăng trên khuôn mặt càng âm trầm. Chính mình vô luận là tu vi hay là trên vũ khí đều thấp nhất đẳng, trận chiến này sẽ rất gian nan. Đạo ngấn hư không chém. Trương Đạo Lăng tay phải nâng lên, ngón tay ép lấy điệp ra mấy đạo pháp quyết, dưới chân kim đan võ vực tách ra sáng chói thần quang, ngón tay hướng phía trước một chút, một vòng kinh dị kim quang bản nguyên trốn vào côn bằng thể nội. Trong chốc lát liền chữa trị thương thế của hắn. Cái này côn bằng cũng không phải thật sự là thái cổ hung thú, chẳng qua là ban đầu đang tế luyện cái này càn khôn thôn thiên hình lúc, dung nhập một giọt côn bằng tinh huyết. Chân chính côn bằng, đây chính là thái cổ đại hung, ấu niên kỳ liền có sánh vai thiên nhân cảnh tu vi, nếu là có thể trưởng thành đến thành thục kỳ, cái kia đủ để so sánh nhân tộc thần thoại đại năng. Giống. Côn bằng tại thôn phệ song Trương Đạo Lăng thần thể bản nguyên đằng sau, thân thể cao lớn mặt ngoài, che một tầng phù văn màu vàng lớn. Trừ phần bụng hai cái cánh thịt bên ngoài, phần lưng huyết nhục bắt đầu vặn mèo, một đôi trong suốt cánh giãn ra mở ra. Nhìn kỹ, cái kia trong suốt cánh thế mà do từng cái không gian phủ văn cấu thành, vỗ cánh ở giữa phiến ra phong bạo, làm cho tinh không đều nứt ra vô số khe hở. Không chỉ có như vậy, phía dưới đại minh càng là tự dưng nổi lên gió lốc, giống như 9 ngày sau khi vỡ vụn, sinh ra cuồng bạo gió lốc. Hắn giờ phút này, tản ra khí tức liền ngay cả cách đó không xa danh kiếm tuyệt thế, mi phòng không nhịn được có chút một chiết. Vượt qua mấy chục vạn dặm thân thể ở trong tinh không linh hoạt xoay chuyển, một đôi ngân bạch cánh kịch liệt co bảo, sau đó lại hướng danh kiếm tuyệt thế chém ra hai đạo ngân bạch quang nhận. Nhìn như không lớn, chỉ có vạn dặm quang nhận màu bạc, thế mà nội ẩn một tia không gian pháp tắc chi lực, dễ dàng xé mở đèn kịt hư vô vực sâu, xuyên thấu tầng tầng hư không chém tới danh kiếm tuyệt thế đỉnh đầu. Nếu như là chân chính côn bằng thi triển mà ra, có lẽ ta sẽ kiêng kỵ mấy phần, đáng tiếc tinh huyết đồ vật cuối cùng chỉ là vật ảo, bất quá phụ dung sớm nở tối tàn. Liên nhìn ngươi xem một chút, cái gì là chân chính tiên khí chi uy? Thích đại thiên quý nhất. Trong chốc lát, toàn bộ tinh không dù chấn động. Mảng lớn mênh mông Phật quang phổ chiếu hư không, một cỗ hồn nhiên, bàng bạc, khí thế hùng vĩ đại thiên Phật ý từ danh kiếm tuyệt thế thể nội tuôn ra, quanh thân áo bào không gió cổ động. Chỉ gặp hắn phía sau tôn kia nguyên Phật kiếm thể pháp thần, có một nửa thân thể chuyển hóa làm Phật Như Lai Đà pháp tướng, một nửa kia thân thể hiện ra bạch kim, kinh khủng kiếm ý quanh quẩn quanh thân. Phật ý cùng kiếm ý hai loại hoàn toàn khác biệt võ đạo, thế mà không có chút nào không hài hòa làm một thể, để cả người hắn đều trở nên không gì sánh được cao lớn vĩ ngạn đứng lên, từng sợi quần quần hào quang vờn quanh tại thân thể trung quanh. Mênh mông phạn âm từ Phật đà bên trên truyền ra giống như sóng lớn giống như quét sạch tinh không, hướng về côn bằng ép đi. Nguyên Phật kiếm thể pháp thân đồng thời đem hai cánh tay nô ra, giữ tại trên chuôi kiếm, hai cố khác biệt cương nguyên điệp ra thần thể quy tắc, toàn bộ ra chỉ tại thích giả vô tâm bên trên, để trên mũi kiếm của hắn phun ra nuốt vào lấy hắc kim quang mang. Kiếm quang khai thiên, một đạo 10 vạn dặm kiếm cương chớp mắt chém ra, phá vỡ ám trầm tinh không thế giới, đồng thời cũng bóp méo bốn bề không gian, phát ra không chịu nổi gánh nặng két tiếng vang. Một kiếm này không chỉ có dung hợp kiếm ý bén nhọn, đồng thời cũng ra chỉ mênh mông Phật ý, cả hai lẫn nhau giao hòa, để chiêu thức uy lực nâng cao một bước. Cái này cũng quy công cho danh kiếm tuyệt thế thiên phú của mình, đồng thời kiêm tu hai đầu võ đạo, đi ra một đầu cực kỳ hiếm thấy Phật võ song tu chi lộ. Giống cảm nhận được đối diện chém ra cái kia đạo khủng bố kiếm cương, côn bằng không cam lòng yếu thế phát ra một tiếng rít, khủng bố tiếng gầm hóa thành diện thế sóng âm quét sạch khắp nơi, nghiền nát lấy vô số ngôi sao. Theo trên thân thể ngân quang lấp lóe, cái kia vô cùng to lớn thân ảnh ở trong tinh không quay cuồng một vòng, lại một lần ra tốc bên dưới, đi sát đằng sau tại quang nhận sau, mở ra đen kịt miệng máu chuẩn bị thôn phệ hết danh kiếm tuyệt thế. Cả hai còn chưa va chạm, liền để phía dưới Tống Viễn Kiều bọn người cảm thấy trong lồng ngực trái tim bị người bỗng nhiên nhói một cái, bầu trời trên đỉnh đầu chẳng biết lúc nào lại trở nên âm trầm. Lần này không chỉ có là Đại Minh, toàn bộ bắc cảnh bầu trời đều trở nên cực kỳ kiềm chế, tựa như trước bao táp tới yên tĩnh. Bành, lấp lóe ngân quang quang nhận bị chém phá thoái, hóa thành ánh sao đầy trời tứ tán bay vụt. Kinh dị kiếm cương thế như trẻ tre, tại chặt đứt quang nhận sau, trực tiếp khóa chặt dần dần tới gần côn bằng, nghiêm nghị sát ý sớm đã tràn ngập tinh không. Chương 293, pháp thân hợp nhất. Chương 293, pháp thân hợp nhất danh. Theo quang nhận bị chém đứt, kinh dị kiếm cương tới gần, côn bằng toàn thân bắt đầu tụ lực, bốn phía tia sáng, tinh quang, thiên địa nguyên lực đều bị hút vào trong miệng tụ năng lượng, liền ngay cả thân thể mặt ngoài phủ văn màu vàng cũng đang không ngừng rung động, tách ra chói mắt thần quang. Trong chớp mắt, trong phạm vi 10 triệu dặm thiên địa nguyên lực đều bị hội tụ tại trong miệng máu, ngưng tụ ra một vòng không gì sánh được ánh sáng chói mắt nguyên. Cho dù là đứng tại Trần Võ Sơn bên trên, đều có thể nhìn thấy ám trầm trên bầu trời, trong lúc bất chợt xuất hiện một viên so thái dương còn muốn sáng tinh thần. Đó là mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu lúc, côn bằng cũng là hoàn thành tích xúc năng lượng, hướng phía kiếm cương phun ra một ngụm nguyên lực sóng ánh sáng. Những nơi đi qua, hư không đều bị tiêu đốt, lưu lại một đạo vết tích đen kịt. Kiếm cương chém xuống, chuẩn xác không sai rơi vào sóng ánh sáng bên trên. Bành! Trong tiếng nổ, kiếm cương bị sóng ánh sáng trùng kích nổ tung, hóa thành kiếm ảnh đầy trời. Lập tức, sóng ánh sáng lại hướng phía trước vọt tới, tại ở gần danh kiếm tuyệt thế bốn bề vạn dặm địa vực lúc, bị một cỗ kiếm quy cho tăng dã, hóa thành một đoàn bọt biển biến mất. Mặc dù côn bằng một kích này cường đại, nhưng cũng không có đối với danh kiếm tuyệt thế tạo thành tính thực chất tổn thương. Cựu chuyển côn bằng mấy bôi, Trương đạo lăng thừa thắng xông lên, vận chuyển thể nội chân nguyên ra chỉ tại côn bằng bên trên, trong tay càn khôn tôn thiên hình tùy theo bao trùm mà lên, thử muốn đem danh kiếm tuyệt thế chấn áp xuống. Hắn sẽ không cho danh kiếm tuyệt thế cơ hội phản kích. Côn bằng ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét, thân thể cao lớn cấp tốc làm ra một cái vung bôi động tác nặng nề, màu vàng nhạt đôi cá từ trên trời giáng xuống đống nhiên chụp về phía danh kiếm tuyệt thế. Đồng thời đỉnh đầu theo nhau mà tới càn khôn tôn thiên hình, càng là phong tỏa không gian bốn phía, không để cho hắn có chút cơ hội bỏ trốn. Cái kia côn đuôi dưới tinh không, đột nhiên chôn bụi thành hư vô, liền liên tiếp phá nát sau hư vô vực sâu, đều tại thêm gần một bước phá thoái. Đại tiên Như Lai trận, đối mặt mãnh liệt như vậy sát chiêu, danh kiếm tuyệt thế chỉ là cười lạnh, bàn tay nô ra nhắm ngay hư không phía trước, đông nhiên nhấn một cái. Hắn cái kia phía sau thần thể pháp thân bước ra một bước, kinh dị, hít thở không thông cảm giác gáp bách đống nhiên một phát. Chanh, chanh, chanh. Trong hư không, đột ngột sinh ra vô số chuôi hắc kim thần kiếm, bọn hắn toàn bộ quanh quẩn tại danh kiếm tuyệt thế quanh thân tám cái phương vị bên trên, tạo dựng ra từng đạo huyền ảo phức tạp hoa văn quy tích. Để danh kiếm tuyệt thế không gian bốn phía địa vực, phản phất hóa thân thành một tòa vĩnh hằng bất hủ kiếm Phật đại trận. Ầm ầm, chín chuôi dài đến vạn dặm, độ rộng vượt qua trăm dặm, toàn thân lượn lờ lấy phủ văn màu vàng, tựa như một cây kình thiên trụ giống như thần kiếm, từ cao hơn thiên khung chỗ sâu rơi xuống, trấn áp tại tám đại càn khôn phương vị bên trên. To lớn côn bằng chi vĩ giờ phút này cũng là rơi vào trên pháp trận, bắn tung tóe như là cổ tinh bạo tạc tiếng vang, nhìn như không gì sánh được cường hãn công kích, thế mà chỉ là tại pháp thân mặt ngoài tóe lên một tia gợn sóng. Chấn. Danh kiếm tuyệt thế tay phải hướng về phía trước một nắm, đại thiên như lai trận chớp mắt nứt ra một đường vết rách, đem côn bằng cấp tốc thôn vệ trong đó, tùy ý hắn dãy rủa như thế nào, cũng không cách nào tránh thoát trói buộc. Sau đó, pháp trận nội bộ vô số hắc kim thần kiếm hóa thành một mảnh kiếm hải, vô cùng vô tận kiếm thể tạo thành biến động, lôi cuốn lấy đồ long thí phượng uy mang, quét sạch hướng côn bằng. Mỗi một thanh kiếm thể rơi vào côn bằng trên thân, giống như mưa rơi chuối tây giống như vang lên giàu có tiết tấu tiếng vang, canh kim rèn sắt thanh âm không ngừng quanh quẩn tại bốn phía. Nhìn kỹ, kiếm thể mặc dù nhỏ bé, nhưng tạo thành tổn thương lại là không cách nào coi nhẹ. Mỗi một chiếc đủ để hủy diệt thành trì kiếm thể, rơi vào côn bằng mặt ngoài lúc, cũng sẽ ở tầng kia phủ văn màu vàng trên vòng bảo hộ, tóe lên điểm điểm gợn sóng, nhưng cũng bị toàn bộ ngăn lại. Theo ước vạn thanh kiếm thể rơi xuống, tầng kia phủ văn màu vàng vòng bảo hộ cuối cùng vẫn là phá toái. Giống. Côn bằng trong mồm phát ra một tiếng thê thảm tê mình, cái kia bị vây thân thể không ngừng co quắp, từng sợi máu đỏ tươi không ngừng tràn ra, hiển nhiên là tại tiếp nhận vô tận thống khổ. Lục thân quý nhất, danh kiếm tuyệt thế thao túng pháp thân, trong tay thích giả vô tâm đón gió căng phồng lên, hóa thành một thanh thông thiên thần kiếm nắm ở trong tay. Khủng bố kinh dị kiếm quy gia trì, phản âm quanh quẩn, thần niệm trực tiếp khóa chặt côn bằng phương vị, cầm kiếm chạng phá không gian, rơi vào côn bằng lưng chỗ. Một kích này nhanh đến để Trương Đạo Lăng cũng không kịp phản ứng. Phốc phốc, lưỡi kiếm phá thể, côn bằng kêu rên. Kinh khủng kiếm quang xé mở ám trầm màn trời, sẽ có được thần thể bản nguyên gia trì côn bằng, từ đầu tới đuôi chia cắt thành hai nửa. Thả kiếm bảy nghiệp đại thiên sám. Ngay tại côn bằng biến mất sau, danh kiếm tuyệt thế bước ra một bước, thân ảnh trong chớp mắt đi vào Trương Đạo Lăng đỉnh đầu, lại một đạo kinh khủng sát chiêu theo sát phía sau. Một kiếm này thậm chí so vừa rồi cái kia đạo còn kinh khủng hơn. Tinh không mênh mông đột nhiên run rẩy, kinh dị kiếm ý để bốn bề không gian không ngừng chao đứt, lộ ra đủ để nghiền nát lục địa thần tiên hư vô vực sâu. Phía dưới bắc cảnh bên trong tất cả mọi người đều là yết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun tới, nhất là tông sư cảnh trở xuống võ giả, càng là trực tiếp hôn mê đi. Không chỉ có như vậy, cho dù là cách xa ngoài ước vạn dặm đông thổ thần cảnh, nam tiên la cảnh bên trên đám người cũng là cảm thấy một cỗ kinh khủng áp bách, hoảng sợ như là thượng thương tức giận, để bọn hắn không khỏi là tâm thần có chút không tập trung. Nào tới trước mặt ngạt thở cảm giác, để Trương Đạo Lăng động tác đều chậm nửa nhịp, vừa rồi danh kiếm tuyệt thế một chiêu giết côn bằng, lại phá cản khôn thôn thiên hình, để hắn bị thương, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển bị ngăn trở, hiện tại còn chưa chậm tới, hiện tại lại vội vàng chống cự. Kim đan pháp tướng hợp nhất. Trương Đạo Lăng không cố được thương thế trong cơ thể, vận chuyển chân nguyên cưỡng ép chấn áp xuống dưới, phía sau thần thể pháp thân bước ra một bước, cùng hắn hòa làm một thể. Chân nguyên dâng trào, võ vực ra thân, thần quy dung thể. Danh kiếm tuyệt thế một chiêu này, không thể nghi ngờ là để Trương Đạo Lăng toàn thân lông tơ đều dựng lên, vội vàng sử xuất thần thể pháp thân hợp nhất. Tu hành hơn mấy vạn năm, hôm nay thế mà cảm nhận được khí tức tử vong, không khỏi để hắn nhìn về phía danh kiếm tuyệt thế ánh mắt trở nên không gì sánh được nghiêm trọng, thậm chí mang theo một tia hoảng sợ. Chương 294, địa tiên chương 294, địa tiên chỉ gặp hắn sau lưng cao 10 vạn dặm cựu chuyển kim đan thể pháp thân, tại dung hợp chân nguyên, võ vực chi lực sau, đón gió căng phồng lên mở rộng đến trăm vạn dặm lớn nhỏ, giống như một tôn thái cổ thần linh sừng sững tại sâu trong tinh không. Lại là bước ra một bước, cùng bản thể dung hợp. Giờ phút này, hắn không còn hạn chế thần thể phát huy, càn khôn âm dương điên đảo. Trương Đạo Lăng tại dung hợp xong pháp thân sau, cả người hình thể làm lớn ra mấy chục vạn lần, cầm trong tay bao trùm 10 vạn dặm tinh không càn khôn thôn thiên hình. Vô tận kim đan chân nguyên quanh quẩn tại quần thân, để tinh không đều đang không ngừng sụp đổ, hóa thành đen kịt hư vô bực sâu, trong tay càn khôn thôn thiên hình càng là chuyển hóa làm một đạo che đậy thiên địa đen trắng âm dương thái cực pháp tướng. Nương theo thần thể quy tắc rót vào, làm cho cả thái cực pháp tướng được thắp sáng, phát ra kỳ dị hắc bạch song sắc quang mang, cả hai lẫn nhau giao hòa bảo hộ ở Trương Đạo Lăng quần thân. Phanh! Kinh khủng kiếm quang hung hăng rơi vào thái cực pháp tướng bên trên. Sắc bén mũi kiếm vô tình xé mở bề ngoài trận văn, thẳng tới nội bộ càn khôn thôn thiên hình bản thể. Trên lưới kiếm truyền mà ra kinh thiên thần lực, đem càn khôn thôn thiên hình kéo ra một đường vết rách, kinh dị kiếm ý chớp mắt xuyên thấu mà đi, hung hăng bổ vào phía dưới Trương Đạo Lăng. Kinh khủng lực phản chấn, để cả người hắn hướng về sau lùi lại mấy bước, ngoài thân mặc kim giáp bị một kiếm chém vỡ, tại trên lồng ngực lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Địa tiên, ngươi vậy mà đã bước vào một bước kia. Sắc mặt tái nhợt Trương Đạo Lăng đứng tại chỗ, sắc mặt kinh hãi nhìn phía trước danh kiếm tuyệt thế, chỗ ngực giọt giọt máu tươi giống như mã não giống như. Hướng về phía dưới đại minh rơi xuống, trên mặt đất ném ra sâu đạt trăm dặm hố sâu. Phá toái hư không cường giả sớm đã siêu thoát ra nhân loại bình thường phạm chủ, dù là chỉ là một giọt máu cũng là nặng như ba tấn, từ ước vạn dặm tinh không rơi xuống, nệ ở mặt đất uy lực không kém cõi sao băng. Trương Đạo Lăng lúc này sớm đã mất đi thần thái, vốn cho là nương tựa theo pháp thân hợp nhất, hắn còn có thể cùng chi bất phân thắng bại, thật không nghĩ đến trong khoảnh khắc liền bị thua. Người trước mặt này tu vi, căn bản không phải phá toái hư không biến mãn, mà là đã bước vào cấp độ khác, xưng là địa tiên. Nơi này địa tiên cũng không phải thiên nhân cảnh ý tứ kia, mà là xen vào tiên cảnh cùng thần thoại cả hai cực điểm. Bước vào cảnh giới cỡ này võ giả, chân nguyên sớm đã chuyển hóa làm chôn vùi tinh hà cương nguyên, trong đầu thần thức cũng lộ sắc thành thần niệm, có thể nói là huyền hoàng đại lục võ đạo cực đỉnh. Cương giả như vậy, toàn bộ bắc cảnh một người trong đó đều không có, có lẽ tại võ đạo càng thêm thịnh vượng đông cảnh mới có thể tồn tại. Hiện tại, có thể giao ra bí tàng thôi. Danh kiếm tuyệt thế lời nói vẫn như cũ lạnh lùng như băng, không có chút nào bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, tựa hồ tấm này đạo lăng thua ở trong tay hắn, cũng ở trong dự kiến. Các hạ sát thực rất mạnh, nhưng không có đồ vật, chẳng lẽ lại còn muốn bổn thiên sư tử không sinh có thôi. Trương Đạo Lăng phun một búng máu, mặc dù thâm thụ trọng thương, nhưng không có đồ vật, hắn là không thể nào thừa nhận. Thật sao? Vậy bản tọa liền chém ngươi, tại tự thân lên Trần Võ Sơn tìm. Lời còn chưa dứt, danh kiếm tuyệt thế trong tay Thích Giả Vô Tâm bỗng nhiên lắp một cái, một đạo kiếm quang bén nhọn lấp lóe gợn sóng, hóa thành ngàn vạn thần mang lần nữa hướng phía Trương Đạo Lăng đánh tới. Trương Đạo Lăng không trốn không né, trong tay Càn Khôn Thôn Thiên Hình quét ngang, cùng Thích Giả Vô Tâm đụng vào nhau. Ông! Một tiếng vang thật lớn nổ lên, Càn Khôn Thôn Thiên Hình kịch liệt lay động, phía trên vô số phù văn hiện hiện, nhưng ở danh kiếm tuyệt thế một kiếm bên dưới, vẫn là bị một kiếm phá nát, hóa thành từng sợi chuẩn tiên khí lạc ấn biến mất ở trong không khí. Một kiếm chém vỡ chuẩn tiên khí, đây là cỡ nào hãi nhiên. Bất quá, vũ khí đến đế phẩm đằng sau, nó bản thân cũng là ra đời ý thức tự chủ, có được viễn siêu thường nhân trí tuệ khí linh. Dưới mắt cái này Càn Khôn Thôn Thiên Hình cũng không phải là không có, mà là hóa thành thần binh lạc ấn trở về Trương Đạo Lăng thức hải, chỉ cần bản thân hắn còn sống, liền có thể bằng vào tiên khí lạc ấn tái tạo. Tiên khí hộ chủ thôi, bất quá như vậy mà dừng đi. Tròn bát hoang thần chỉ toàn. Danh kiếm tuyệt thế nắm lấy Thích Giả Vô Tâm tại trước người, hướng phía trước khí tức bể bại Trương Đạo Lăng, bổ ra một đạo làm thiên địa thất sắc kiếm quang. Phía dưới bắc cảnh ở trong, càng là có thể vô cùng thấy rõ ràng, xa xôi vũ trụ tinh không chỗ sâu, xuất hiện một tôn phảng phất muốn đem thương khung chém chết kiếm đạo thần ảnh. Kiếm quang chói mắt, thần ma khai thiên. Ầm ầm. Mấy ngàn vạn dặm tinh không bị bổ ra, hóa thành mảnh liệt sóng biển quét sạch hai bên, bốn bề hết thảy cổ tinh đều bị nghiền nát, kiếm quang sắc bén, trực tiếp phá vỡ Trương Đạo Lăng kim đan võ vực, hướng phía cổ của hắn chô rơi đi. Dừng tay. Giờ khắc này, thiên địa đều hồn nhiên yên tĩnh. Tốc đột nhiên, bắc cảnh trên bầu trời xuất hiện một vòng màu tử kim áng mây, mây mù chìm nổi ở giữa chiết xạ ra tử quang nhàn nhạt, nương theo đạo tử quang này xuất hiện, toàn bộ bắc cảnh trên không rơi xuống cảm giác gáp bách lập tức biến mất. Bắc cảnh ở trong tất cả mọi người đều cảm nhận được trên bờ vai trong chốc lát chợt nhẹ, đè ở trên người núi lớn, biến mất. Ước vạn dặm sâu trong tinh không, lại tăng thêm một tôn trăm vạn dặm độ cao, toàn thân quanh quẩn màu đỏ tím khí lưu, toàn thân che đại đạo dẫn ngất phát thân, từ đen kịt hư vô trong vực sâu bứt ra. Ám trầm tinh không cũng đều bị nhuộm dần thành một mảnh đỏ tía, tôn tia đỏ tía pháp thân phát ra một trường, giống như đổi bắt nhật nguyệt tinh thần giống như, ngăn tại Trương Đạo Lăng trước người, đem cái kia đạo tuyệt thế kiếm quang giữ tại lòng bàn tay. Nương theo một tiếng nổ đùng sau, kiếm quang ầm vang nổ tung, mà cái kia đạo thần thể pháp thân hướng về sau lùi lại nửa bước, giữ tận vết dạn trải rộng lòng bàn tay. Trương Tam Phong, người rốt cục hiện thân. Nơi xa, danh kiếm tuyệt thế nắm lấy Thích Giả Vô Tâm, nhàn nhạt nhỉ non một tiếng. Chỉ gặp Trương Đạo Lăng trước người ba thước chỗ, xuất hiện một bóng người. Đây là một vị hình thể hơi gầy, mày râu đều trắng lao giả, khuôn mặt hiện ra hừng quang, lộ ra tinh thần vô cùng phấn chấn, trên người món kia đỏ tía đạo bảo trong lúc mơ hồ có đạo văn lưu chuyển, trong ngực còn ôm một cây do mây hạt phất trần, đầu lông trắng thuận thẳng rủ xuống. Một đôi mắt sáng tỏ lại thâm thúy, cho người ta một loại hiền lành mà uy nghiêm cảm giác, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian hết thảy rối trá cùng giả tượng. Chương 295, điều tra chương 295, điều tra ánh mắt chỗ nhìn tới chỗ, nhiễm quát thiên địa vạn vật, toàn thân trên dưới khí tức, lại để cho thiên địa cúi đầu. Mà hắn, chính là cái này võ đương phái thủy tổ, Đại Minh Chân Võ Sơn thần thoại cường giả, Trương Tam Phong. Phía dưới đứng ở Chân Võ Sơn Tống Viết Điều, đầu tiên là nhíu mày, sau đó lại giãn ra mở ra, đó là sư phụ khí tức, chẳng lẽ sư phụ xuất quan? Kim Lăng Hoàng cung Trương Tam Phong, hắn hay là xuất thủ? Thái cực trên điện, Lưu Bá Ôn vận chuyển ánh mắt nhìn về phía thiên cung, trong miệng mở miệng nói ra: "À, ngươi nói là tấm kia đạo lăng bại bởi danh kiếm tuyệt thế, sau đó Trương Tam Phong lại xuất thủ." Chu Nguyên Chương cũng là quan sát lấy sâu trong tinh không, đối với một bên Lưu Bá Ôn hỏi: "Cả hai khoảng cách quá xa vời, tinh không chiến trường xảy ra chuyện gì, hắn đều chưa từng cảm giác được nửa phần." Hẳn là, Tiên Vũ lâu xuất động bị kia quá kinh khủng, liền xem như tại thần thoại đại năng ở trong, cũng là đứng tại hàng trước nhất. Lưu Bá Ôn ngữ khí hơi kinh hãi đáp trả: "Có lẽ người khác không biết phía trên xảy ra chuyện gì, nhưng hắn tu hành một loại đặc biệt quan thiên chi thuật, có thể hơi cảm giác, không nghĩ tới kết quả này nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Long Hổ Sơn một đời thiên sư Trương Đạo Lăng, thế mà tại trong nửa khắc đồng hồ, liền thua ở vị kia Yên Vũ lâu đại năng trong tay, còn có vị kia thế mà cũng là một tôn tiên địa thần thể. Vạn cổ hiếm thấy tiên địa thần thể, bây giờ tại Yên Vũ lâu ở trong, liền như là cải trắng bình thường, quả thực để hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Vị này Yên Vũ lâu đạo hữu, vận đạo xuất quan lúc liền tìm tòi cả tòa chân võ sơn, bây giờ không có phát hiện đạo hữu trong miệng hậu đường bí tàng. Nếu như đạo hữu không tin, có thể đi theo bần đạo tiến vào cái này Chân Võ Sơn bên trong, điều tra một phen." Trương Tam Phong hai tay làm ra chắp tay, ngữ khí bình thản cùng trước mặt danh kiếm tuyệt thế giải thích một phen. Sớm tại vừa rồi bế quan thời khắc, hắn cũng cảm nhận được một cỗ khí tức thuần chính đế hoàng long khí, cho dù là Chu Nguyên Chương đeo trên người, đều không kịp một phần trăm này. Nhưng ở xuất quan tìm tòi cả tòa Chân Võ Sơn sau, cũng rốt cuộc không có phát hiện một tơ một hào đế hoàng long khí. Sau đó, Phụng Nguyên thành nội bộ phát một loạt chiến đấu, cộng thêm danh kiếm này tuyệt thế cùng Trương Đạo Lăng tinh không sau chiến đấu, hắn cũng là đột nhiên từ trong bế quan tỉnh lại. Xuất quan lúc, liền cảm nhận được đạo lăng sư tổ khí tức không thích hợp, vội vàng chạy tới ngăn cản. Nếu như tại đến trễ nửa phần, chỉ sợ vừa rồi một kiếm kia, liền sẽ trọng thương thậm chí là diện sát Trương Đạo Lăng. Người này thực lực, tuyệt đối bước vào cấp bậc kia, địa tiên chi cảnh. Thực lực như vậy, toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục bên trong đều không có mấy người có thể địch nổi. Bắc Chi Trấn Võ, Võ Đương Thủy Tổ, Trương Tam Phong thái độ của người cũng không tệ, danh kiếm tuyệt thế thu hồi tự thân khí tức, sau lưng lơ lửng trăm vạn giảm phát thân, cũng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Trương Tam Phong biểu hiện ra như vậy trạng thái, danh kiếm tuyệt thế cũng không tốt lại tiếp tục khó xử, dù sao công tử mục đích vẹn vẹn chỉ là cầm bí tàng làm mồi nhử, thăm dò một phen võ đương phái thôi. Nhìn thấy phía trước kinh dị khí tức biến mất, Trương Tam Phong cũng là lúc này thu liễm tự thân khí tức, vội vàng nhìn về phía sau lưng Trương Đạo Lăng. Bốn phía tinh không bị hai người công kích cái hố, vết nứt đều đang lặng lẽ khép lại, khôi phục. Đạo hữu, chắc hẳn ngươi cũng dò xét chân võ sơn đi. Trương Tam Phong nhìn về phía trước, thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ, mắt sáng như đuốc đánh giá tên của mình kiếm tuyệt thế hỏi. Không nghĩ tới, cái này Bắc Cảnh ở trong lại xuất hiện như thế một cái thần thoại thế lực, khói này mưa lâu còn tồn tại hay không mặt khác, cùng danh kiếm tuyệt thế một dạng cường giả còn không biết, trước mắt đến xem người này chỉ là hướng về phía bí tàng mà đến, cũng không có địch ý mà danh kiếm tuyệt thế tại cách đó không xa, cũng là trên dưới quét mắt Trương Tam Phong, trong mắt thần sắc nhiều một tia nghiêm túc. Tấm này ba phong thế mà so Trương Đạo Lăng còn mạnh hơn, đã bước vào phá toái hư không biến mãn, khoảng cách cái kia điệu tiên tri cảnh tựa hồ cũng không xê xích gì nhiều. Ân, bản tọa xác thực không có phát hiện bí tàng, bất quá bản tọa còn muốn đi vào tìm kiếm một phen. Không biết Trương đạo trưởng danh kiếm tuyệt thế đạm mạc nhìn xem Trương Tam Phong, hắn ngược lại muốn xem kế hoạch lần này áp dụng như thế nào, nếu như Trương Tam Phong đồng ý, vậy hắn liền không còn lưu lại, thuận tiện mang theo một chút công tử cần đồ vật rời đi. Nhưng nếu như hắn không đồng ý, vậy mình chỉ có thể tiếp tục xuất thủ, thẳng đến hắn đồng ý mới thôi. Đạo hữu còn xin tùy ý điều tra, bất quá bần đạo hy vọng có thể cùng nhau đi theo. Trương Tam Phong ánh mắt rơi vào danh kiếm tuyệt thế trên thân, lập tức nói một câu. Có thể. Thoại âm rơi xuống, danh kiếm tuyệt thế cùng Trương Tam Phong hai người liền hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng phía dưới chân võ sơn mà đi. Hiện trường chỉ để lại Trương Đạo Lăng đợi tại nguyên chỗ, cùng cái kia đang chậm rãi khôi phục, cảnh hoang tàn khắp nơi tinh không. Kết quả là, vẫn là phải đi vào điều tra, chính mình ngăn trở Tịch Mịch Nha. Cũng chỉ có thể nhìn xem Trương Tam Phong dẫn đầu danh kiếm tuyệt thế, tiến về võ đương phái nội bộ điều tra. Trương Đạo Lăng lắc đầu, cũng biến mất tại trong tinh không. Đại ca, cái này phía trên đại chiến giống như kết thúc. Chân Võ Sơn, sắc mặt tái nhợt, toàn thân chân nguyên hỗn loạn du liên chu, nhìn lên dần dần sáng tỏ bầu trời, ngựa khí có chút kinh hãi nói, nhất định là Đạo Lăng sư tổ thắng. Một bên Trương Thúy Sơn hưng phấn bổi thêm một câu. Hắn thấy coi như Yên Vũ lâu vị kia đồng dạng là thần thoại đại năng, khẳng định cũng không bằng sư tổ của bọn hắn. Dù sao Long Hổ Sơn tiên sư, đây chính là Chu Nguyên Chương tự mình sắc phong, tại toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục bên trên đạo giáo trong thế lực, thuộc về Trương Đạo Lăng bối phận cao nhất. Đây chính là thần thoại cường giả thôi, dù là đem chiến trường Nazi đến vực ngoại tinh không, tạo thành dư uy ngay cả hắn đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Tống Viễn tiểu quan sát lấy thiên cung, ngữ khí mang theo một tia đăm chất. Lấy tu vi của hắn, đều cảm giác được chính mình như là con kiến hơi nhỏ bé. Chương 296, Nho Thánh chương 296. Nho Thánh tốc một đạo cánh cửa không gian rộng mở, Trương Đạo Lăng thân ảnh từ đó bước ra. Bái kiến sư tổ. Tống Viễn tiểu bảy người trăm miệng một lời, hai tay làm vái chào cung kính nói ra. Khi nhìn đến Trương Đạo Lăng thân ảnh, lại không thấy đến Yên Vũ lâu vị kia, trong lòng bọn họ lập tức dễ dàng rất nhiều, xem ra trận chiến đấu này là sư tổ chiến thắng. Sư tổ, ngài không có sao chứ? Bảy người ở trong, chỉ có Tống Viễn tiểu chú ý tới Trương Đạo Lăng khí tức, có chút để bài, kết quả là liền quan tâm hỏi thăm một câu. Không ngại. Chuyện này hiện tại giao cho Tam Phong, lão phu không tiện nhúng tay. Sa cầu ngươi mang Thanh Long hội bị địa, mời lên núi gặp ngươi sư phụ đi. Phân phó xong vài câu này, Trương Đạo Lăng thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa. Là, sư tổ. Tống Viễn tiểu hai tay chắp tay, trên mặt lại mang theo một tia nghi hoặc. Nghe sư tổ ý tứ, sư phụ xuất quan giải quyết chuyện này, bất quá vì cái gì còn muốn đem Thanh Long hội người mời lên núi? Xem ra, Yên Vũ lâu vị kia thần thoại đại năng bị Trương Đạo Lăng bắt lui. Mấy trăm vạn dặm bên ngoài, Kim Lăng hoàng cung. Chu Nguyên Chương ánh mắt phóng điện, nhìn qua chân võ sơn chỗ đỉnh núi. Bệ hạ, chuyện này không có đơn giản như vậy. Tiên Vũ lâu vị kia kiếm đạo thần thoại rất là khủng bố, lão thần nhìn thấy ngay cả Trương Tam Phong đều hiện thân. Một bên Lưu Bá Ôn mở miệng nói ra, nói như vậy là Trương Đạo Lăng bại. Chu Nguyên Chương sắc mặt hơi kinh ngạc, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Lưu Bá Ôn. 89/10 là như vậy, không phải vậy Trương Tam Phong cũng không có khả năng giờ phút này hiện thân. Nếu như lão thần không có đoán sai, hậu đường bí tàng sự tình hẳn là người phía sau màn đẩy ra một cái nguy trang, mục tiêu hẳn là dẫn phát đạo giáo cùng mặt khác giang hồ thế lực mâu thuẫn. Chẳng lẽ là Thiết Mộc Chân thủ bút? Chu Nguyên Chương trong mắt như có điều suy nghĩ. Lão thần suy đoán hẳn không phải là Thiết Mộc Chân, coi như sau lưng của hắn tự già phái cũng không có năng lực này, đem Yên Vũ lâu, Thanh Long hội bực này cũng bố như thế thần thoại thế lực, lôi xuống nước xem như thương lai sứ. Lưu Bá Ôn lắc đầu nói ra. Chẳng lẽ là Chu Nguyên Chương ánh mắt, lập tức hướng nhìn về phía phương nam. Trần Võ Sơn tử tiêu điện tàng kinh các ba đạo thân ảnh hiện ra không cùng vị trí đứng thẳng, phía trước nhất chính là danh kiếm tuyệt thế, sau đó là Trương Tam Phong, tại người chính là Lệnh Đông Lai. Gặp qua Trương đạo trưởng, gặp qua Thiên Quân. Một khắc đồng hồ trước, Tống Viễn tiểu liền dẫn linh hắn tiến vào Trần Võ Sơn. Mặc dù cái này phái võ đang tại kế hoạch của bọn hắn bên trong, nhưng từ đối với cường giả tôn trọng, hắn hay là hướng Trương Tam Phong cùng danh kiếm tuyệt thế biểu thị một phen, dù sao diễn trò khẳng định làm toàn. Võ cực đầu rồng Lệnh Đông Lai, Thanh Long hội bảy đại đầu rồng số 1, thực lực viễn siêu lục địa thần tiên danh kiếm tuyệt thế nhàn nhạt nhìn thoáng qua hắn, nhân tiện nói ra như vậy tin tức. Thiên Quân nhãn lực thâm hậu, không nghĩ tới còn nhớ rõ làm cho nào đó. Lệnh Đông Lai cởi mở cười một tiếng. Trở về nói cho các ngươi biết thiếu chủ, cái này đại minh là công tử chúng ta vật trong lòng bàn tay, tay hay là đừng rũi quá dài, tránh cho bị chặt đứt. Lạnh nhạt vô tình thanh âm, làm cho cả tàng kinh các nội bộ không gian đều hiện đầy sắc ý. Thiên Quân miệng hạ, Bắc Cảnh sự tình khi đều bằng bản sự tranh đoạt, huống chi hậu đường bí tàng còn chưa tìm được, thiếu chủ của chúng ta là không thể nào nhượng bộ. Lệnh Đông Lai trong ánh mắt lộ ra cung dã, sắc bén, quanh thân cảm giác gáp bách mười phần, nhìn chằm chằm phía trước danh kiếm tuyệt thế. Một bên vây xem Trương Tam Phong đang nghe hai người đối thoại, rơi vào trầm tư. Thanh Long này sẽ cùng Yên Vũ lâu, rõ ràng đều là tại vì nội bộ thiếu chủ làm việc, xem ra màn này hậu nhân là tính toán hai phe thế lực này. mà lại nghe lệnh đi về đông ngữ khí, tựa hồ thanh long này sẽ không thua Yên Vũ lâu, chỉ sợ cũng là một cái thần thoại thế lực. Ha ha. Sau một khắc, toàn bộ tàng kinh các không gian trong nháy mắt chôn bụi, một vòng đen kịt cái hố xuất hiện tại danh kiếm tuyệt thế sau lưng, kinh khủng hấp lực thôn phệ lấy bốn bề hết thảy. Như là ma nhạc giống như bị áp, để lệnh Đông Lai sắc mặt tái nhợt, cả người nửa không lũ lấy thân thể. Một bên Trương Tam Phong trung quanh, cũng là có cỗ màu đỏ tím khí lưu quanh quẩn, chống cự đến từ bốn phía áp lực. Lần này xem ở các ngươi thiếu chủ trên mặt mũi, cho ngươi một bài học. Lần sau còn dám cùng bản tôn nói như thế, cái kia Thanh Long hội liền thiếu đi một vị đầu rồng đi. Danh kiếm tuyệt thế lạnh âm, như là cửu lũ trong địa ngục truyền ra, đạm mạc trong thần sắc lộ ra sát ý vô tận, để hư không đều kết lên khối băng. Mỗi tiếng nói cử động, liền kết luận một tôn có được thiên địa thần thể lục địa thần tiên sinh tử. Đột nhiên, toàn bộ bắc cảnh thiên địa bị đọc lại một cái chớp mắt. Thiên địa vù vù, không gian chôn bụi. Tại lệnh Đông Lai trước người, lại đột nhiên xuất hiện một bóng người. Ngay sau đó, bốn bề đen kịt hư vô trong vực sâu, bị một cỗ chí thuần chí thánh, nho nhã tường hòa khí lưu màu trắng chói lấp đầy. Một vị thân cao tám thước, khuôn mặt tuấn lãng, toàn thân tản ra ôn tồn lễ độ khí chất nam tử cất bước mà ra. Người này một bộ áo trắng, trắng loáng như tuyết. Mới xuất hiện tại tàng kinh các nội bộ lúc, không gian bốn phía đều nhao nhao hiển hóa ra trắng sữa là cấn, chữ chữ như châu nho văn tử hư không hiện hiện. Nương theo ngọc cách trải qua hiện thân, toàn bộ tàng kinh các nội bộ đột nhiên nhấc lên một cỗ không gì sánh được thuần chính hạo nhiên chính khí. Thiên địa tiếng rung, nguyên lực vui mừng. Thời khắc này ngọc cách trải qua, giống như một tôn tử viễn cổ bước ra nho thánh. Liên liên thân cái khác Trương Tam Phong, cũng không khỏi bị hấp dẫn ánh mắt. Thật là thuần khiết hạo nhiên nho khí, thanh long này sẽ thế mà ngay cả cấp độ thần thoại văn thánh cảnh đều có. Thiên hạ con đường tu hành chia làm bốn loại, theo thứ tự là võ, đạo, Phật, nho. Mà cái này nho học võ người, trên đại thể cảnh giới cùng với những cái khác đại khái giống nhau, trong đó tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, ngày kia, tiên thiên mấy cái này đều không thay đổi. Đến phía sau, cảnh giới tên mới xảy ra cải biến. Nho sư tứ cảnh, cũng chính là tu thần, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ phân biệt đối ứng tông sư bên trong kim cương, chỉ huyền, diêu thiên cùng thiên tượng cảnh. Tại cái này phía trên nho thánh tam cảnh, lại là đối ứng võ đạo đại năng. Nho thánh tam cảnh văn tông cảnh, văn tôn cảnh, văn thánh cảnh. Cái này ba đại cảnh giới đối ứng võ đạo bên trong thiên nhân cảnh, lục địa thần tiên cùng phá toái hư không. Chương 297, giật mình chương 297, giật mình nhất là tại như vậy thần vực chưa ra giữa thiên địa, nho học võ người càng thụ thiên địa thân hòa, bình thường là hơi cao hơn mặt khác cùng cảnh giới võ giả. Danh kiếm tuyệt thế, ngươi vẫn là như thế lạnh nhạt vô tình. Hậu đường bí tàng một chuyện tự nhiên đều bằng bản sự tranh đoạt, Bách Lý công tử một câu, liền muốn để cho chúng ta Thanh Long hội từ bỏ hành động. Huống chi, các ngươi Yên Vũ lâu còn dám can đảm bán ta Thanh Long hội tin tức, chuyện này chẳng lẽ không nên cho cái thuyết pháp thôi. Ngọc Ly kinh nho nhã hiển hòa thanh âm truyền khắp toàn bộ chân võ sơn, một lần lan tràn đến chân núi, mà những cái kia còn chưa rút lui giang hồ đám người, cũng là người được có cái gì không đúng. Mặc dù Ngọc Ly kinh trên thân, cũng không có tản mát ra bao lớn khí thế, nhưng vẫn như cũ để chân võ sơn bao phủ tại một mảnh bóng dâm bên dưới. Thuyết pháp, chúng ta Yên Vũ lâu chuyện làm, còn giống như không cần hướng nhị các loại báo cáo chuẩn bị đi, bí tàng này công tử chúng ta chắc chắn phải có được, dù là các ngươi thiếu chủ ở chỗ này, bản tọa cũng giống vậy là ý tứ này. Danh kiếm tuyệt thế ánh mắt lóe lên một tia hàn mang, trong tay thích giả vô tâm tại có chút rung động, tựa hồ sau một khắc liền sẽ thần kiếm ra khỏi vỏ. Hai người trong giọng nói tràn đầy sát ý, trang diện tình thế như là thủy hỏa giống như quét sạch, để đứng ở chính giữa Trương Tam Phong đều cảm thấy một tia khó chịu, giống như một chiếc cự luân kẹp ở bờ sông, hậu phương lại có chạy xiết tập bên dưới. Từ đối thoại của bọn họ đến xem, Thanh Long hội cùng Yên Vũ lâu hai cái này hẳn là đối thủ một mất một còn. Phía sau chủ nhân, rõ ràng đều là hai vị vô cùng thần bí công tử. Hai vị còn xin tỉnh táo, bây giờ thần vực chưa ra, quyết không thể lại xuất thủ như thế. Tại nhìn thấy song phương đã dương cùng bạc kiếm, Trương Tam Phong đội vàng đứng ra, làm cái ở giữa người khuyên can, kiên nhẫn khuyên can. Hắn nhưng không có nắm chắc, có thể ngăn lại hai người này khai chiến. Ác giả ác báo, danh kiếm tuyệt thế ngươi tốt tự lo thân đi. Ngọc Ly kinh tay phải nâng lên, một đạo màu ngà sữa vòng xoáy bao khỏa hắn cùng lệnh Đông Lai, thoại âm rơi xuống liền biến mất ở trong tàng kinh các. Nhìn thấy Ngọc Ly kinh biến mất sau, Trương Tam Phong trên người gánh nặng cũng là thiếu một nửa, sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng trước mặt danh kiếm tuyệt thế. Trương đạo trưởng nếu bí tàng này không tại phái võ đang bên trong, vậy bản tọa cũng nên trở về hướng công tử phục mệnh. Ngươi mấy bản này cổ thư rất phù hợp khẩu vị của ta, bản tọa liền mang đi. Gặp lại. Xoẹt xẹt. Một vòng vết nước không gian bị kéo ra, danh kiếm tuyệt thế thân ảnh đồng dạng biến mất tại tàng kinh cát, tính cả còn thuận tay mang đi mấy quyển cổ tịch. Thấy vậy, Trương Tam Phong cũng là buồn vô cớ hô một hơi. Rốt cục đưa tiễn vị này sát tinh. Về phần lấy đi vài cuốn sách kia, hắn ngược lại là không có để ở trong lòng, dù sao chỉ là ghi chép một chút chuyện lý thú, bí văn loại hình, cũng không phải vật gì tốt. Bất quá, người giật dây vẫn không có xuất hiện, để trong lòng của hắn có chút bất an. Có thể lấy bí tàng sự tình dẫn động bắc cảnh tất cả thế lực điên cuồng, thậm chí ngay cả Thanh Long hội cùng Yên Vũ lâu hai cái này thần thoại thế lực đều bị trở thành quân cờ. Chủ sử sau màn, đến cùng là vì cái gì? Tốc Trương đạo lăng thân ảnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên người của hắn. Ba Phong, Yên Vũ lâu bị kia đi, vừa mới rời đi. Bất quá, thương thế của ngươi không sao đi? Nhìn xem sắc mặt tái nhợt, khí tức vẻ bại Trương đạo lăng, Trương Tam Phong có chút lo lắng hỏi. Ai sẽ nghĩ đến, một vị phá toái hư không thiên địa thần thể, thế mà tại trong một khắc đồng hồ bị thua. Nếu không phải hắn kịp thời hiện thân, hôm nay tấm này đạo lăng khả năng thật muốn bị danh kiếm tuyệt thế chém giết. Không quan trọng, bất quá không bị thương cùng bản nguyên, nhưng trong thời gian ngắn khôi phục không được. Có thể làm cho một vị địa tiên hiệu mệnh dưới đó, cái kia Yên Vũ lâu khả năng hoàn toàn không phải thần thoại thế lực đơn giản như vậy. Trương Đạo Lăng trong đôi mắt hiện lên một tia suy tư, trầm ngâm nói: "Cũng may vị điệu tiên cường giả cũng không có ôm lấy sát ý, nếu không coi như ta xuất thủ, cũng không có biện pháp ngăn cản. Mà tốt sư tổ, ngươi thần thể bản nguyên không hư hại." Trương Tam Phong nhẹ gật đầu, hắn cùng Trương Đạo Lăng giống nhau là phá toái hư không cường giả, tự nhiên có thể rõ ràng nhìn thấu. Bất quá thanh long này sẽ có thể không thể so với Yên Vũ lâu kém. "Ừm, làm sao mà biết? Ngay tại vừa rồi, thanh long hội lại xuất hiện một vị văn thánh cảnh đại nho, mà lại từ đối thoại của bọn họ đến xem, đều là tuân theo riêng phần mình vị công tử kia mệnh lệnh." Trương Tam Phong nhàn nhạt mỉ non, bất quá trong giọng nói lại mang theo một tia kinh ngạc. "Cái gì? Văn thánh cảnh đại nho, ngươi xác định thôi?" Lập tức, Trương Đạo Lăng bị chấn kinh đến. Toàn bộ Đại Minh ở trong, cũng chỉ có vị quốc sư kia Lưu Bá Ôn là một tôn lục địa thần tiên đại nho, còn lại tu vi đều tại thiên nhân cảnh phía dưới. Phóng nhãn toàn bộ Bắc cảnh, thậm chí toàn bộ Huyền Hoàng đại lục bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Đông cảnh ở trong bị kia, có thể là một tôn văn thánh cảnh. Mặc dù nho tu xa so với cùng cảnh võ giả, nhưng tiến hành tu hành đồng dạng khó khăn, không chỉ có là đối với thiên địa cảm ngộ, còn muốn hành tẩu ở trong hồng trần thế tục, không ngừng hiểu thấu bản thân. Chỉ có số người cực ít mới có thể lựa chọn một con đường như vậy. Bây giờ khoảng cách thần vực xuất hiện, còn có 99 năm xuân thu, vô số ẩn nút trong bóng tối thế lực, chỉ sợ đã bắt đầu ngồi không yên. Nhất là những cái kia từ thượng giới xuống thần thoại thế lực, bọn hắn mới là toàn bộ Huyền Hoàng đại lục địch nhân. Nói đến đây, Trương Đạo Lăng ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi. Tu vi đạt tới phá toái hư không đằng sau, hắn mới biết được vùng thiên địa này tính hạn chế, con đường võ đạo vĩnh viễn không cuối cùng. Bằng vào chúng ta hai người thực lực, căn bản áp chế không nổi những người này. Trương Tam Phong trên khuôn mặt mang theo một tia ưu sầu, nhíu vào đầu thở dài một câu, bằng thực lực của hắn, hoàn toàn có thể tung hoành bắc cảnh, cho dù là đối mặt nam cảnh, đông cảnh mấy vị kia, cũng sẽ không kém mấy phần.